Wow. Mục tỷ tỷ cùng Trịnh cô nương trời sinh một đôi. Lúc nào bày rượu mừng. Ha ha, ta muốn là nam nhân, nhất định đem Tiểu Tuyết lấy về nhà, tuyệt không cho các ngươi những này giang hồ tiểu lưu manh khinh nhường nàng. Mục Hàn Tinh Thiên kiều bá mị cười nói, bất quá, ta cảm thấy được Chu công tử tuấn tú lịch sự, ngược lại là rất xứng đôi nhà của ta Tiểu Tuyết. Nếu không chậm trễ cứu chữa lao trang chủ về sau, ta đem nàng gả cho ngươi. Mục Hàn Tinh nửa hay nói dở nói. Kỳ thật, nàng cũng không có đem lời nói toàn bộ, Trịnh Trình Tuyết lời thề, thực là ai có biện pháp chậm trễ cứu chữa lao trang chủ, nàng liền nhận thức ai làm phu, cũng truyền thụ hắn Tàn Nguyệt đao phổ lại để cho hắn trở thành Bích Viên Sơn trang kế tiếp nhiệm trang chủ. Mục tỷ tỷ đừng nói đùa hấp dẫn ta được không? Ta là vang danh giang hồ kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, ngồi hoài mất trật tự chính là ta bản tính, lời này của ngươi sẽ để cho ta lo sợ bất an trắng đêm mất ngủ. Chu Hưng Vân lơ đến trêu chọc, thầm khen giai nhân tính cách không bị cản trở nhiệt tình như lửa, nữ tử mị lực hồn nhiên thiên thành, không hổ là giang hồ mỹ nhân trên bảng xinh đẹp thiên tiên. Hưng Vân công tử, nếu như Tiểu Tuyết không đủ ngươi chơi, tăng thêm ta như thế nào? Bích Viên song tiểu Tịnh Đế liên trung tùy tùng nhất phu, là bao nhiêu giang hồ thiếu niên tha thiết ước mơ cảnh tượng. Phúc. Mục tỷ tỷ tiểu lượng của ngươi, không đến mức kém như vậy a. Mục Hàn Tinh đột nhiên chuyển đến Chu Hưng Vân bên cạnh, vai nhẹ nhàng lần lượt hắn cánh tay, cười mà không nói theo dõi hắn, đã qua tốt một hồi, thiếu nữ mới mở miệng hỏi thăm, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi, 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội, ngươi hát tình thơ là đưa cho nhà ai cô nương? Cái kia, là cho của ta nhị sư tỷ. Thiếu niên thiếu nữ dựa vào là rất gần, Mục Hàn Tinh há mồm nói chuyện, thổ lộ nữ tử môi hương cùng mùi rượu, lập tức hôn đến Chu Hưng Vân dục dịch. Ta nghe người khác nói, ngươi nhị sư tỷ một mực rất chán ghét ngươi, thậm chí dùng trêu cợt ngươi làm vui. Như vậy rồi nữ tử, căn bản không đáng ngươi đi sủng ái. Có thể ta đại bá đối đãi ta rất tốt, cho nên ta phải nhường cho nàng. Thế gian mỹ lệ con gái tốt tử nhiều không kể xiết, nếu như ngươi nhị sư tỷ không thích ngươi, ngươi cần gì phải dây dưa không rõ. Giống vậy hiện tại làm bạn bên cạnh ngươi thiếu nữ, cái nào so ra kém ngươi nhị sư tỷ? Mục Hàn Tinh tựa hồ rất hiểu rõ Chu Hưng Vân tình huống, thậm chí khuyên bảo hắn không muốn xoắn xuýt cùng Đường Viễn Doanh hôn ước, đại khái là cảm thấy Chu Hưng Vân nhược quả thực chữa cho tốt Bích Viên Sơn trang lao trang chủ, Trịnh Trình Tuyết xác định vững chắc hội thực hiện lời thề báo đáp hắn, cho nên nàng cần phải trước đó trải tốt đường. Ta đây đương nhiên hiểu, Mục tỷ tỷ là được cái đã xinh đẹp lại ôn nhu con gái tốt tử. Ha ha, Chu công tử thực biết dỗ nữ hài tử, khó trách tuyệt tình tiên tử đều bị ngươi đùa nghịch được xoay quanh. Mục tỷ tỷ, thời điểm không còn sớm, ngươi có phải hay không nên? Chu Hưng Vân ngại ngùng cười khổ, Mục Hàn Tinh giáp tâm bất lương. Ngẩng đầu gần sát hắn khuôn mặt nói chuyện còn chưa tính, uống rượu lúc còn chật lưỡi làm cho lưỡi, cố ý lại để cho tiểu thủy dọc theo khỏe môi chảy xuống, vũ mị tư thái làm hại hắn toàn thân sao động, nếu như thiếu nữ lại không ly khai sương phòng, nhất định có thể phát giác hắn không thể cho ai biết bối rối. Hẳn là Chu công tử đối với vẻ đẹp của ta sắc có phản ứng. Ha ha ha. Đã biết rõ thiên hạ ô nha bình thường hắc. Rằng đạo lý, Mục tỷ tỷ ngươi xinh đẹp như vậy hấp dẫn, ta không tâm động coi như là nam nhân. Hơn nữa, ta là kiếm tục sơn trang tay ăn chơi. Ta có phản ứng không bình thường ư? Lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng. Chu Hưng Vân vỏ đã mẻ lại sức, dù sao bối rối đã bại lộ. Chu công tử đừng nản chí, ta cảm thấy cho ngươi so với cái kia ra vẻ đạm mạo, rõ ràng muốn khinh nhờ ta, lại làm bộ chính trải qua Ngụy Tuấn Kiệt tốt hơn nhiều. Còn có, ngươi cũng biết ta một mực chờ mong gặp được anh liệt liệt tình yêu, chỉ tiếc lúc không cùng ta, ta không muốn cùng Tiểu Tuyết tranh đoạt, có thể ta. Mục tỷ tỷ ngươi nhất định say, nói chuyện như thế nào nói năng lộn xộn. Rượu này số độ rõ ràng. Ồ, ngươi uống tại sao là rượu trắng? Chu Hưng Vân hậu chi hậu giác, chính mình uống rượu nước, cùng Mục Hàn Tinh uống không giống với. Mục Hàn Tinh hai mắt mê ly, tựa hồ đã phân không rõ đông nam tây bắc, thậm chí không rõ tựa ở trong lòng ngực của hắn vẽ vòng tròn. Không thể làm gì phía dưới, Chu Hưng Vân đành phải vây quanh say chuyến choáng mơ hồ Mục Hàn Tinh trở về phòng. Chu Hưng Vân cẩn trọng giúp thiếu nữ kéo đi vớ giày, cẩn thận từng ly từng tí vì nàng đắp kín mền, lập tức nhẹ chân nhẹ tay ly khai thiếu nữ sương phòng. Đợi đến lúc tiếng bước chân dần dần đi xa, Mục Hàn Tinh mới tốt khí không khí xoay người ngồi dậy, mang phức tạp cảm xúc thương tiếc thán, cơ hội tốt như vậy đều không biết thừa dịp hư mà vào, đờn chết rồi. Cái gì kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi? Căn bản chính là hư danh nói chơi. Chu Hưng Vân không hiểu phong tình, phụ giai nhân hảo ý, cái này nếu để cho bản thân của hắn biết nói, nhất định sẽ hối hận đứt ruột tử. Bất quá, Mục Hàn Tinh rượu sau nhà chân luôn có câu phi thường mấu chốt Chu Hưng Vân ngược lại là nhớ kỹ. Nguyên lai giai nhân một mực chờ mong oanh oanh liệt liệt giật mình thế nghe nói tình yêu của Nhật, nếu như hắn có thể đem nắm cơ hội hợp ý, tại năm nay 9 tháng thiếu niên anh hùng trên đại hội làm điểm văn vẻ, có phải hay không có thể ôm xinh đẹp mỹ nhân quy. Chu Hưng Vân nằm ở trên giường, không giới hạn tưởng tượng tán gái đại kế, thẳng đến buồn ngủ đánh úp lại, trong nháy mắt lại qua một ngày. Hôm nay sáng sớm, Chu Hưng Vân mang theo Duy Túc Diêu tiến về trước hoàng tử phủ bái kiến thập lục hoàng tử, Trần Minh bạn cũ người nhà hoạn được bệnh nặng, hắn cần lập tức khởi hành, chạy tới Bích Viên Sơn Trang. Chu Hưng Vân gần đây biểu hiện phi thường xuất sắc, thập lục hoàng tử đối với hắn tương đương thỏa mãn, lén không chỉ một lần khích lệ Cẩn Nhuận Nhi tốt tầm mắt, đem như vậy một vị thiếu niên thần y kéo vào hắn dưới trướng. Đem làm thập lục hoàng tử nghe nói Chu Hưng Vân muốn rời kinh tiến về trước Bích Viên Sơn Trang, chậm trễ cứu chữa Lâm Nguy lão trang chủ, hắn không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng. Đến một lần Chu Hưng Vân ăn vào độc dược, thập lục hoàng tử không lo hắn bỏ trốn mất dạng. Thứ hai Bích Viên Sơn Trang chính là danh môn chính phái, dưới cờ cao thủ vân vân, nếu có thể thi ân báo đáp, đạt được bọn hắn âm thầm ủng hộ, cái này đối với ngày sau chấp hành đại kế, không mất là một cổ trợ lực. Chu Hưng Vân có chút ngoài ý muốn, không không nghĩ tới thập lục hoàng tử dễ nói chuyện như vậy, phất phất tay liền cho phép hắn ly khai kinh thành, nhưng lại ban thưởng hắn một quả lệnh bài, lại để cho hắn khả dĩ mượn thập lục hoàng tử danh nghĩa cáo mượn oai hùng. Quả thật, thập lục hoàng tử làm như vậy, là muốn cho Chu Hưng Vân dùng thập lục hoàng tử người phát ngôn thân phận, chậm trễ cứu chữa Bích Viên Sơn Trang lão trang chủ, làm cho bọn hắn tri ân đồ báo, có ơn tất báo. Bất quá, thập lục hoàng tử mặc dù tốt nói chuyện, nhưng có hai điểm lại để cho Chu Hưng Vân dị thường khó chịu. Thứ nhất là, thập lục hoàng tử hữu ý vô ý nhắc nhở độc dược hoàn phát tác kỳ hạn, ám chỉ Chu Hưng Vân cần phải tại tháng 7 trung tuần đuổi trở lại kinh thành, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thứ hai là, thập lục hoàng tử một đôi mắt chó, hỏa nhãn kim tinh chằm chằm vào Duy Túc Diêu xem, thậm chí đang tại Chu Hưng Vân mặt, ý đồ dùng tài vật định đoạt giai nhân. Duy Túc Diêu lạnh lùng cự tuyệt về sau, hắn còn vô sỉ hỏi thăm Chu Hưng Vân, có thể hay không đem tư thế vai hùng lãnh diễm mỹ nữ tóc vàng hộ vệ hiến cho hắn làm ái thiếp. Duy Túc Diêu nghe vậy tại chỗ tức giận đến tức luận ruột, may mắn Chu Hưng Vân cái khó lo cái khôn, công bố thiếu nữ tóc vàng là hắn xuất giá thế tử, hai người tình sâu như biển quyết chí thể bất thay đổi, bỏ đi thập lục hoàng tử đoạt đẹp ý niệm trong đầu đồng thời, cũng dẹp loạn tốt trong lòng người phẫn nộ. Khí khái hào hùng bức người Duy Túc Diêu đột nhiên biến thành cái ôn nhu vợ bé, tiên nhiên ửng đỏ giữ im lặng đi theo Chu Hưng Vân ly khai hoàng tử phủ. Cho dù Chu Hưng Vân lần nữa hướng nàng xin lỗi, lúc trước tại hoàng tử phủ lên tiếng, quả thật việc cấp bách. Nhưng Duy Túc Diêu lại lơ đễnh, chỉ là xấu hổ địa điểm điểm thủ, dùng ta hiểu ba chữ đáp lại hắn. Cầm được thập lục hoàng tử lệnh bài, Chu Hưng Vân lập tức chạy về Vân Hiệp khách sạn cùng tiểu đồng bọn tụ hợp. Chương 61, xấu. Y dựa theo tối hôm qua thương định kế hoạch, lần này tiến về trước Bích Viên Sơn Trang nhân viên chủ yếu có Chu Hưng Vân, Từ Tử Kiện, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên, Mạc Nhậm Tịch, Hứa Chỉ Thiên, Mục Hàn Tinh bảy người. Nô Văn Kiệt kỳ thật cũng rất muốn cùng Chu Hưng Vân cùng một chỗ tiến về trước Bích Viên Sơn Trang, không biết làm sao Đường Viễn Doanh qua mấy ngày tiểu đến kinh thành, cho nên hắn chỉ có thể thay thế Chu Hưng Vân lưu lại nên đón thiếu nữ. Hơn nữa, Chu Hưng Vân truyền thụ lão Khang một điểm chủ nghệ tiểu bí quyết, hiện tại Vân Hiệp khách sạn sinh ý càng ngày càng hỏa, hắn không ở lại đến hỗ trợ, nhân thủ khẳng định không đủ. Từ Từ Kiện lái một chiếc có chút xa hoa xe ngựa cách mở cửa thành, Hứa Chỉ Thiên đợi nữ tắc thì ngồi trong xe chơi trò chơi giết thời gian. Chu Hưng Vân thân là kinh thành danh y liễu, mỗi ngày thu được tạ lễ nhiều không kể xiết, cộng thêm quan viên bổng lộc cùng gần Vân Hiệp khách sạn thêm vào tiền lời, hiện tại hắn túi tiền thế nhưng mà tương khi bành trướng. Trước chuyến này hướng Bích Viên Sơn Trang, hắn vung tay vung lên, mua xuống một chiếc có thể dung nạp 10 người xa hoa xe ngựa, liền mang theo 5 vị mỹ nữ cùng gần 2 cái nam nhân lên đường rời kinh. Vì sao là 2 cái nam nhân mà không phải một cái? Bởi vì Tần Bội Nghiên xinh đẹp thiên tiên, Hứa Chỉ Thiên sợ nàng y tiên thân phận bại lộ, cho nên cố ý mời đã đến dịch dung cao thủ vì nàng cải trang, để tránh Bích Viên Sơn Trang môn nhân cấm Tần Bội Nghiên là lao trang chủ xem bệnh. Ngươi tại họa, vẽ, cái gì? Chu Hưng Vân ghé mắt bên người Tần Thọ, chỉ thấy hắn ngồi xổm thùng xe cơ giác, hai mắt tặc cô lưu vừa nhìn mỹ nữ vừa vẽ họa, vẽ. Hừ. Chu huynh chớ để quấy rầy tệ nhân, tình cảnh này đáng quý, Tần Mộ phải vẽ tranh một bức lưu làm kỷ niệm. Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên, Mục Hàn Tinh, Mạc Nhậm Tịch, năm vị nữ tử đều là nhân gian tuyệt sắc, Tần Thọ hữu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, có thể cùng năm vị mỹ nhân cộng đồng đứng ở một cái thùng xe, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Ta hỏi ngươi họa, vẽ, cái gì? Chu Hưng Vân không kiên nhẫn lặp lại, Tần Thọ tắc thì nghĩ mãi không thông đáp lại, Tần Mộ tại họa, vẽ, tính tọa thùng xe vui lùa cô đường, không giống sao? Nên nói như thế nào? Ngươi tranh này ý cảnh là đã đến, năm cái cô nương vây tại một chỗ chơi trò chơi, thoạt nhìn phi thường sung sướng. Nhưng là, ngươi họa, vẽ, cô nương xấu quá à? Xấu. Chu Minh, ngươi nói ta họa, vẽ, cô nương xấu. Tần Thọ trong tay ngọc bút đinh đương rơi xuống, phảng phất thâm thụ lớn lao đả kích. Toàn bộ thế giới cũng khoe thưởng hắn họa, vẽ, mỹ nhân họa, vẽ, thiên hạ nhất tuyệt, nào có thể đoán được Chu Hưng Vân một lời bất hòa tiểu nói hắn xấu. Văn chương họa, vẽ, có lẽ tính toán rất phiêu lượng, nhưng ngươi họa sĩ, ta cảm thấy được hay là những phương pháp khác tốt. Chu Hưng Vân tiếng nói càng ngày càng nhỏ thanh âm, cuối cùng hai tay không tự chủ được che miệng mình, hắn không nghĩ qua là lại nói lời nói thêm càng thừa thải. Hưng Vân sư minh, đến rồi. Vui đùa bên trong đích Hứa Chỉ Thiên, đột nhiên ngừng tay đầu công tác, hào hứng bừng bừng chui vào Chu Hưng Vân bên người. Chỉ Thiên tiểu sư muội có gì muốn làm? Chu Hưng Vân giả ngây giả dại cười cười, Hứa Chỉ Thiên tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hắn mỗi lần vô ý cấm nôn, thiếu nữ đều đập nổi bán sắt hỏi ngọn nguồn. Vừa rồi Hưng Vân sư minh nói, họa sĩ không cần văn chương, Chỉ Thiên muốn biết ngài muốn dùng phương thức gì biểu đạt thi họa cảnh giới. Cái này, ta cũng không hiểu nhiều. Chu Hưng Vân cười cười xấu hổ. Nói thật, hắn không có lựa gạt Hứa Chỉ Thiên, hiện tại kế thừa bản lĩnh là y sư mà không phải họa sĩ, hắn mặc dù biết có một loại họa, vẽ, phong cứ gọi phát họa, nhưng không cách nào tái hiện lại để cho Tần Thọ bọn người xem. Không hiểu nhiều, tự là hiểu sơ, Hưng Vân sư huynh không ngại thử một lần, lại để cho Chỉ Thiên tiểu khai nhang giới. Được không sao? Hứa Chỉ Thiên kéo Chu Hưng Vân cánh tay, ngọt nhân nhất địa làm nũng, nàng đã hiểu rõ sắc tiểu tử bản tính, chỉ cần mỹ nữ mềm giọng cầu khẩn cực kỳ hầu hạ. Hắn tuyệt đối trải qua bất trụ hấp dẫn, thành thành thật thật địa thẳng thắn nhắn nhủ. Không hư, thử một lần ngược lại không có vấn đề, bất quá họa, vẽ, được không tốt, các ngươi nhưng không cho cười ta. Chu Hưng Vân theo gầm xe nhảy ra một khối nhóm lửa dùng than tuổi, sau đó theo bao phục xuất ra cái cây mận, đón lấy liền nhẹ nhàng ở trên tờ giấy trắng tiến hành lập thể phát họa. Mới đầu Tần Thọ thấy không hiểu ra sao, không biết Chu Hưng Vân muốn họa, vẽ, cái gì, nhưng theo cây mận dần dần thành hình, Hứa Chỉ Thiên cùng Tần Thọ miệng cũng tùy theo mở ra, cuối cùng thậm chí có thể trực tiếp hướng hai người trong miệng nhét hạ toàn bộ cây mận. Không sai biệt lắm cứ như vậy đi. Chu Hưng Vân họa, vẽ, hết kết thúc công việc, ngẩng đầu bên cạnh xem Hứa Chỉ Thiên mục trừng há mồm đáng yêu bộ dáng, nội tâm không khỏi tà ác tưởng tượng một phen. Dầm ào ào. Chu Hưng Vân chính ý nghĩ kỳ quái, như toàn lấy Hứa Chỉ Thiên làm vợ, cần phải làm cho nàng mỗi ngày mục trừng thời điểm, Tần Thọ đã không thể chờ đợi được cướp đi họa quyển, thần sắc nghiêm túc lạnh run quan sát. Tuy nhiên Chu Hưng Vân họa, vẽ, được lập thể phát họa phi thường khó coi, thậm chí nhìn không ra cây mận nguyên hình, nhưng miêu tả ở bên trong trông rất sống động bầu không khí không lành mạnh, lại làm cho Tần Thọ thấy được họa quyển trung ẩn chứa thâm ý. Không đều Chu Hưng Vân phản ứng, Tần Thọ đột nhiên cướp đi trong tay hắn tháng tuổi, bỏ tới trong xe tranh vẽ bắt đầu. Một phút đồng hồ không đến, một cái hoàn toàn mới lập thể phát họa hiện ra tại mọi người trước mắt, họa, vẽ, trung duy diệu duy sinh đẹp cây mận, quả thực tựa như chân thật sự vật đồng dạng, lập tức lại để cho Chu Hưng Vân chống mắt líu lơi, lại để cho Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Mạc Niệm Tịch đợi nữ khen không dứt miệng. Sư phụ, đồ nhi tranh này tốt chứ? Tần Thọ vẻ mặt sùng bái nhìn qua Chu Hưng Vân, chưa cho phép cam chịu làm đồ đệ. Nhưng mà, Chu Hưng Vân lại giận tím mặt, đột nhiên kỵ đến Tần Thọ trên người hướng trong chết kịm. Ta đánh chết ngươi cầm thú. Ai yêu? Ai yêu đi? Sư phụ đừng đánh. Đồ nhi ở đâu sai rồi? Ngươi đi. Ta không có ngươi nghiệt đồ này. Ngươi nha sai tiểu sai tại họa, vẽ, so với ta khá tốt. Chúng nữ á khẩu không trả lời được mục trừng Chu Hưng Vân, tựa hồ không có ngờ tới hắn là để ý như vậy mắt ra hỏa. Giảng đạo lý, đồ đệ siêu việt sư phụ vốn nên là một kiện đáng giá tự hào sự tình. Kết quả Chu Hưng Vân lại không phóng khoáng đỏ mắt Tần Thọ, còn đem hắn theo như tại mặt đất điên cuồng ma sát. Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ bởi vì điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi hố néo đánh nhau, thiếu nữ mục trừng bọn hắn chó cắn chó buồn cười động tác, thoáng chốc liền không nhịn được cười lật ra. Thực tế Mục Hàn Tinh không để ý nữ tử rụt rè, như trung bạc sáng sủa cười vui, tựu như âm thanh của tự nhiên, lập tức hấp dẫn Chu Hưng Vân chú ý, trợ Tần Thọ đào thoát kiếp nạn. Chu Hưng Vân lơ đãng chỉ điểm, lại để cho Tần Thọ hiểu ra, đối với thi họa đã có càng sâu một tầng rất hiểu rõ. Hôm nay Tần Thọ phảng phất đã tìm được một cái đi thông tân thế giới đại môn. Vô ngược hướng Chu Hưng Vân cam đoan, một khi hắn phát họa họa, vẽ, đại có sở thành, định có thể mượn này trà trộn phong lưu nơi, là thế gian cô gái xinh đẹp vẽ tranh, vĩnh viễn ghi nhớ các nàng xinh đẹp nhất bộ dáng. Vân ca ở trên, xin nhận Tần Mỗ cúi đầu. Chu Hưng Vân nói cái gì cũng không chịu thu đồ đệ, Tần Thọ chỉ có thể nhận thức hắn làm ca, để hướng Hứa Chỉ Thiên như vậy, cũng không có việc gì theo trên người hắn xáo lộ chút ít bản lĩnh bản thân vụng trộm nhạc. Ngươi đi, ta không có ngươi cái này vô lại tiểu đệ. Ha ha, giang hồ thiếu niên có tam lãng, Chu lãng tử, Tần vô lại, Lý Quân Đồ. Hắn vốn chính là các ngươi tam lãng đứng đầu, ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đúng đúng đúng. Mục cô nương nói thật là, Tần Mô ngu đột. Mục tỷ tỷ, ngươi muốn cho ta nói bao nhiêu lần? Ta nhưng thật ra là rất trong sạch người có văn hóa. Ta biết nói, tối hôm qua Chu công tử đối với ta thật sự rất nhã nhặn. Mục Hàn Tinh bụng dạ khó lường, thần sứ quỷ sai toát ra một câu, lập tức khiến cho mọi người chú ý. Đấy, tối hôm qua ngươi cùng nàng cùng một chỗ. Mạc Niệm Tịch bắt quái hỏi thăm Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu Tắc thì ra vẻ trấn định nhìn về phía Mục Hàn Tinh, hắn đối với ngươi như thế nào nhã nhặn hả? Ta không phải rất rõ ràng, hắn đem ta quá trẻ đến rồi, về sau ôm ta trên giường, cho ta cởi áo núi dây lưng. Ta tích thần muốn. Mục tỷ tỷ ta trêu chọc ngươi rồi. Tối hôm qua ngươi uống say, ta vị ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, làm sao lại biến thành cởi áo núi dây lưng hả? Ta phía dưới đều bị ngươi xem hết, còn không tính sao? Mục Hàn Tinh có ý định trả thù Chu Hưng Vân tối hôm qua không hiểu phong tình, lời nói ở giữa mập mờ hàng hồ, lập tức lại để cho trong xe người mơ màng cuối cùng. Ta chỉ thấy chân của ngươi. Chu Hưng Vân vẻ mặt ngượng bức sợ hãi. Tối hôm qua hắn chỉ giúp thiếu nữ cởi giày, cái này xem hết có phải hay không có chút quá phận. Đừng nói nữa. Ngươi nói sau để cho ta về sau như thế nào gặp người. Mục Hàn Tinh làm bộ ủy khuất, cảm thấy thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to. Hôm nay trong xe tình huống phi thường thú vị, Tần Bội Nghiên mắc cỡ không dám ngẩng đầu, Duy Túc Diêu tức giận đến nắm chặt thanh thu quyền, Hứa Chỉ Thiên cùng Mạc Niệm Tịch tắc thì cười mà không nói, ngồi xem kinh hồn mất phách hoang mang lo sợ Chu Hưng Vân. Đỗ xe. Duy Túc Diêu đột nhiên hô ở lái xe tiến lên từ từ kiện, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng Chu Hưng Vân, ngươi theo ta đến rừng nhiệt đới. Ta có lời hỏi ngươi. Duy cô nương ngươi nghe ta giải thích, ta thật sự cái gì đều không làm. Ta chưa nói ngươi đã làm chuyện xấu, ngươi gấp cái gì? Tới ta cái này. Duy Túc Diêu vỗ nhẹ nhẹ đập bên người ngồi vào, Chu Hưng Vân không khỏi run run dập đầu ngồi xuống, có thể ngươi tức giận bộ dáng rất dọa người. Ta sinh khí là vì ngươi tối hôm qua hòa. Là vì nam nữ thụ thụ bất thân, một cô nương uống say rồi, ngươi có lẽ cho ta biết tới chiếu cố nàng. Duy Túc Diêu vốn là muốn chất vấn Chu Hưng Vân tối hôm qua cùng Mục Hàn Tình cô nam quả nữ đến cùng làm cái gì. Nhưng nàng xem thấy hắn mọi cách ủy khuất đáng thương bộ dáng, lửa giận trong lòng không tự chủ được tiểu hành quân lặng lẽ, cuối cùng chỉ có thể ôn tồn cùng hắn nói chuyện. Trải qua một chuyện khôn ngoan nhìn xa trông rộng, Duy Túc Diêu đã theo Mạc Niệm Tịch trên người hấp thụ giáo huấn, sẽ không dễ dàng thụ hắn nàng nữ tử châm ngòi ly gián, nàng hô dừng ngựa xe, thầm nghĩ hảo hảo lên tiếng hỏi sở sự tình ngọn nguồn. Bất quá, chứng kiến Chu Hưng Vân đáng thương bẹp bộ dạng, nàng lập tức tiểu mềm lòng. Duy tỷ tỷ ngươi đừng tức giận, ta chỉ là hay nói giỡn. Tối hôm qua Chu công tử đối đãi ta tương kiến như tân, dù cho ta uống say, hắn cũng không có khinh bạc ta. Mục Hàn Tinh nhìn Chu Hưng Vân quái đáng thương, đành phải chi tiết trần thuật, hai người bọn họ tối hôm qua gần kề gấp rút đầu gối dạ đàm, cũng không quá phận cử động, miễn cho Duy Túc Diêu thật sự hận thượng Chu Hưng Vân. Từ Tử Kiện hiển nhiên nghe thấy trong xe đối thoại, thiếu niên thiếu nữ tiêu tan hiểm khích lúc trước, hắn không khỏi sốc lên rèm vải lộ ra bôi khóc cười, còn cần đỗ xe sao? Làm phiền Từ công tử tiếp tục đi tới. Hứa Chỉ Thiên mỉm cười lắc đầu. Chu Hưng Vân nói chuyện tuy nhiên rất nặng lớn, nhưng phẩm hạnh ngược lại rất đoan chính. Mục Hàn Tinh buổi sáng rời giường không khóc không náo, nhưng bây giờ làm bộ thụ khi dễ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nàng đang nói đùa. Chỉ là Duy Túc Diêu quá sốt ruột Chu Hưng Vân, mới có thể tự loạn trận cước tin là thật. Đấy, ngươi vì cái gì như vậy sợ nàng? Mạc Niệm Tịch hết sức tò mò hỏi. Chu Hưng Vân bất đắc dĩ lộ ra một vòng cười khổ, nàng trời sinh tư thế oai hùng xinh đẹp, tức giận ta dĩ nhiên là sợ. Chu Hưng Vân không dám đem đấy lòng lời nói ra, nhớ ngày đó tại Tô phủ, hắn không cẩn thận đùa giỡn Duy Túc Diêu, cái này tội nghiệp đến nay đều không có trả hết nợ, hắn không sợ mới là lạ chứ. Chương 62, tên xấu rõ ràng chỗ tốt. Bích Viên Sơn Trang khoảng cách kinh thành không xa, nhưng tại nơi này không hữu hiện thay hóa phương tiện giao thông thời đại, ngày đêm đi gấp chạy đi hay là muốn tốn hao lượng đến 3 ngày thời gian. Mục Hàn Tinh thập phần lo lắng Trịnh Trình Tuyết tình cảnh, cả ngày mặt ủ mày chau. Kết quả Chu Hưng Vân mỗi ngày đều muốn tiêu hao lớn lượng tế bào nao nghị kế lửa thiếu nữ khai mở tâm. Trong lúc Chu Hưng Vân còn phải biết, hiện tại Lao Trang chủ do Trịnh Trình Tuyết một người chăm sóc, mỗi ngày rót thực về sau, nàng đều muốn vận công giúp Lao Trang chủ chữa thương, để đồ ăn tiêu hóa. Trước kia Mục Hàn Tinh tại Sơn Trang, khả dĩ hiệp trợ Trịnh Trình Tuyết vận công, hôm nay chỉ dựa vào Trịnh Trình Tuyết một người, đoán chừng muốn không có bao nhiêu ngày, nàng sẽ gặp hao hết nội lực hư thoát mà vong. Đừng lo lắng, chúng ta lập tức tới ngay Bích Viên Sơn Trang. Chu Hưng Vân cực kỳ an ủi gia nhân, hắn, Từ Tử Kiện, Duy Túc Diêu mấy người thay phiên lái xe, trên đường còn không ngừng thay đổi, thay thế ngựa, chẳng phân biệt được ngày đêm đổi đến 2 ngày đường, tiếp qua nửa canh giờ, bọn hắn có thể đến Bích Viên chân núi. Ta phải sợ, ta sợ trở lại Sơn Trang, Lao Trang chủ đã. Thận nhân sự, nghe thiên mệnh. Vô luận kế tiếp muốn đối mặt thập bao nhiêu khó khăn, sau lưng của ngươi đều có chúng ta ủng hộ. Chu Hưng Vân tĩnh tọa tại Mục Hàn Tinh bên người, tận tình khuyên bảo thay thiếu nữ phân ưu. Cảm ơn, may mắn một đường có ngươi tại bên người, bằng không thì ta thực sẽ cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Ta chỉ có thể nói ngươi cái kia nhị sư tỷ thật là một cái mù lòa. Mục tỷ tỷ cất nhắc ta. Chu Hưng Vân ngại ngùng lau mũi, chứng kiến Mục Hàn Tinh buồn bực không vui bộ dáng, hắn phản ứng đầu tiên tựu là đem hết khả năng định nọt mỹ nữ, toàn lực tăng lên thiếu nữ đối với hắn hảo cảm độ, để tương lai có cơ có thể thừa lúc. Sau nửa giờ, Chu Hưng Vân một đoàn người đi vào Bích Viên dưới núi thôn sóng nhỏ, đại xe ngựa giao cho trạm dịch tiểu tiểu nhị trông giữ, bọn hắn liền theo Mục Hàn Tinh tiến về trước phủ cận quán trà nghỉ ngơi. Tần Thọ bỏ ra chút thời gian giúp Tần Bội Nghiên cải trang cách ăn mặc, làm cho nàng thoạt nhìn chẳng phải kinh diễm. Để tránh Bích Viên Sơn Trang môn sinh phát giác thiếu nữ tiểu là giang hồ nghe đồn y tiên. Cùng lúc đó, Mục Hàn Tinh cùng Duy Túc Diêu tắc thì hướng các thôn dân nghe ngóng Bích Viên Sơn Trang tình hình gần đây, biết được Bích Viên Sơn Trang đã tiến vào toàn diện phong tỏa trạng thái, một khi thôn dân tới gần Bích Viên núi, liền sẽ có người khuyên bảo bọn hắn rời đi. Chuẩn xác mà nói, Trịnh Trình Tuyết tại liệt tổ liệt tông linh vị trước mặt thề, ai có thể chậm trễ cứu chữa Lao Trang chủ, nàng liền gả cho ai, kết quả ngập ảnh, sinh tử gắn bó, vĩnh viễn không rời vứt bỏ. Tin tức này truyền ra giang hồ, vô số tuổi trẻ tuấn kiệt nghe thấy theo gió mà đến. Bọn hắn hoặc là mang theo linh đan rượu dược, hoặc là mang theo lánh đời danh ý đi, thậm chí nghĩ chữa cho tốt Bích Viên Sơn Trang Lão Trang chủ bệnh, mượn này tài sắc, danh lợi, quyền thế kiêm thu. Dù sao một khi chữa cho tốt Bích Viên Sơn Trang Lão Trang chủ bệnh, bọn hắn sẽ đến danh chấn giang hồ, trở thành Sơn Trang rể hiền, cưới vợ hiệp cốt nhu tình, xinh đẹp đẹp tuyệt lệ Bích Nguyệt hiệp nữ Trịnh Trình Tuyết, đạt được võ lâm bí học Tàn Nguyệt Đao pháp thân kiêm tiếp theo nhâm Bích Viên Sơn Trang trang chủ. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chớ đừng nói chi là mỹ nhân, võ công, tài phú, quyền thế bốn hợp một đại lễ bao. Biết được tin tức tuổi trẻ tuấn kiệt, đương nhiên như nước thủy triều mãnh liệt chạy đến Bích Viên Sơn Trang, tự đề cử mình là Lao Trang chủ xem bệnh. Trịnh Trình Tuyết chiêu này đập nồi dìm thuyền, có thể lại để cho nhìn xem trang chủ chức vị người cảm giác sâu sắc đau đầu. Lao Trang chủ tỉnh lại đối với bọn họ trăm hại mà không một lợi, cho nên tranh đoạt trang chủ chức vị Bích Viên Sơn Trang nhị đương gia, tam đương gia, không như mà hợp đặt thành hiệp nghị, toàn lực ngăn cản ngoại nhân lên núi cho Lao Trang chủ xem bệnh. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là thật có người đem Lao Trang chủ cứu tỉnh, hai hắn đích tình huống đã có thể xấu hổ. Bất kể nói thế nào, Lão Trang chủ còn ở nhân gian, đối với chúng ta mà nói liền là chuyện tốt. Mục Hàn Tinh nghe ngóng hết tin tức, nội tâm cuối cùng nới lỏng khẩu đại khí, trong Sơn Trang bộ không có tin tức tiểu là tin tức tốt, mặc kệ nhị đương gia cùng tam đương gia như thế nào làm ở Mỹ, chỉ cần Lão Trang chủ một ngày không có đi về coi tiền, bọn hắn tiểu không cách nào tiến thêm một bước cưỡng bức Trịnh Trình Tuyết. Bọn hắn đều hận không thể Trịnh Lão Trang chủ chết, vì sao không ăn trộm trộm đem hắn. Mạc Niệm Tịch đưa tay làm cái cắt cổ động tác, so về ngăn cản ngoại nhân lên núi y cứu Lão Trang chủ, vụ trộm mà đem hắn tiêu diệt hiển nhiên càng bất việc. Dù sao lão trang chủ đã hôn mê bất tỉnh, bọn hắn cũng không phải không nghĩ sát hại tính mệnh, mà là không thể làm như vậy. Hứa Chỉ Thiên tỉnh táo phân tích, nhị đương gia cùng tam đương gia không có âm thầm như hại lão trang chủ, nguyên nhân có chừng ba. Một, Mục Hàn Tinh nói Bích Viên Sơn Trang phân thành ba phái, ngoại trừ nghị thẩm tranh đoạt trang chủ chức vị nhị đương gia cùng tam đương gia, còn có số ít ủng hộ Trịnh Chính Tuyết, trung tâm với lão trang chủ môn đồ. Nếu có người dám như hại lão trang chủ, bọn hắn khẳng định tận hết sức lực thủ hộ. Hai, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, vô luận nhị đương gia hay là tam đương gia, bọn hắn nếu đối với Lao Trang chủ ra tay, một khi dò dỉ ra dấu vết để lại làm cho đối phương bắt lấy tay cầm, cái kia không chỉ có rốt cuộc vô duyên Trang chủ chức vị, còn có thể bị Võ Lâm Chính Đạo truy nã đuổi giết. 3. Vốn là đồng căn sinh tương sắc thuốc gì quá gấp, bất kể nói thế nào, bọn hắn đáy lòng bao nhiêu còn đối với Lao Trang chủ niệm tình bạn cố chi tình. Dù sao trước khi mời đến đại phu đều nói Lao Trang chủ hết thuốc chữa, bọn hắn cần gì phải vẽ vời cho thêm chuyện ra tự đòi phiền toái, lại để cho chính mình lưng đeo lương tâm trách cứ. Thật dối trá. Chu Hưng Vân thập phần khinh bỉ bĩu môi, hiện tại bọn hắn thấy chết mà không cứu được, ngăn chặn ngoại nhân cho Lao Trang chủ xem bệnh, cùng gián tiếp sát hại Lao Trang chủ có gì khác nhau? Kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải như thế. Mục Hàn Tinh mặt lộ vẻ nhàn nhạt yêu thương, Lao Trang chủ vừa lúc hôn mê, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực vì hắn tìm ý, nhưng về sau không biết chuyện gì xảy ra, đột nhiên tiểu diễn biến thành nội đấu. Hưng Vân sư huynh, người ta không hề tường dự cảm ở dưới mắt Bích Viên Sơn Trang tình thế, vô cùng có khả năng là dụng tâm kín đáo chi nhân âm thầm đẩy sóng có ý định tạo thành. Hứa Chỉ Thiên căn cứ Mục Hàn Tinh lên tiếng tiến hành suy đoán, không có lửa làm sao có khói, nếu không có người nói chuyện giật gân, cố ý trở nên gây gắt Bích Viên Sơn Trang phe phái mâu thuẫn, trang chủ chức vị tranh đoạt, cũng nên đợi Lao Trang chủ qua đời sau mới bắt đầu. Người nói tương đương chưa nói, Lao Trang chủ nguy tại sớm tối, chúng ta việc cấp bách là nghĩ biện pháp tiến vào Sơn Trang vì hắn xem bệnh, mà không phải nóng lòng tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn. Chu Hưng Vân hung hăng địa công kích Hứa Chỉ Thiên, bởi vì cô nàng cùng hắn thân quen lạc, biểu hiện càng ngày càng làm cản, ngày hôm qua rõ ràng tại tần bội nghiên lợi nữ trước mặt chê cười hắn tài cao trí thấp thật là làm cho người xấu hổ đấu. Không dối gạt sư mình, người ta đã nghĩ đến biện pháp, đáng tin Bích Viên Sơn Trang môn đồ sẽ thả ngươi đi vào là Lao Trang chủ xem bệnh. Hứa Chỉ Thiên kiêu ngạo vểnh lên thủ, dị vãng Chu Hưng Vân đặc biệt ưa thích đốt nàng cái hót mắng nàng ngu xuẩn, hiện tại khó được có cơ hội mại manh, nàng tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc thật dài mặt mũi. Chỉ Thiên tiểu sư muội, không phải ta nói ngươi, cứu người như cứu hỏa, đã có biện pháp cũng sắp nói. Hưng Vân sư huynh lao mắng Chỉ Thiên gỗ mục không thể điều, người ta sợ hãi không dám phát biểu ý kiến. Hứa Chỉ Thiên điềm đạm đáng yêu vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, bày làm ra một bộ rất chịu ủy khuất bộ dáng. Yêu chi sâu, trách chi cắt. Ta nói như vậy đơn giản là sợ ngươi kiêu ngạo tự mãn, kỳ thật ngươi là ta đã thấy thông minh nhất lanh lợi tốt cô nương. Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian chuyển đến thiếu nữ bên người coi chừng che chở, Hứa Chỉ Thiên nhỏ nhắn mềm mại trang nhã quan gia tiểu thư khí chất, cùng gần xinh đẹp lạc thần tiên mạo, nói hắn thấy không thèm không tâm động nhất định là giả dối. Chu Hưng Vân dám cầm tánh mạng cam đoan, nếu như Hứa Chỉ Thiên thân là giang hồ nhân sĩ, nàng nhất định sẽ bị liệt nhập năm đại mỹ nữ một trong. Thật sự sao? Giả một buổi mười. Đến đến, tiểu sư muội trước uống ngụm trà nhuận nhuận tiếng nói, sau đó cùng ta nói kế tiếp nên thế nào xử lý. Cảm ơn sư huynh. Hình như người ta đã ngồi lâu như vậy xe ngựa, bả vai có chút đau xót, axit. Ta giúp ngươi. Ta giúp ngươi. Chu Hưng Vân hấp tấp thay giai nhân đấm vai, thầm nghĩ ngồi xe ngựa không nên là đùi hoặc mông đít nhỏ đau nhất sao. Chỉ Thiên đích phương pháp xử lý rất đơn giản, đã đối phương không cho ngoại nhân là Lao Trang chủ chẩn đoán bệnh xem bệnh, chúng ta không bằng chấp nhận, lại để cho Hưng Vân sư huynh giả thần giả quỷ, lên núi giúp Lao Trang chủ tố pháp sự khu quỷ. Đi được thông sao? Chu Hưng Vân bán tín bán nghi. Dùng Hưng Vân sư huynh trên giang hồ thanh danh, Chỉ Thiên cho rằng đi được thông. Hứa Chỉ Thiên nhấp một ngụm trà chậm rãi nói, trước kia giúp Lao Trang chủ xem qua bệnh đại phu đều nói, Lao Trang chủ là bị cửu gia tà linh phụ thể, cho nên không có thuốc nào cứu được mệnh không lâu vậy. Mục tiểu thư chỉ cần làm bộ tin tưởng quỷ thần, bệnh cấp tính loạn chạy chữa, tìm đến giang hồ tay ăn chơi là Lao Trang chủ tố pháp sự. Bọn hắn tám phần hội xì mũi coi thường, phóng mặc chúng ta tiến vào Sơn Trang. Hứa tiểu thư nói thật là, Sơn Trang người nhất định sẽ cho rằng ta là thụ Chu công tử xảo ngữ lừa bịp, mới ngàn dặm xa xôi cầu hắn đến giúp Lao Trang chủ cách làm khu quỷ. Bọn hắn tuyệt sẽ không ngờ tới, giang hồ nghe đồn kiếm thuộc tay ăn chơi, thực tế tiểu là kinh thành đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên thần y. Mục Hàn Tinh đôi mắt hiện lên một vòng hy vọng, Chu Hưng Vân có tiếng xấu, Bích Viên Sơn Trang người khẳng định không đem hắn đem làm chuyện quan trọng, nàng chỉ cần không thuận theo không buông tha khẩn cầu, đối phương đoán chừng sẽ gặp lại để cho bọn hắn giúp Lao Trang chủ cách làm cho Trịnh Trình Tuyết triệt để hết hy vọng. Dù sao Bích Viên Sơn Trang từ trên xuống dưới, không có mấy người tin tưởng kiếm thuộc Sơn Trang tay ăn chơi có năng lực cứu tỉnh Lao Trang chủ. Nguyên lai tên xấu rõ ràng cũng mới có lợi. Chu Hưng Vân dở khóc dở cười tự giễu một phen. Hưng Vân chớ để khinh thị chính mình, ngươi tuổi còn trẻ tiểu thân kiêm trong triều chính bát phẩm chức quan, chính là người kinh thành người khen ngợi thiếu niên thần y, những cái kia cái gọi là thanh danh tại bên ngoài giang hồ tuấn kiệt, luận thành tiểu luận thực tích đều xa không bằng ngươi. Cho nên, ngươi muốn quý trọng chính mình. Duy Túc Diêu có chút ngượng ngùng mà nói. Nàng một mực đi theo Chu Hưng Vân bên người, ai đúng ai sai lại tình tưởng bất quá. Công đạo tự tại nhân tâm, Duy cô nương nói không sai, Chu huynh không được tự coi nhẹ mình. Ha ha, Chu công tử tuấn tú lịch sự, Hàn Tinh quỷ cầu công tử cản rỡ thô lỗ tiểu nữ. Từ Tử Kiện nói rõ thanh giả tự thành, không cần để ý cái gọi là giang hồ lời đồn đãi, Mục Hàn Tình càng là người can đảm hay nói giỡn, khích lệ Chu Hưng Vân tuổi trẻ tài cao, nàng cam tâm tình nguyện thụ hắn đùa giỡn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Thọ giúp Tần Bội Nghiên cải trang hoàn tất, bị kích động trở lại mọi người trước mặt. Chu Hưng Vân mục trừng tiên nữ biến phàm nữ, không khỏi bội phục Tần Thọ trang điểm bản lĩnh, hắn không có vẽ rắn thêm chân tùy ý cải biến Tần Bội Nghiên dung mạo, mà là lợi dụng son phấn bột nước làm sơ tân trang, làm cho nàng tình mỹ tuyệt luân đôi má nhìn như có chút béo phì, tăng thêm rất nhiều tục khí, thoạt nhìn quả thực bản nhược hai người. Tần Thọ ngươi tới, chúng ta đánh trò thương lượng được không? Vân ca, xin thứ cho tiểu đệ bất lực, có ít người tướng mạo là ông trời chú định, mặc dù Tần Mộ thuật dịch dung xảo đoạt thiên công, cũng không cách nào nghịch chuyển ngài có chút tiếc nuối mặt mày. Phật ca, Chu Hưng Vân chưa nói rõ mục đích, Tần Thọ đã ngầm hiểu lắc đầu tiếc hận, chứng kiến Chu Hưng Vân mặt mo đỏ bừng không phản bắt được, Mạc Niệm Tịch cùng Mục Hàn Tinh lập tức không nín được phát ra âm thanh cười. Cực kỳ có thú một màn là, Duy Túc Diêu cố tình an ủi Vô Tâm Chi Mất, vỗ sợ Chu Hưng Vân bả vai, đưa cho hắn một kích chí mạng, đây không phải lỗi của ngươi, nội tâm mới là tối trọng yếu nhất. Các ngươi đã đủ rồi. Cái gì gọi là không phải lỗi của ta? Duy cô nương ngươi thật ác độc tâm a. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, méo tâm méo phổi. Ta nói sai sao? Thực xin lỗi, ta không phải cố ý thương tổn ngươi. Duy Túc Diêu thành tâm thành ý xin lỗi, nhưng mà nàng vừa nói như vậy, Chu Hưng Vân làm ầm ĩ được lợi hại hơn. Hắn nói không sai, ngươi thật ác độc tâm nha. Mạc Niệm Tịch liếc mắt thiếu nữ tóc vàng một mắt, sau đó tại tâm không đành lòng khẽ vuốt Chu Hưng Vân đầu, dùng bề ngoài an ủi, không khóc không khóc, kỳ thật ta cảm thấy cho ngươi phong nhã. Hay là ngươi tốt với ta, cơm tối ta xuống bếp cho ngươi thêm căn bí chế đùi gà nướng. Chu Hưng Vân thuận thế đầu dựa vào thiếu nữ vai, cùng sử dụng một căn đùi gà nướng đón mua nàng. Một lời đã định. Mạc Niệm Tịch ngàn chịu vạn chịu nở nụ cười, hai ngày này chẳng phân biệt được ngày đêm chạy đi, đem nàng mệt đến ngất ngư, may mắn ven đường lúc nghỉ ngơi, Chu Hưng Vân đều nhóm lửa làm cho một ít ngon món ăn dân dã lại để cho bọn hắn nhấm nháp, bằng không thì nàng dứt khoát lưu ở kinh thành sống khá giả. Hơi chút sửa sang lại hành trang, Mục Hàn Tinh quen việc dễ làm mang theo Chu Hưng Vân bọn người tiến về trước Bích Viên Sơn Trang. Chương 63, cường đột phong tỏa. Bích Viên núi phong mạo cùng kiếm thuộc Thanh Liên Sơn đồng dạng mỹ lệ, non xanh nước biếc chim hót hoa nở, khác nhau ở chỗ Bích Viên núi thực vật phần lớn là thường cây xanh, một năm bốn mùa bóng cây xanh râm mát vĩnh tồn, cho nên người giang hồ gọi hắn là Bích Viên núi. Mọi người lướt qua rừng cây rậm rạp, tìm được một đầu đi thông sườn núi hòn đá nhỏ đường, chỉ có điều, bọn hắn còn không có tới gần giao lộ, hơn 10 tên dưới chân núi đi dạo Bích Viên Sơn Trang đệ tử, liền rất nhanh đến gần khuyên bảo. Chư vị bằng hữu, ngày gần đây Bích Viên Sơn Trang sự vụ bận rộn, tạm thời không khách khí khách, chỗ thất lễ xin tha thứ. Hạ sư minh, bọn hắn không phải khách lạ, là ta theo kinh thành mời về đến Trừ Yêu đại sư. Mục Hàn Tinh gấp bước lên phía trước giải thích, cũng lôi kéo Chu Hưng Vân nói ra, vị tiểu hiệp kia tiểu là kiếm thuộc sơn trang quỷ thần đồng tử Chu Hưng Vân, hắn từ nhỏ liền mở thiên nhãn, thế gian yêu ma quỷ quái ở trước mặt hắn cũng không có chỗ che giấu ở trốn. À, ta nghe sư phụ nói ngươi vào kinh cần y liễu, ngươi sẽ không phải. Hạ sư minh vẻ mặt mờ mịt dò xét Chu Hưng Vân, không hiểu nổi Mục Hàn Tinh trong hồ lô bán đi cái gì dược, rõ ràng tìm xem xét cũng biết là bọn bịt bợm giang hồ ra hỏa trở lại cứu trì lao trang chủ, chẳng lẽ lại nàng đến bước đường cùng, bệnh cấp tính loạn chạy chữa hả? Các đại phu đều nói lao trang chủ bị tà linh phụ thể không có thuốc chữa, cho nên ta mời pháp lực vô biên Chu công tử đến sơn trang cách làm, hắn nhất định có thể khu trục phụ thuộc lao trang chủ trên người hoan hồn, tỉnh lại hôn mê bất tỉnh lao trang chủ. Mục Hàn Tinh hành động thực quá thật, rất thật đến liền Chu Hưng Vân cũng bắt đầu tin tưởng, hắn tựu là pháp lực vô biên quỷ thần đồng tử, nhất định có thể chạm yêu trừ ma cứu vớt thế giới. Kiếm thuộc sơn trang, Chu công tử, Chu Hưng Vân, danh tự giống như ở đâu nghe qua. Phó qua ha 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 ha, ta biết nói hắn là ai rồi. Kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Mấy năm trước tại thiếu niên anh hùng trên đại hội công nhiên đùa giỡn đảng hoàng phụ nữ đồ hào sắc. Hàn Tinh sư mọi người choáng váng sao? Rõ ràng tín người này nói chuyện ma quỷ, nếu là hắn quỷ thần đồng tử, sư ca ta chính là Ngọc Hoàng đại đế. Một gã Bích Viên Sơn Trang đệ tử đột nhiên ôm bụng cười cười to, hắn sớm nghe sư phụ nói, Mục Hàn Tinh vì trợ giúp Trịnh Chính Tuyết, chậm trễ cứu chữa thở hơi cuối cùng bất tỉnh lao trang chủ, không tiếc một mình vào kinh thành tìm ý đi. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Mục Hàn Tinh lại bị người đầu độc, dẫn theo cái bọn bị bợm giang hồ trở về, hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi. Hàn Tinh sư muội, lao trang chủ nguy tại sớm tối, chúng ta cùng ngươi đồng dạng phi thường khổ sở, nhưng ngươi làm gì tự gây nghiệt, đợi tin tiểu nhân lời gièm pha. Lại sư huynh không được vô lễ, Chu công tử chính là chân thần người, các ngươi không có nghe phất cảnh thành dân chúng nói sao? Hắn trên thông thiên văn dưới dành địa lý, có thể tính toán ngàn năm sau sự tình. Ta chỉ nghe người ta nói, kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi tâm trí không được đầy đủ, cả ngày tại bên ngoài hãm hại lừa gạt, tận làm hoang đường sự tình, vô luận là kiếm thuộc sơn trang cửa đệ, hay là phất cảnh thành cư dân, đều nói hắn hoạn có mất tâm điên. Nay bi bi, ngươi nói chuyện chú ý một chút, ta lúc nào tại bên ngoài hãm hại lừa lấy? Chu Hưng Vân lòng có khâm phục, hắn thừa nhận đã làm không ít chuyện hoang đường, nhưng hãm hại lừa gạt tiểu không thể nào nói nổi. Đại đến phất cảnh thành dân chúng, tiểu đến kiếm thuộc sơn trang môn đồ, căn bản không ai tin hắn nói chuyện, hắn vung hô ai gạt ai kia mà. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm, Chu công tử sự tích sớm đã truyền khắp toàn bộ giang hồ. Không phải chúng ta Bích Viên Sơn Trang người xem thường người, mà là của ngươi bọn chuột nhắt hành vi, thật sự để cho chúng ta không dám lấy lòng. Lại sư huynh, lão trang chủ tánh mạng tràn đầy nguy cơ, cho dù cơ hội xa vời, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Tiểu lại để cho Chu công tử lên núi thay trang chủ lão nhân ra làm một hồi cúng bái hành lễ a. Không nên không nên, sư phụ cùng vạn sư thúc đều nói qua, lão trang chủ gần như hiểm cảnh, không cho phép bất luận cái gì ngoại nhân quấy rầy. Lại Trạch Văn mắt lé chảo xem lấy Chu Hưng Vân, một bên không kiên nhẫn phất tay xua đuổi, một bên lạnh nói giễu cợt, hơn nữa, chúng ta Bích Viên Sơn Trang ra môn sự tình, sao có thể lại để cho chính là kiếm thuộc sơn trang đệ tử nhúng tay? Ngươi lại để cho hắn giúp lao trang chủ tố pháp sự. Giang hồ đồng liêu biết được tin tức, há không chê cười chúng ta có mắt không trọng, hoang đường vô lý, hèn hạ kém tài. Sư huynh, Chu công tử không tính ngoại nhân, hắn là phu của ta. Mục Hàn Tinh nghiêm sắc mặt, lập tức khoác ở vẻ mặt ngượng bức Chu Hưng Vân nói ra, chúng ta lần này lên núi, thứ nhất là lao trang chủ cách làm, thứ hai là cầu hôn bái đường. Chu công tử nói với ta, lão trang chủ nghiệp chướng quân thân, chỉ cần lâm môn xung hỉ, đường trước cách làm, sẽ xảy đến khu trục quỷ sát oan hồn. Mục Hàn Tinh đứng đắn nói hưu nói vượng, Chu Hưng Vân nghe vậy lập tức khó lòng giải bày, thiếu nữ lời nói này không thể nghi ngờ là đem hắn hướng trong hầm phân đẩy, lại để cho nguyên vốn là tên xấu rõ ràng hắn càng thêm gì thối tứ phương. Quả thật, cái này gần kề chỉ là bắt đầu, càng làm cho người ta sợ hãi lời nói còn ở phía sau. Hoang đường. Hàn Tinh sư mọi ngươi có thể nào nghe tiểu tử này chuyện ma quỷ, hắn rõ ràng tại lừa ngươi. Không quản các ngươi tin hay không, dù sao ta là tin. Hơn nữa ba ngày trước, Chu công tử đã cùng ta bái đường thành thân động phòng hoa trúc, Hàn Tinh cuộc đời này sinh là Chu gia nữ nhân, chết là Chu gia minh hồn, các ngươi không thể cản trở ta mang tướng công trở về núi bái kiến tôn trưởng. Mục Hàn Tinh không gì kiêng kỵ lên tiếng, tựa như một vòng sấm sét giữa trời quang, lôi được Bích Viên Sơn trang đệ tử bên ngoài tiêu ở bên trong non. Dứt lời, nàng còn lớn hơn gan không bị cản trở túi đầu hôn hít Chu Hưng Vân bên mặt, kinh thiên địa quỷ thần khiếp cử động, không chỉ nói Bích Viên Sơn trang các đệ tử xem há hốc mồm, mà ngay cả Hứa Chỉ Thiên đợi tiểu đồng bọn cũng sợ ngây người. Chúng ta đi. Mục Hàn Tinh thừa dịp mọi người mất hồn mấy mắt, lập tức móc lấy Chu Hưng Vân bước nhanh đi về phía trước, ý định thừa dịp bất ngờ nhất cổ tác khí xông lên núi đi. Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Tần Thọ hành sự tùy theo hoàn cảnh, tranh thủ thời gian theo đuôi hai người tiến lên. Mục Hàn Tinh đáy lòng minh bạch, vô luận nàng như thế nào cầu khẩn, dưới chân núi tuần tra xem xét đệ tử đều cần tuân trưởng bối dặn dò, không bỏ mặc gì ngoại nhân tiến vào sơn trang. Bởi vì bọn họ chỉ là tiểu lâu la, căn bản không có can đảm lượng làm chủ, cho nên Mục Hàn Tinh chỉ có thể khác mưu hành vi, dùng sức mạnh cứng rắn thủ pháp mang Chu Hưng Vân lên núi. Nếu như khuya ngày hôm trước Chu Hưng Vân lớn mật một ít, thừa dịp nàng uống say lúc đã muốn nàng, hôm nay Mục Hàn Tinh tắc thì có thể danh chính ngôn thuận dẫn hắn hồi trở lại sơn trang bái kiến tôn trưởng. Ngươi cái bọn bịp bợm giang hồ đứng lại cho ta. Lại Trạch Văn Mộ nhưng bừng tỉnh, mất hết can đảm phóng tới Chu Hưng Vân. Trịnh Chính Tuyết, Mục Hàn Tinh chính là Bích Viên Song Tiểu, hai nữ đều là vạn dặm không một tiểu mỹ nhân, các nàng tại Bích Viên sơn trang bên trong đích địa vị tương đương với Kiếm Thục Sơn trang Đường Viễn Doanh, là bổn môn sở hữu tất cả nam đệ tử ái mộ đối tượng, trong đó lại dùng Mục Hàn Tinh càng được hoan nghênh. Trình Trình Tuyết tính cách ít xuất hiện, là cái thiểu lên tiếng làm nhiều sự tình tốt cô nương, nàng cho người cảm giác trong cương có nhu rụt rẻ tỉnh táo, quả thật nam đồng bào hành tẩu giang hồ tốt nhất bầu bạn. Trái lại Mục Hàn Tinh, thiếu nữ xinh đẹp nhiệt tình mị lực bắn ra bốn phía, nhất cử nhất động một lời cười cười, đều dễ dàng lại để cho người hiểu lầm nàng tại hướng ngươi vứt bị nhãn, là thiên hạ nam nhân tha thiết ước mơ trên giường lưu vật, ai muốn có thể đem nàng lấy về nhà, tuyệt tất nhiên mỗi ngày hạnh phúc thoải mái đến chết. Quả thật, nguyên nhân chính là Mục Hàn Tinh trời sinh bị động năng lực đối với nam tính phóng điện đến nỗi nàng trở thành Bích Viên Sơn trang vạn người mê, 10 cái nam trong hàng đệ tử, có 11 người trải qua bất trụ nàng mị lực hấp dẫn, âm thầm đối với giai nhân bắt đầu sinh ý nghĩ yêu thương. Có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ, Chu Hưng Vân lợi dụng quỷ thần mê tín, giả danh lừa bịp nổ thiếu nữ danh hiệu, Quân Lâm Mục Hàn Tinh nu tình ngọc tư, Bích Viên Sơn trang nam đệ tử chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lại Trạch Văn tức sủi bọt mép, móc ra bên hông ám khí liền hướng Chu Hưng Vân quăng đi. May mắn chính là Duy Túc Diêu cùng Mạc Niệm Tịch võ công tu vi so với đối phương kỹ cao một bậc, dù cho phản ứng chậm nửa nhịp, cũng có thể phát sau mà đến trước ngăn lại không trung ám tiêu. Duy Túc Diêu cực tốc vung tay, một đầu hết sức nhỏ xiềng xích lăng không quét ngang, lập tức đem hai quả phi tiêu đánh rơi. Mạc Niệm Tịch như bóng với hình, ngay lập tức đuổi tới Chu Hưng Vân sau lưng, tiện tay nhặt hoa tiếp được cuối cùng lọt lưỡi phi tiêu. Một lời không hợp tiểu ám khí tập kích người, các ngươi thật sự là danh môn chính đạo sao? Mạc Niệm Tịch nhíu mày vứt bỏ trong tay phi tiêu, thầm nghĩ nam tử ra tay thật ngạt độc, rõ ràng dụng độc tiêu đánh lén Chu Hưng Vân. Duy Túc Diêu, từ từ kiện, Mạc Niệm Tịch vừa đúng phong tỏa ở trong núi con đường nhỏ đường đi, phòng ngừa Bích Viên Sơn trang đệ tử ra tay đánh lén đồng thời, cũng cản trở bọn hắn truy kích Chu Hưng Vân. Các ngươi là phương nào môn nhân, lại dám đến Bích Viên Sơn trang quấy rối? Hạ Hạo cùng Lại Trạch Văn liếc mắt nhìn nhau, lập tức đem người rút ra binh khí cùng ba người giằng co. Thủy Tiên các đệ tử Duy Túc Diêu, nhiều có đắc tội nhìn qua các vị sư huynh thứ lỗi. Duy Túc Diêu ôm quyền hành lễ, bọn hắn cũng không phải là đến Bích Viên Sơn trang náo sự, không nên cùng sơn trang đệ tử phát sinh xung đột, dứt khoát tự giới thiệu miễn trừ hiểu lầm. Giống như trên, Mạc Niệm Tịch. Nhạc Sơn phái đệ tử Từ Tử Kiện. Mạc Niệm Tịch cùng Từ Tử Kiện tắc thì theo sát phía sau trên đường tính danh, chỉ có điều, Mạc Niệm Tịch không rõ ý gì giả mạo Thủy Tiên các đệ tử, khiến cho Duy Túc Diêu chân mày lá liêu nhíu một cái. Thủy Tiên các Duy Túc Diêu, ngươi tiểu là thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội quán quân đoạt huy chương. Tiểu nữ bất tài, may mắn chiến thắng. Bích Viên Sơn trang đệ tử nghi thần nghi quỷ dò xét tiểu nữ, bọn hắn không thể không bái kiến Duy Túc Diêu, chỉ là 3 năm trước đây nàng tham gia thiếu niên anh hùng đại hội, mái tóc đen nhánh xinh đẹp, hôm nay như thế nào biến thành tơ vàng đẹp nhan? Chẳng lẽ lại là luyện tiểu nào đó tuyệt thế thần công, khiến cho thiếu nữ kim phượng phụ thể? Bích Viên Sơn trang đệ tử càng nghĩ càng cảm thấy thích hợp, Duy Túc Diêu vừa rồi phản ứng, tựa hồ đã đạt cao thủ đứng đầu chi cảnh, còn có cái kia tóc đen nữ tử, thực lực chỉ sợ cũng việc đáng làm thì phải làm. Năm gần đây Thủy Tiên các đem làm chân nhân mới xuất hiện lớp lớp. Tại Bích Viên núi tuần tra tầm 10 tên đệ tử, võ công lợi hại nhất là được nhất lưu trùng tiên hạ hạo, đệ tử còn lại hơn phân nửa đều là nhị lưu tiêu chuẩn. Nói một cách khác, bọn hắn tất cả mọi người cộng lại đều đánh không lại Duy Túc Diêu một người. Nhìn xa Mục Hàn Tinh móc lấy Chu Hưng Vân chạy mất dạng, Hạ Hạo cân nhắc lợi và hại, cuối cùng nhất chỉ có thể lung lay thủ, dù bày ra đồng bạn thu hồi binh khí, không nên cùng Duy Túc Diêu ba người đánh giáp lá cả tự mình chuốc lấy cực khổ. Ha ha, ha ha ha, ngạch ha 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 ha. Chu Hưng Vân một cái kính cười ngây ngô, cho tới bây giờ hắn còn mất hồn mất vía, lưu luyến quên về dư vị Mục Hàn Tinh son phấn hương thơm. Hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị nữ tử hôn môi, hơn nữa còn là giang hồ mỹ nhân trên bảng tuyệt sắc, hôm nay lòng hắn nhảy được thật nhanh, đầy trong đầu đều là cái kia xinh đẹp chu đan phấn môi. Hưng Vân sư huynh, Mục tỷ tỷ vừa rồi cử động, chỉ là tạm thích hướng chi mà tính, ngươi có thể chớ suy nghĩ lung tung ở. Chỉ thiên ngươi hãy nghe ta nói, ta hiện tại tim đập thật nhanh, ta đã lớn như vậy, lần thứ nhất bị xinh đẹp như vậy cô nương kinh bạc, hiện tại ta thật vui vẻ. Thật hạnh phúc a. Phúc ha ha, ngươi thực sự vui vẻ như vậy. Mục Hàn Tinh yên nhiên vũ mị địa cười hỏi. Chu Hưng Vân mở cờ trong bụng liều mạng gật đầu, thật. Chân châu đều không có như vậy thật. Đợi ngươi y tốt lao trang chủ, ta có thể cho ngươi càng vui vẻ hơn. Hàn Tinh tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, lại để cho lão trang chủ lại thấy ánh mặt trời. Mục Hàn Tinh không để ý thiếu nữ danh tiết, tự xưng Chu Hưng Vân là nàng phu quân, cưỡng ép đột phá Tuần Sơn đệ tử phong tỏa, đi vào Bích Viên Sơn trang trước cổng chính. Quả thật, thủ vệ Bích Viên Sơn trang đại môn đệ tử cũng không giống như hạ hạ bọn người tốt như vậy lừa dối. Chương 64, sảng khoái nhận lời. Hoan nên mục sư muội trở về. Vân vân. Mấy vị này là người nào? Hiện tại Bích Viên Sơn trang ở vào thời kỳ phi thường, không chào đón ngoại nhân để làm khách. Thủ môn đệ tử giống như 6 tôn cửa thần, ba trái ba phải ngăn lại Chu Hưng Vân mấy người. Tại hạ Chu Hưng Vân, chính là Kiếm Thục Sơn trang đệ tử, hôm nay đặc biệt đến Bích Viên Sơn trang là Trịnh lao trang chủ khu chủ nghiệp trướng. Gạo nếp đậu hủ. Thiện hai thiện hai. Chu Hưng Vân bị mỹ nữ thơm một ngụm, lòng tự tin không hiểu bành trướng, rõ ràng ngẩng đầu ưỡn ngực bắt đầu tự giới thiệu. Người tới, đem cái này bọn bịp bợm giang hồ cho ta hoành xuống núi. Chu Hưng Vân ngốc không rác rưởi bộ dáng, lập tức lại để cho Hứa Chỉ Thiên đầu tráng váng nao trướng. Bích Viên Sơn trang thủ môn đệ tử hướng chi đem hắn coi là bệnh tâm thần, lập tức sai người đem cái này đầu góc có vấn đề ra hỏa đuổi đi. Lập tức bốn gã cao lớn hắn cưỡng bước tới gần, Chu Hưng Vân sợ hãi được bật lên lui về phía sau. Các ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng rằng ta võ công chênh lệch tiểu dễ khi dễ. Của ta điểm huyệt thuật thiên hạ vô song, có tin ta hay không dùng ra chuyển cây hoa cúc, điểm huyệt tay trả sát bạo các ngươi. Ai ai ai? Đứng lại! Đứng lại! Cuối cùng cảnh cáo các ngươi một lần đừng tới đây. Nếu không ta thực không khách khí. Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện, Mặc Niệm Tịch ba cái có thể đánh nhau tiểu đồng bọn đều không co theo kịp, đến nỗi Chu Hưng Vân tứ cố vô thân, không biết làm sao Mục Hàn Tinh lại cười mà không nói xem thường, rơi vào hắn không thể không mạo xưng là trang hảo hán. Chu Hưng Vân nội tâm là nghĩ như vậy, anh tuấn tiêu sái hắn, tuyệt không có thể ở Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên, Mục Hàn Tinh ba vị mỹ nữ trước mặt hướng cường quyền yếu thế, cùng hắn đứng đấy bị người hoành xuống núi, không bằng nằm chờ đợi Duy Túc Diêu. Giang đạo lý, tình cảnh này vốn nên là Tần Thọ dùng bề ngoài trung tâm tốt nhất thời khắc, đại ca gặp nạn tiểu đệ ngăn cản đao, cái kia hình ảnh đẹp đến không cách nào làm cho người nhìn thẳng. Nhưng mà Chu Hưng Vân vạn phần chờ mong mỗi tiểu đệ đứng ra cứu giá, lần lượt địch nhân hai quyền kéo dài thời gian, chờ đợi bên ta cường lực hậu viện đến hiện trường lúc, lại bi thương tại tâm cái chết phát hiện, Tần Thọ dĩ nhiên sám xịt địa quay đầu xuống núi, hai cái tiểu chân ngắn chạy trốn cùng Thọ ra đồng dạng. Trong bất hạnh vận hạnh, bốn gã đại hán đang muốn động tay bắt lấy Chu Hưng Vân, cửa chính nội đột nhiên truyền đến một tiếng uy nghiêm hô quát, dừng tay, không được đối với Chu Hiền chất vô lễ. Mục Hàn Tinh sở dĩ không có ngăn cản môn nhân tới gần Chu Hưng Vân, chỉ vì nàng đến đại môn lúc chứng kiến lao trang chủ thân tín đệ tử vội vàng tiến vào sân trang, có thể muốn không được bao lâu liền sẽ có người đi ra nghênh đón. Chu Hưng Vân nhìn xem khuôn mặt quen thuộc trung niên nam tử, không khỏi chỉ khí tăng lên đẩy ra trước người bốn gã cao lớn hán, hữu lễ có tiết tiến lên túi người chào, van bối Chu Hưng Vân bái kiến la tiền bối, tiền bối thân thể tốt chứ? Hiền chất không cần đa lễ, theo phất cảnh thành trở về an dưỡng một tuần sau, thân thể của ta liền hoàn toàn khôi phục. Trung niên nam tử đúng là đại biểu Bích Viên sân trang, tiến về trước Tô phủ chúc thọ trưởng lão, hắn cũng sẽ không đợi tin giang hồ đồn đãi, cho rằng Chu Hưng Vân là cái chơi bời lêu lổng, cả ngày trầm ngâm nữ sắc giang hồ tay ăn chơi. Sư phụ. Mục Hàn Tinh mừng rỡ, sư phụ nàng tự mình đi ra ngoài nghênh đón, dù cho Bích Viên Sơn trang nhị đương gia cùng tam đương gia không muốn lại để cho ngoại nhân tiến vào phủ đệ, cũng không nên ở trước mặt khu trục Chu Hưng Vân xuống núi. Tinh nhi khổ cực. Chư vị tiểu hữu đi suốt đêm phó Bích Viên Sơn trang, khẳng định thể sắc và tinh thần mệt nhọc, có việc chúng ta vào trang nội ngồi xuống lại chậm rãi nói chuyện. La tiền bối, ta còn có mấy vị bằng hữu ở phía sau, bọn hắn lập tức tới ngay. Tốt, chúng ta tại chỗ này đợi hội. Không đến trong chốc lát, Duy Túc Diêu ba người đến Bích Viên Sơn trang, tại La trưởng bối thịnh tỉnh xuống, một đoàn người đại quy mô tiến vào Sơn trang Nam viện. Trịnh Trình Tuyết nghe nói Mục Hàn Tinh trở về, lập tức không thể chờ đợi được đuổi tới Nam viện thiên sảnh cùng nàng gặp, hai tỷ muội gặp lại nháy mắt, kìm lòng không được ôm cùng một chỗ. Mục Hàn Tinh tựa như cái nhà bên đại tỷ tỷ, nhẹ nhàng ôm ấp lấy Trịnh Trình Tuyết, chậm rãi vỗ nàng bả vai, không ngừng cổ vũ cùng an ủi cái mũi hồng hồng cố nén lệ quang quật cường tiểu muội. Trịnh cô nương tốt. Chu Hưng Vân chủ động tiến lên vân an, gần kề lúc cách tháng 2, thiếu nữ khuôn mặt tiểu tụy rất nhiều, may mắn nàng tuổi trẻ tinh lực vượng, bằng không thì vất vả lâu ngày thành tật đã có thể thẳng rồi. Chu công tử tốt, các ngươi như thế nào đều đã đến. Trịnh Trình Tuyết nhìn chung quanh trong sảnh thiếu niên thiếu nữ, ngoại trừ một cái hắc y tóc đen nữ tử, cùng một cái quần áo chất phác nha hoàn bên ngoài, mặt khác đều là nàng tại phất cảnh thành kết giao đích hảo hữu. Tiểu Tuyết, sư phụ nói không sai, ở nhà dựa vào trường bối, ra ngoài nhờ vả bằng hữu, hành tẩu giang hồ nhất định phải thiện kết lương duyên. Ngươi nghe xong của ta lời nói cũng đừng giật mình. Mục Hàn Tinh lôi kéo Trịnh Trình Tuyết tay, đem chính mình vào kinh thành cần ý sở kiến sở văn, chứng kiến hết thảy, một năm một mười nói cho thiếu nữ. Thật vậy chăng? Ngươi nói đều có thật không vậy? Mấy ngày nay ta nghe được không ít nghe đồn, kinh thành chiêu an một vị khoáng cổ tuyệt kim thiếu niên thần ý hắn vậy mà sẽ là Chu công tử. Hừ. Nhỏ giọng một chút, lời này không thể để cho ngoại nhân biết nói, nếu không bọn hắn chắc chắn sẽ không lại để cho Hưng Vân tới gần Lao Trang chủ. Mục Hàn Tinh làm nhanh lên cái yên lặng thủ thế, rất sợ hai vách mạch dừng, lập tức hạ giọng nói lặng lẽ lời nói, đem Hứa Chỉ Thiên kế hoạch như thế như vậy chuyển cáo Trịnh Chính Tuyết. Chu công tử, cầu ngươi cứu cứu ông nội của ta, chỉ cần thân thể của hắn an khang, Trịnh Tuyết làm trâu làm ngựa sẽ không tiếc. Trịnh Tuyết nghe xong Mục Hàn Tinh bản tóm tắt, không nói hai lời đi đến Chu Hưng Vân trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống dập đầu một cái khấu đầu. Ta tích thần muốn, các ngươi một cái hai cái chuyện gì xảy ra? Chúng ta còn có thể hay không thật dễ nói chuyện? Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian nâng dậy thiếu nữ, Mục Hàn Tinh cũng tốt, Trịnh Trình Tuyết cũng thế, như thế nào động một chút lại yêu cho hắn quỳ xuống. Vạn nhất hắn không có biện pháp chậm trễ cứu chữa Lao Trang chủ, cái này đại lễ chẳng phải là bậy đi. Hơn nữa, còn có thể lại để cho hắn rất áy náy. Tiểu Tuyết mau đứng lên, Chu công tử chỗ ở Tâm Nhân Hậu, chính là trời xanh ban cho chúng ta Thiên Cung thần y, cho dù ngươi không dùng hồi báo, hắn cũng sẽ biết đem hết khả năng cứu trợ bệnh tình nguy kịch chịu khổ chi nhân. Ngươi ở nơi này quỳ xuống, sẽ chỉ làm hắn băn khoăn. Mục cô nương nói thật là, Hưng Vân công tử không dùng vật hỷ không dùng mình bi, chính là đời ta thầy thuốc kính ngưỡng đạo tiêu, là dưới đời này thiện lương nhất đại phu. Mục Hàn Tinh mà nói có thể tính nói đến tần bội nghiên trong tâm khảm, đến nỗi nàng tất cả ước mơ khen ngợi Chu Hưng Vân một phen, khiến cho da mặt có phần dày tiểu tử đều ngượng ngùng. Vị này chính là Trịnh Trình Tuyết nghi hoặc địa dò xét tần bội nghiên, vừa rồi nàng nghe Mục Hàn Tinh nói, nhất phẩm học phủ y tiên cũng tới Bích Viên Sơn Trang, nhưng nàng nghe nói y tiên tần bội nghiên chính là giang hồ năm đại mỹ nữ một trong, cô gái trước mắt chất phác không có gì lạ, cùng đồn đãi kém rất nhiều. Nàng tựu là tần bội nghiên, bất quá tần thọ giúp nàng cải trang rồi, miễn cho trong trang người phát giác nàng ý tiên thân phận. Trình Tuyết mắt vụ về, không nhìn được ý tiên bản tôn, lúc này trước tạ ơn tần cô nương. Trình tiểu thư chê cười, so về Chu công tử, bội nghiên không đáng kể chút nào. Chu Hưng Vân một đoàn người tại thiên sảnh hàn huyên một lát, Mục Hàn Tinh sư phụ La Nghiêm liền dẫn hai cái y quan sạch sẽ, tuổi trên 50 lão giả tiến vào thiên sảnh. Mục Hàn Tinh thật xa trông thấy hai người, không khỏi vụng trộm địa nói cho Chu Hưng Vân, phía trước thân hình mảnh mai vóc dáng tương đối cao, mặt lưu đoạn râu trắng lao nhân, tựu là Bích Viên Sơn Trang nhị đương gia Hoành Không, mà phía sau thân hình hơi mập, tiến hạm dâu hùm lão giả, thì là Tam đương gia Vạn Đỉnh Tiên. Tại Hạ Nhạc Sơn phái Từ Tử Kiện, bái kiến Hoành Lao tiền bối, Vạn Lao tiền bối. Từ Hiên chất khách khí, 3 năm không thấy, mộ lao thân thể tốt chứ? Hồi trở lại Hồng tiền bối, gia sư thân thể an khang, hết thảy đều tốt. Từ Tử Kiện dẫn đầu ân cần thăm hỏi Bích Viên Sơn Trang hai vị lao đương gia, 3 năm trước đây thiếu niên anh hùng đại hội chấm dứt, Trịnh Lao Trang chủ từng cùng hai người thuận đường đến thăm Từ Tử Kiện sư phụ mộ nham, ba người tạm thời xem như nhận thức. Chu Hưng Vân bọn người theo sát Từ Tử Kiện về sau, từng cái trên báo ra môn, Mạc Niệm Tịch tiếp tục giả mạo Thủy Tiên các đệ tử, Hứa Chỉ Thiên lại xưng tần bội nghiên là nàng đi theo nha hoàn, chỉ chớp mắt liền lừa dối đi qua. Hoành Không nhìn chung quanh một đám niên kỷ bất quá 20 trước sau tiểu bối, khóe miệng lơ đãng bĩu bĩu cười trộm. Mục Hàn Tinh một mình vào kinh thành tìm Y Liễu, vốn lại để cho hắn rất đau đầu, thực tế gần đây kinh thành còn truyền ra trời giáng thần y tin tức. Bất quá, nhìn trước mắt một đám tiểu gia hỏa, Hoành Không lập tức tiêu an tâm, ám chào Mục Hàn Tinh thật sự tuổi còn rất trẻ, rõ ràng mê tín quỷ thần, thậm chí đem trên giang hồ tiếng xấu lan xa tay ăn chơi cùng tần vô lại đưa tới hỗ trợ, thật sự là lịch lãm rèn luyện nông cạn quá ngốc quá ngây thơ. La Nghiêm mời Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên đến Nam Viện Thiên Sảnh, trên đường đơn giản nói rõ Mục Hàn Tinh dụ ý, thiếu nữ hy vọng lại để cho Kiếm Thục Sơn Trang đệ tử Chu Hưng Vân giúp Lao Trang chủ làm một hồi cung bái hành lễ, khu trục quấn thân lệ quỷ cùng nghiệp chướng. Mọi người đều biết, Bích Viên Sơn Trang trang chủ bệnh tình nguy kịch, đang đứng ở thời kỳ phi thường, các vị tiểu hữu ngàn dặm xa xôi đến đây ta trang làm khách, môn hạ đệ tử như chiêu đại không chu toàn, kính xin mấy vị nhiều hơn thứ lỗi. Hoành Không lời lẽ tầm thường nói xong chút ít lời khách sáo, cho dù hắn không hy vọng lại để cho bất luận kẻ nào lên núi xen vào việc của người khác, nhưng Chu Hưng Vân bọn người dĩ nhiên tiến vào trong trang, trở ngại giang hồ mặt, hắn chỉ có thể khách khí nên đón. Phải biết rằng, trước mắt không chỉ có Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi, còn có thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội Vũ Trạng Nguyên cùng thắng hoa, nếu như lòng hắn mắt nhỏ, không thôi trưởng lão phong độ chiếu cô tiểu bối, người giang hồ tất nhiên chê cười bọn hắn Bích Viên Sơn Trang không hiểu khiêm tốn. Hồng sứ bá, Vạn sứ bá, đại phu đều nói Lao Trang chủ thâm thụ tà linh xâm lấn, cho nên ta cố ý mời một vị đạo pháp khôn cùng khu ma đại sư, phất cảnh thành quỷ thần đồng tử Chu Hưng Vân, đến Sơn Trang chém yêu trừ hại. Hàn Tinh, ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Vạn Đỉnh Thiên không thể tưởng tượng nhìn xem thiếu nữ, chết sống có số phú quý tại thiên, sinh lão bệnh tử chính là thiên địa định luật, thế gian vạn vật hay có thể vĩnh viễn lưu truyền. Đại ca tuổi tác đã cao, chúng ta sao không thành tâm cầu nguyện, im lặng làm bạn chàng chủ độ đi quãng đời còn lại. Vạn Đỉnh Thiên nghĩ cách cùng Hành Không không sai biệt lắm, nếu như Mục Hàn Tinh theo kinh thành mời đến danh ý, ý bọn hắn thật đúng là muốn hảo hảo đề phòng, kết quả lại ngoài dự đoán mọi người, nàng rõ ràng dẫn theo mấy cái bọn bị bợm giang hồ trở về, cái kia cũng không sao có thể đảm nhận lo. Nói trắng ra điểm, các ngươi bọn này tiểu gia hỏa thích sao xử lý thế nào xử lý, tốt nhất làm cho chút ít không hiểu thấu đồ chơi lại để cho lão trang chủ sớm đăng cực nhạc, miễn cho bọn hắn cả ngày lo lắng lão nhân gia bỗng nhiên tỉnh lại. Vạn sư thúc, chỉ cần có một đường sinh cơ, Hàn Tinh đều nguyện ý nếm thử. Cầu các ngươi lại để cho Chu công tử là lão trang chủ tố pháp sự a. Các ngươi khi nào khai mở đường tắt pháp? Hoành Không như vậy hỏi thăm, xem như gián tiếp cho phép Mục Hàn Tinh tỉnh cầu. Hắn như thế sảng khoái, thứ nhất có thể làm thuận nước dong thuyền, lôi kéo thân tín lão trang chủ đệ tử, dù sao giang hồ tay ăn chơi không có khả năng cứu tỉnh trang chủ. Thứ hai làm cho Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết hết hy vọng, miễn cho các nàng suốt ngày ra chủ ý tuổi bắp tìm ý cứu người. Ta được xem trước một chút Trịnh lão trang chủ, xác nhận hắn nghiệp chướng nặng nhẹ, mới có thể niết tính toán lương lúc ngày tốt vì hắn nhổ hoang nghiệt. Chu Hưng Vân vẻ người lớn tung hoành đáp lại, rất có Mao Sơn lão đạo hàm xúc thú vị lời nói giọng, thật đúng là như một giang hồ thầy tướng số lao tiên sinh. Chương 65, không lựa lời nói. Dám vấn kiếm thuộc sơn trang tiểu huynh đệ, ngươi làm một hồi cúng bái hành lễ, cần bao nhiêu thỏi bạc? Vạn Đỉnh Thiên nhìn Chu Hưng Vân dạng chó hình người ăn nói bừa bãi, không trải qua lệnh nói hỏi thăm, miễn cho hắn giả thần giả quỷ hồ đồ một hồi, lại hướng bọn hắn yêu cầu khoản tiền lớn. Chu Hưng Vân véo chỉ tính một cái, biểu lộ hết sức nghiêm túc nói, có đạo là, như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta quỷ thần đồng tử bất quá là trời cùng đất người phát ngôn, chỉ có thể thay chư vị truyền lại tâm nguyện, lại để cho thương ông trời cứu rồi lao trang chủ. Cho nên hảo ý của các ngươi tại hạ tâm lĩnh, ý của ngươi su không thu. Hoành không nghi hoặc nhìn Chu Hưng Vân, sợ không được hắn lời nói này ẩn hàm ý tứ. Đúng vậy, ta vì người khác cách làm, là thay trời hành đạo, từ trước đến nay không thu lấy một văn một vật. Hai vị lao đương gia cảm ơn ta không bằng tạ thiên, chân thành chỗ đến kiên định, thế thiên khu quỷ muốn đúng là một phần tâm ý. Các ngươi kính dâng tâm ý đem quyết định lao trang chủ hắc hàng, tâm ý càng nặng, lao trang chủ tiểu càng có cơ hội khôi phục. Chỉ có dâng ra các ngươi quý giá nhất đồ vật, dụng tâm ý dung chuyển trời xanh, mới có cơ hội cứu rỗi nghiệp chướng quấn thân Trịnh lao trang chủ. Kiếm Thục Sơn trang tiểu đạo hữu, ngươi nói chúng ta nên như thế nào hướng lên thương biểu quyết tâm ý? Hoành không có chút cuốn mơ hồ, Chu Hưng Vân nói tố pháp sự không thu tiền tài không thu quà tặng, lại muốn bọn hắn xuất ra quý giá nhất đồ vật hướng thương thiên biểu quyết tâm ý, đây là mấy cái ý tứ? Không hử, trước khi ta không phải đã nói rồi sao? Quỷ thần đồng tử là trời cùng đất người phát ngôn. Cho nên nha. Phốc phốc. Hứa Chỉ Thiên nhất thời nhịn không được cười phun ra, cơ trí nàng đã sớm hiểu ra Chu Hưng Vân trong lời nói hàm nghĩa, cái này giang hồ tiểu phiến tử quấn cả buổi, luôn miệng nói tố pháp sự chính là thay trời hành đạo, không thu bất luận cái gì phí tổn, kết quả thay trời hành đạo lời ngầm là thay thiên thu phí. Cái này giống vậy mở to mắt nói lời bịa đặt, chỉ cần ngươi cho ta quý giá nhất đồ vật, ta tiểu miễn phí giúp các ngươi khai mở đường cách làm, chú ý ở. Làm miễn phí? Cười cái gì cười? Nhân mạng du quan, ngươi cho ta chút nghiêm túc. Chu Hưng Vân cái này hành động, Hứa Chỉ Thiên cho 99 phần, cuối cùng một phần không để cho là sợ hắn kiêu ngạo. Mục Hàn Tinh nhìn hai vị lao đương ra còn mơ hồ sở không rõ tình huống, không khỏi tiến lên khoác ở Chu Hưng Vân cánh tay nói ra, Hồng Sư Bá, Vạn Sư Bá, Hàn Tinh đã đem chân quý nhất thân nữ nhi hiến cho trời xanh, mấy ngày trước do Chu công tử thay thiên viên phòng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cùng tiểu tử thúi này viên phòng hả? Ngây ngốc ngây ngốc. Ngươi thật gở về đến nhà nữa à? Vạn Đỉnh Thiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc này hắn cuối cùng minh bạch Chu Hưng Vân mà nói ý. Thằng này căn bản chính là cái chính cống lừa đảo, không chỉ có cả gan làm loạn tự xưng là thiên địa đại ngôn, phát ngôn, còn sư tử khai mở miệng lớn giao giá trên trời, lại để cho bọn hắn khai ra quý giá nhất đồ vật, thật sự là hoang đường vớ vẩn đến cực điểm. Đáng hận Mục Hàn Tinh giang hồ lịch lãm rèn luyện nông cạn, lại đợi tin hắn nói kính dâng chính tiết, thật sự là nghiệp chướng nhà. Thật tốt cô nương cứ như vậy hủy ở một cái giang hồ tay ăn chơi trên tay, nếu không có Bích Viên Sơn Trang nội đấu không rảnh, mặc dù biết do nói Chu Hưng Vân là kiếm thuộc Sơn Trang Chu Thanh Phong chi tử, hắn Vạn Đỉnh Thiên cũng sẽ biết một trường đánh chết cái này đồ chó con. Hôm nay Mục Hàn Tinh đã mất sơ tâm, cái này muốn cho hắn tôn nhi Vạn Dương Hùng biết nói, nhất định sẽ thương tâm gần chết. La Nghiêm yên lặng địa nhìn chăm chú lên Chu Hưng Vân cùng Mục Hàn Tinh, may mắn hắn biết nói hai người đang diễn trò, nếu không nghe thế phiên tin dự hắn đoán trường hội tức giận đến động tay giết người. Hàn Tinh, tâm ý của ngươi đã rất tốt truyền đạt đến bầu trời, bất quá, ta cảm thấy được hay là thiếu điểm thành ý, cho nên ngươi cần phải cực kỳ hầu hạ ta, làm trên thương càng có thể cảm nhận được ngươi cẩn thận ý nghĩa yêu thương. Chu Hưng Vân đỉnh đạc ôm thiếu nữ bên cạnh eo, đêm nay hai ta hảo hảo ở chung, nếu có thể cầu được quý tử mừng vui gấp bội, lao trang chủ nhất định có thể cắt nhân thiên tướng. Cho dù không hề chắc phong vân, ta cũng có thể lại để cho lão trang chủ cải tạo kim thân. Dứt lời, Chu Hưng Vân vô Mục Hàn Tinh bụng nhỏ, phản phất là nói cho dù lao trang chủ đi đời nhà ma, hắn cũng có thể lại để cho hắn đầu thai chuyển thế làm con của bọn hắn. Hưng Vân công tử thần thông quảng đại, Hàn Tinh nhất định toàn tâm toàn ý hầu hạ tả hữu. Mục Hàn Tinh khuôn mặt tường đỏ, nàng lại nhiệt tình không bị cản trở, cũng có chút chịu không được Chu Hưng Vân vô liêm sỉ đùa giỡn, ngại hà tiểu tử nhập đùa giỡn quá sâu, căn bản không có bận tâm nàng mặt. Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên đôi mắt thoáng hiện sắc ý, Chu Hưng Vân chẳng biết xấu hổ lừa gạt tài lừa gạt sắc, lập tức lại để cho bọn hắn tức sủi bọt mép. Duy Túc Diêu gặp tình thế không ổn, âm thầm sử dụng kiếm chui đỉnh đỉnh Chu Hưng Vân xương sống lưng, muốn hắn tiểu đắc ý quên hình, để tránh trêu chọc họa sát thân. Bất quá, Chu Hưng Vân giả danh lừa bịp bản chất thật ra khiến Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên nhìn đấu. Đã Trịnh Trình Tuyết cùng Mục Hàn Tinh tín nhiệm cái này bọn bị bợm giang hồ có thể cứu tỉnh lao trang chủ, bọn hắn cũng vui vẻ gặp hắn thành. Trịnh Trình Tuyết dẫn đầu Chu Hưng Vân trước mọi người hướng lao trang chủ phòng ngủ, Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên dùng phòng ngừa vắng nhất, cũng đi theo đám bọn hắn đi vào phòng ngủ tìm kiếm đến tận cùng. Dù sao có một số việc cần phải cẩn thận ổn thỏa, bọn hắn mặc dù không tin giang hồ tay ăn chơi có bản lĩnh y cứu lao trang chủ, nhưng lại không thể không để phòng Duy Túc Diêu bọn người, nhất là tên kia hắc y tóc đen thủy tiên các đệ tử, nàng này nội tức âm trầm quỷ dị, rất có thể là cái độc công cao thủ. Chu Hưng Vân giúp lao trang chủ chẩn đoán bệnh, sờ tìm ra manh mối, nhìn xem mắt, bay vùn vụt đầu lưỡi gõ gõ chân, kỳ lạ quý hiếm cổ quái cử động lại để cho người trăm mối vẫn không có cách giải. Quả thật, chính vì hắn không giống bình thường đại phu bắt mạch đi xem bệnh, Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên liền tùy ý hắn đối với Lao Trang chủ động thủ động cước hồ loạn mặc tác. Ước chừng một phút đồng hồ công phu, Chu Hưng Vân biểu lộ nghiêm trọng ly khai Trang chủ phòng ngủ, không nói một lời đứng ở trong sân trầm tư. Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên gặp Chu Hưng Vân đi ra phòng ngủ, đại khái chẳng muốn cùng hắn cái này tôm tép nhãi nhép điên, vì vậy phất tay đưa tới hai gã thân tín đệ tử, phân phó hắn chằm chằm vào Chu Hưng Vân bọn người, một khi phát hiện có người ý đồ dùng dược trị liệu Lao Trang chủ, tự lập tức hướng bọn hắn báo cáo. Đã qua tốt trận, Trình Trình Tuyết hơi có vẻ lo nghĩ đi đến trước đánh gãy Chu Hưng Vân trầm tư, "Chu công tử, xin hỏi bệnh của gia gia tình như thế nào? Hắn còn có thể cứu chữa sao?"
"Khó,
phi thường khó, dùng tình huống trước mắt, ta cơ hồ không có năng lực chậm trễ cứu chữa Trịnh Lao Trang chủ." Chu Hưng Vân chưa có địa lộ ra một vòng đắng chát. "Ngươi biết gia gia hoạn bệnh gì sao?" Trình Trình Tuyết cũng không có bởi vì Chu Hưng Vân mà nói cảm thấy bề bại, ngược lại còn dấy lên một đường hy vọng. "Phi thường khó, mà không phải là không có cứu. Đúng không?" Mục Hàng Tinh phản ứng cùng Trịnh Trình Tuyết không có sai biệt, bởi vì lúc trước bọn hắn tìm đến đại phu, không chỉ có cha không xuất ra lão trang chủ nguyên nhân bệnh, còn một mực chắc chắn không có thuốc nào cứu được, lại để cho bọn hắn bớt đau buồn đi, nhanh chóng chuẩn bị hậu sự. "Tần cô nương, vừa rồi ta giúp lão trang chủ chẩn đoán bệnh lúc, ngươi tiểu đứng ở bên cạnh, trước tiên là nói về nói ngươi đối với bệnh tình cách nhìn a." Bộ nghiên cho rằng lão trang chủ là tà linh nhập thủy, bệnh nguy kịch. "Không kém bao nhiêu đâu. Bệnh này tục xưng chúng gió nói tà linh xâm lấn cũng không tính quá phận, lão trang chủ tình huống tắc thì càng nghiêm nặng một chút, là nao tắc nghẽn, do xuất huyết não bế tắc tạo thành." Chu Hưng Vân phiền muộn thở dài, "Bệnh này là cái đại phiền toái, mặc dù tại quỷ dị trí nhớ trong thế giới cũng phi thường không tốt trị liệu. Hôm nay không có trước tiến chữa bệnh thiết bị cùng dược vật, muốn trị liệu nào trùng gió hôn mê lão trang chủ, thật sự là nói chuyện hoang đường viện vông lời nói. Chính lão trang chủ có thể chống được giờ này ngày này, đã xem như một cái kỳ tích." Chu Hưng Vân vạn phần bội phục lão nhân gia ông ta đích ý chí cùng thân thể căn cơ, đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đang cực vui vẻ. "Hưng Vân công tử có biện pháp y cứu lão trang chủ sao?" Tần Bội Nghiên yếu ớt địa hỏi thăm. Dù sao nàng là thuốc thủ vô sách, nếu như sớm ngày phát giác Lao Trang chủ bệnh tình, nàng còn có thể tận hắn có khả năng đúng bệnh hút thuốc. Hiện tại Trang chủ bệnh nguy kịch sinh tử một đường, dù cho thần y đến thế gian chỉ sợ cũng vô lực hồi trở lại thiên. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều ngưng tụ đến Chu Hưng Vân trên người, hắn là trong mắt mọi người chỉ vẹn vẹn có hy vọng. "Dùng ta hiện hữu đích thủ đoạn là không có biện pháp cứu tỉnh Lao Trang chủ." "Bất quá," Chu Hưng Vân muốn nói lại thôi, đem làm hắn nói ra nửa câu đầu thời điểm, Mục Hàng Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết sắc mặt trắng bệch, thật vất vả dẫn đốt hy vọng, lập tức lại rơi xuống đáy cốc. May mắn, Chu Hưng Vân một cái bất quá lại làm cho tuyệt vọng tiểu đồng bọn phong hồi lộ chuyện. "Chu công tử có chuyện nói thẳng, vô luận ngươi muốn cái gì chân quý dược liệu, chúng ta đều gom góp." Trình Trình Tuyết nghĩ lầm Chu Hưng Vân trong lời nói hiện hữu thủ đoạn chỉ là dược vật một loại thứ đồ vật, không là dược liệu vấn đề. Chu Hưng Vân yên lặng nửa ngày, đột nhiên bắt lấy Tần Bội Nghiên hai tay nói ra, "Ta cần ngươi, đêm nay ngươi đến phòng ta đến đây đi."
Quan nhân ngài cái này."
Tần Bội Nghiên đỏ bừng cả khuôn mặt, thẹn đến muốn chui xuống đất, nàng căn vốn không nghĩ tới Chu Hưng Vân như thế cản rỡ thô lỗ. Rõ ràng tại trước công chúng hạ nói đêm nay muốn nàng. "Hưng Vân sư huynh, ngươi không đem lời nói rõ ràng, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ở." Hứa Chỉ Thiên tranh thủ thời gian trà sát Chu Hưng Vân của sống, hắn lời nói này phi thường dễ dàng lại để cho người hiểu lầm. Hiện tại Tần Bội Nghiên xấu hổ giống như cái quen thuộc cà chua, Duy Túc Diêu mặt hắc giống như cái cà tím, hai nữ hoàn toàn bất đồng bộ mặt biểu lộ, đã khủng bố lại thú vị, nhưng Chu Hưng Vân như không lập tức điều hòa, đợi tí nữa khẳng định có hắn dễ chịu. Bất quá, Chu Hưng Vân hoàn toàn không có ý thức được chính mình mở miệng vô ý, nghe nói Hứa Chỉ Thiên khuyên bảo, chẳng những không có thu liễm thuyết pháp, còn gật gật đầu quay người dắt Mục Hàn Tinh thủ đoạn, càng thêm tinh tường nói, "Mục tỷ tỷ, Duy cô nương, Mạc cô nương, Chính cô nương, tối nay các ngươi cũng cùng đi ta sướng phòng, Tần cô nương thân kiểu thể nhu, ta sợ nàng một người nhịn không được."
"Ngươi,
ngươi thiểu lòng tham không đấy? Ta mới không phải ngươi muốn cái chủng loại kia lỗ mảng nữ tử." Duy Túc Diêu gấp đến độ dậm chân, Chu Hưng Vân một lần mời nhiều như vậy nữ tử đi phòng của hắn, cái này hoang dâm vô độ tình huống là chuyện gì xảy ra? Bóng bảy trượt lục nữ trung tùy tùng nhất phu, thật đẹp tốt quan cảnh.
"Bội phục."
"Tần mỗ bội phục." Tần Thọ nghe nói Chu Hưng Vân kinh thiên địa quỷ thần khiếp lên tiếng, trong óc lập tức ý nghĩ kỳ quái, hơn nữa vô liêm sỉ ôm quyền muốn nhờ, quỷ cầu Vân huynh phê chuẩn tiểu đệ đêm nay đi ngươi sương phòng quan sát, học tập, vẽ tranh. "Cái gì lỗ mảng nữ tử? Cái gì trung tùy tùng nhất phu? Các ngươi tư tưởng đừng như vậy áp tha được hay không được? Tối nay mời mọi người đến ta sương phòng, là nghiên cứu thảo luận trị liệu lao trang chủ đích phương pháp xử lý, cùng gần chế tác bí dược lương vương, các ngươi những người này mỏ mẫm nghĩ ngợi lung tung cái gì đông?" "Ai chà, Duy cô nương chuyện gì cũng từ từ, làm gì động cước giẫm người? Ta tin tưởng ngươi không phải lỗ mảng nữ tử khả dĩ đi à?" Chu Hưng Vân không lựa lời nói, lại còn nói các thiếu nữ tư tưởng xấu xa, ngại ngùng Duy Túc Diêu xấu hổ không chịu nổi, lập tức không nhẹ không trọng đạp người nào đó ngón chân một chút. Trình Trình Tuyết lo lắng nhìn xem Chu Hưng Vân, hắn từ đầu đến cuối không có nói rõ trị liệu lao trang chủ phương pháp, hôm nay chỉ có thể đợi buổi tối tái tiến một bước phân tích. Chương 66, tâm cảnh. "Tư huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể thay lao xuống núi một chuyến." "Chu huynh khách khí, có việc cứ việc phân phó. Ta cần một ít thiết bị, phiền thoái ngươi đi Bích Viên núi phụ cận thành trấn thu mua." Chu Hưng Vân lại để cho Hứa Chỉ Thiên liệt một phần danh sách, sau đó giao do Từ Tử Kiện, lại để cho hắn xuống núi thu mua khí cụ. "Hưng Vân sư huynh thật muốn tố pháp sự sao?" Hứa Chỉ Thiên nhìn xem danh sách thượng vật phẩm, thật sâu hoài nghi những này đồ chơi phải chăng thật có thể chữa bệnh. tóc dài kiến thức đoạn, nói đúng là loại người như ngươi tự cho là đúng con nhóc. Chu Hưng Vân uy hiếp quát lớn Hứa Chỉ Thiên, tơ vàng tóc mềm duy túc riêu người vô tội nằm thương. Mọi người hẹn rồi đêm nay giờ tí tại Chu Hưng Vân gian phòng tập hợp, Tư Tử Kiện liền lập tức lên đường xuống núi thu mua y dùng thiết bị. Trừ lần đó ra, Chu Hưng Vân lại để cho Hứa Chỉ Thiên trưng bày một phần dược vật danh sách, để Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết vụng trộm lẻn vào hiệu thuốc, chủ bị trị liệu lao trang chủ dược vật. Nói ngắn lại, tiểu đồng bạn phân công hợp tác, riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ bí mật. Chu Hưng Vân mang theo Tần Bội Nghiên trở về phòng, chuẩn bị nghiên cứu y cứu Trịnh lao trang chủ đích phương pháp xử lý. Tần Bội Nghiên xấu hổ đi theo Chu Hưng Vân, bởi vì lúc trước nháo cái đại hiểu lầm, đến nỗi thiếu nữ tình làm sao chịu nổi, đến nay không dám ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Duy Túc Diêu lo lắng hai người cô nam quả nữ chung sống một phòng, đành phải mặt dạn mày dày đến Chu Hưng Vân gian phòng làm khách. May mắn, Hứa Chỉ Thiên cùng Mạc Niệm Tịch đều là lòng hiếu kỳ rất nặng nữ tử, các nàng đều muốn biết Chu Hưng Vân có gì phương pháp kỳ diệu, có thể làm cho thở hơi cuối cùng gần chết lao trang chủ cây khô gặp mùa xuân. Bội Nghiên, ngươi nghe nói qua nổ hỏa bình sao? Chu Hưng Vân đột nhiên mở miệng hỏi lời nói, đem không yên lòng Tần Bội Nghiên kéo về sự thật. Hưng Vân công tử chỉ chính là giáp pháp sao? Loại này cổ xưa chữa bệnh tiên vương, rất nhiều sách thuốc đều có ghi lại, có thể lao trang chủ bệnh tình nghiêm trọng, ta không cho rằng nó có thể có tác dụng. Ngươi nói không sai, lao trang chủ bệnh nguy kịch, bằng vào nhổ hỏa bình sắc thực không thể thực hiện được, cho nên chúng ta còn muốn dùng dược thoa, xoa bóp, châm cứu đợi đa trọng thủ pháp thay lão trang chủ chữa bệnh. Nhưng là Bích Viên Sơn Trang hai vị đương gia sẽ không cho phép ngươi giúp lao trang chủ chữa bệnh. Duy Túc Diêu hảo tâm nhắc nhở Chu Hưng Vân, nàng có thể rõ ràng cảm ứng được, một mực có bốn gã Bích Viên Sơn Trang đệ tử khi bọn hắn quanh thân bồi hồi, tin tưởng bọn họ như có dị động, bốn gã đệ tử sẽ gặp lập tức thông chi Hoành Không cùng Vạn Đình Thiên. Túc Diêu ta và ngươi giảng, hai vị lao đương gia không cho chúng ta xem bệnh cứu người, nhưng chúng ta khả dĩ khai mở đường cách làm a. Chỉ Thiên đã hiểu. Hưng Vân sư huynh lại để cho Từ Đại Ca mua sắm vật hương, giấy vàng, ống trúc, là vì lừa dối dùng giả đánh cháo. Mượn khai mở đường cách làm danh nghĩa là lao trang chủ làm nghề y khám bệnh từ thiện, cho nên ta mới vừa nói ngươi là không kiến thức có nhóc. Chu Hưng Vân đắc ý nhìn nở nụ cười, dù sao Bích Viên Sơn Trang người không hiểu y thuật, hắn thiên kỳ bách quái liệu pháp tuyệt đối có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Không hừ. Duy Túc Diêu mặt lộ vẻ không khoái, dưới đáy bàn âm thầm treo chọc Chu Hưng Vân một chân, cảm tình nàng khi còn bé danh sách tiểu là con nhóc. Thực xin lỗi, Duy cô nương ngươi có thể ngàn vạn đừng để trong lòng, con nhóc cũng không phải là nói ngươi, ngài cái này đẹp sát thiên địa tơ vàng tóc mềm, ta thích còn không kịp. Ai muốn ngươi đưa thích? Ta là cảm thấy ngươi nói chuyện đối với Hứa tiểu thư rất thất lễ, hảo tâm nhắc nhở ngươi chú ý lời nói và việc làm. Duy Túc Diêu ngượng ngùng nghiêng đi khuôn mặt, cảm thấy vui thích sơ sơ bên thai tóc vàng, đoán chừng Chu Hưng Vân là người thứ nhất ca ngợi nàng mái tóc mỹ lệ nam tử. Buổi tối giờ tí một khắc, Tư Tử Kiện cùng Tần Thọ lưng cong bao lớn bao nhỏ hành lễ tiến vào Chu Hưng Vân phòng ngủ, Mục Hàn Tinh nhìn thấy không khỏi hiếu kỳ hỏi, các ngươi mang nhiều như vậy thứ đồ vật trở về, không có người chặn được sao? Lật ra cái út sấp. Tư Tử Kiện lanh tuấn cười. Hắn mang thứ đồ vật trở lại Bích Viên Sơn Trang. Lập tức thì có lượng nhóm người chào đón, giả mù sa mưa nói muốn giúp đỡ xuống dòng vật, kết quả lại lục tung kiểm tra hành trang, xác nhận bên trong đều là chút ít dâu ria đạo pháp dụng cụ, mới từ bỏ ý đồ phất tay háo rời đi. Nhanh mang thứ đó vận vào nhà, đêm nay loay hoay rất, mọi người nắm chặt thời gian bài tập. Vân Ca khổ cực, Tần Mô không quấy rầy chư vị, về phòng trước nghỉ ngơi. Tần Thọ gặp Duy Túc Diêu đợi nữ tại trong xương phòng vùi đầu ma dược, lập tức minh bạch Chu Hưng Vân triệu tập bọn hắn đến gian phòng là vì chế tác dược phẩm. Nhưng mà, Tần Thọ chính suy nghĩ vụng trộm lui về phòng ngủ. Chu Hưng Vân lại ngạnh xanh xanh đem hắn kéo vào trong phòng, buổi sáng ngươi không phải nói muốn tới phòng ta quan sát, học tập, vẽ tranh sao? Hiện tại vừa vặn, ngươi họa sĩ như vậy đồng, không giúp Chỉ Thiên vẽ bùa giấy quả thực lãng phí nhân tài. Đúng rồi. Mặt trời đều không có đi ra, ngươi nghỉ ngơi cái gì? Nhanh cho chúng ta đi công tác. Hừ. Mặc Niệm Tịch khí không đánh một chỗ đến, đành phải tìm Tần Thọ phát tiết. Chu Hưng Vân rõ ràng dĩ hạ phạm thượng, mệnh lệnh nàng vị này thân phận tôn quý U Minh giáo giáo chủ phu nhân thức đêm trà sát thuốc mỡ, thật sự là quá không biết lễ phép. Quả thật, Mạc Niệm Tịch sinh khí không là vì Chu Hưng Vân, mà là khí chính cô ta không có tiền đồ. Vì cái gì? Bởi vì nàng trải qua bất chủ mỹ thực hấp dẫn, Chu Hưng Vân cầm một chén đau xót, axit, cay mặt tại trước mắt nàng quơ, nàng tiểu ngàn chịu vạn chịu mệt nhọc, đáp ứng tối nay tới phòng của hắn hỗ trợ, thật sự là quá tốt lửa. Đợi ăn mì xong đầu, Mạc Niệm Tịch mới hậu chi hậu giác, kỳ thật nàng khả dĩ có kẻ mặc cả, lại để cho Chu Hưng Vân nấu hai chén hoặc là thêm nữa. Mỹ vị chiêu đãi chính mình, đáng tiếc hiện tại hết thảy đều đã chậm. Tần Thọ không thể làm gì phía dưới. Chỉ có vẻ mặt đắng chát ngồi ở góc tường họa vẽ quỷ phù để Chu Hưng Vân dùng để ngụy trang cầu ra cao. Làm phiên Từ huynh ở ngoài cửa các đêm, như Bích Viên Sơn Trang đệ tử tới gần điều tra, xin lập tức phát cho chúng ta biết. Từ Mô nhất định cẩn thủ cương vị, Chu huynh thỉnh an tâm chế tác dược vật. Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, Chu Hưng Vân không chỉ có muốn chỉ điểm Mục Hàn Tinh bọn người hỗn hợp thuốc mỡ, còn muốn dạy Tần Bội Nghiên nhân thể đầu huyệt vị, bởi vì muốn ý cứu lao trang chủ, chỉ dựa vào hiện hữu đích thủ đoạn căn bản không thể thực hiện được, hắn phải lớn mật chiêu thần kỳ mới có thể tìm đường sống trong cõi chết. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta biết nói mọi người rất vất vả, nhưng chúng ta phải kiên trì cố gắng. Chu Hưng Vân nhìn chung quanh hiển thị rõ vẻ mệt mỏi tiểu đồng bọn, không khỏi vui vẻ cười nói, chỉ có đem hết khả năng làm được tốt nhất, chúng ta mới sẽ không lưu lại tiếc nuối, mới có thể không thẹn với lương tâm mặt đối với bệnh nhân, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng nhân sinh, tự nói với mình chúng ta tận lực. Ngươi thực rất biết nói chuyện, khó trách nhiều như vậy nữ tử bị ngươi lừa được xoay quanh. Mục Hàn Tinh lập tức trợn nhìn tiểu tử một cái mị nhãn. Chu công tử, ngươi là không giống người thường đại phu, ngươi muốn ta tự tay chế dược y cứu ra ra, không chỉ có khiến cho bất lực ta nhìn thấy hy vọng, còn để cho ta tìm được phóng thích chấp nhận cách. Trịnh Trình Tuyết trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng vẫn cảm thấy chính mình rất vô năng, ra ra đột nhiên bị bệnh, nàng nhưng lại ngay cả một điểm vội vàng đều không thể rút. Nhưng mà, Chu Hưng Vân đến Bích Viên Sơn Trang, lại để cho mọi người thân lực thân vi, y theo cách điều chế cứu người bí dược, cái này kỳ diệu đích phương pháp xử lý lập tức khiến cho trong nội tâm nàng thoải mái. Trịnh tiểu thư chớ để khích lệ Hưng Vân sư huynh, hắn rất dễ dàng kiêu ngạo. Hứa Chỉ Thiên hiểu rất rõ Chu Hưng Vân, cho hắn ba phần nhàn sắc, tiểu tử này tuyệt đối đạp trên mũi mặt. Chỉ Thiên tiểu sư muội, gần đây ngươi nói chuyện giống như càng ngày càng nhằm vào ta, cảm giác ta bị sai sao? Chu Hưng Vân lặng yên đi vào thiếu nữ trước mặt, túi đầu xoay người mục trường xem kỹ giai nhân. Cái này cô gái nhỏ giáp tâm ở đâu? Vì sao cả ngày cùng hắn giáp miệng, tại cái khác nữ tử trước mặt chửi bới nhân phẩm hắn? Mới không có ở. Hứa Chỉ Thiên ngón tay ngọc cấn mở thiếu niên cái chán, sau đó tiếp tục vùi đầu họa đạo phủ. Hứa Chỉ Thiên trong nội tâm hiểu rõ, Chu Hưng Vân nói một điểm đúng vậy, nàng gần đây quả thật có chút thất thố, thực tế chứng kiến Tần Bội Nghiên, Mục Hàn Tinh, Duy Túc Diêu đợi nữ tâm hồn thiếu nữ ám hứa, hữu ý vô ý mị xiểm su định Chu Hưng Vân, nàng sẽ tỉnh khó điều khiển tự động lên tiếng đánh gãy. Tiểu sư muội ăn ta giấm chua sao? Chu Hưng Vân thần sứ quỷ sai hỏi thăm, một bộ tiểu nhân đắc chí khuôn mặt tươi cười rất là cần ăn đòn. Hứa Chỉ Thiên túi đầu ngang xem chừng hắn một lát, hạ bút thành văn một trường chữ như gà bới, ba tích dán tại tiểu tử sọ não thượng, Chỉ Thiên bệ bộn nhiều việc, Hưng Vân sư minh chớ quấy rầy. Được, hôm nay cố gắng là vì ngày mai thành công. Chúng ta cùng một chỗ cố gắng lên a. Chu Hưng Vân cười đùa tí từng kéo xuống quỷ phù, cẩn thận từng ly từng tí đem nó đặt ở mặt bàn, thức đêm dễ dàng khiến người táo bạo, hắn hay là thiểu trêu chọc giai nhân thì tốt hơn. Thời gian một chút đi qua, Từ Tử Kiện cao ngạo đứng tại dưới ánh trăng, cảnh giới lấy bốn phía tình huống. Ánh mắt của hắn ngẫu nhiên lướt qua xương phòng bệ cửa sổ, ở đằng kia ảm đạm dưới ánh nến, mơ hồ có thể chứng kiến thiếu niên thiếu nữ ánh mắt chuyên chú. Nửa đêm canh bốn tiến đến, mọi người tinh thần tuy nhiên mỏi mệt, nhưng trên tay công tác lại không có chậm trễ chút nào. Lặng lặng yên nhìn xem mọi người cố gắng bài tập, Từ Tử Kiện đáy lòng đỗng nhiên lan tràn một cổ chỉ có thể ý hội không thể nói chuyện cảm xúc. Vì cứu vãn một cái tánh mạng con người, các đồng bạn đều không chối từ khổ cực hết sức bài tập, cái này không cầu hồi báo thầy thuốc tinh thần, quả thật thiên hạ đại đức. Có thể cùng như vậy một đám hiệp nghĩa bạn bè làm bạn, Từ Tử Kiện tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Hồn nhiên ở giữa, Duy Túc Diêu thần sắc sững sờ, khóe miệng lơ đãng có chút nhếch lên, lộ ra bôi nhiếp nhân tâm hồn nét mặt tươi cười. Hắn tấn trước rồi, dưới đời này lại thiếu một cái khả dĩ mặc ta khi dễ người. Mặc Niệm Tịch buồn bực vểnh lên miệng, Từ Tử Kiện đột nhiên cảm ngộ võ đạo, không hiểu thấu tiểu bước vào cao thủ đứng đầu hàng ngũ, thật làm cho nàng không phản bắt được. Bất quá, Mặc Niệm Tịch cũng không phải không có thể hiểu được Từ Tử Kiện tâm cảnh, bởi vì Chu Hưng Vân trong xương phòng kiến tạo không khí phi thường thư thái, cho dù tất cả mọi người rất mệt mỏi, nhưng tất cả mọi người từ đáy lòng cảm thấy phong phú, loại này đồng tâm hiệp lực trợ giúp người khác tâm tình, thật sự rất tuyệt. Sư phụ quả nhiên không có nói sai, người trong giang hồ thiên địa cười, ân oán tình cửu không thị phi, trải qua trăm năm gian nan vất vả mưa, chỉ có đã từng bạn quãng đời còn lại. Mặc Niệm Tịch tin tưởng, vô luận kết quả là tốt là xấu, bọn hắn có thể hay không cứu tỉnh lão trang chủ, đêm nay đều muốn trở thành mọi người mỹ hảo hồi ức. Thời gian qua mau, một đêm trong nháy mắt trôi qua, sắc trời dĩ nhiên có chút trở nên trắng, Chu Hưng Vân sâu sắc tích rũi lưng một cái, chấm dứt đêm nay giảng bài. Hắn đã đem tương quan não tắc nghẽn tri thức đều truyền thụ cho Tần Bội Nghiên, hôm nay chỉ chờ nàng chậm rãi tiêu hóa. Nhìn xem lâm vào trầm tư Tần Bội Nghiên, Chu Hưng Vân nhẹ chân nhẹ tay ly khai ngồi vào, tiến về trước phòng bếp chuẩn bị mỹ vị bữa sáng khao mọi người. Tiểu đồng bọn tân khổ bận rộn cả đêm. Về tình về lý hắn đều nên làm dừng lại phong phú bữa sáng cho mọi người hưởng thụ. Mọi người ngồi vây quanh tại sân nhỏ, một bên thưởng thức món ngon thư chỉ hoan mệt nhọc, một bên thảo luận như thế nào lừa dối, giúp lao trang chủ chữa bệnh. Tu tập mọi người trí tuệ người thành đại sự, hợp mọi người lực lượng người có thể vô địch. Thiếu niên thiếu nữ nghị luận nhau nhau, các loại kỳ hiểu được muốn tầng tầng lớp lớp. Không đến một lát, Chu Hưng Vân liền hoàn thiện kế hoạch, đã tính trước đem người khai mở đường cách làm. Ăn uống no đủ tiếp tục công việc, cho dù mọi người trắng đêm chưa ngủ, lại không ai kêu khổ hô mệt mỏi, mà ngay cả nhất người tình tần thọ tiểu bằng hữu. Giờ phút này cũng cần cụ chăm chỉ hỗ trợ bố trí đại đường. Chương 67, giả thần giả quỷ. Chu Hưng Vân phải giúp Trịnh lão trang chủ y xem bệnh, nhất định phải lừa dối, giả thần giả quỷ tại Nam viện Thiên sảnh châm lửa thắp hương, bày xuống càn khôn đại trận, lừa dối Bích Viên Sơn trang hai, tam đương gia. Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên, nghe nói Chu Hưng Vân muốn là lão trang chủ tố pháp sự, không hẹn mà cùng đuổi tới Thiên sảnh giám sát. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái thượng lão quân nhanh hiển linh. Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Hoàng mẫu nương nương nhanh hiển linh. Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết đem lão trang chủ mang lên phòng ở giữa, Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên nam trái nữ phải đứng tại bên cạnh hắn, một tay lay động chung nhỏ đàng, một tay nắm lấy xuyến Phật Châu sáng sủa nhắc tới. Hai người ăn ý lại nhảy chuyện ma quỷ, lập tức lại để cho hai vị Bích Viên Sơn trang đương ra không rõ cảm giác lệ. Cái kia nữ hoa, nghe nói là Phất Cảnh Thành chi phủ gia thiên kim, nàng như thế nào cũng đi theo Kiếm Thục Sơn trang tiểu Bạch Si cùng một chỗ hồ đồ. Hừ. Vạn Đỉnh Tiên thì thào hỏi thăm, Hoành Không Tắc thì hừ lạnh một tiếng, chẳng muốn phản ứng đối phương. Dù sao hai người bọn họ đều vì trang chủ chức vị tranh đấu gay gắt, nếu không có muốn người ở bên ngoài trước mặt tiểu bối bảo trì trưởng lão phong độ, hai người chỗ cùng một chỗ khẳng định lạnh chào ám phúng cách không chửi nhau. Bất quá đem nói trở lại, Vạn Đỉnh Thiên nói được đúng vậy, hôm qua Hoành không cố ý đã điều tra Chu Hưng Vân một đoàn người, phát giác bọn này tiểu gia hỏa đều rất có năng lực. Duy Túc Diêu cùng Từ Tử Kiện cũng không muốn nói nhiều, thiếu niên anh hùng trên đại hội Trạng Nguyên cùng thám hoa, năm gần đây xuất chúng nhất giang hồ mới thanh tú. Mạc Niệm Tịch tuy nhiên tự xưng là thủy tiên các đệ tử, nhưng nửa tháng trước theo kinh thành hồi trở lại sơn trang đệ tử lại nói cho hắn biết, nàng này chính là gần đây thanh danh lan truyền lớn U Minh giáo Thần Phong Đường đường chủ. Xét thấy trong chốn võ lâm chưa truyền ra U Minh giáo làm sằng làm bậy tin tức, không biết bọn họ là đúng là tà, Hoành không liền mở một con mắt nhắm một con mắt, nhìn một cái bọn hắn muốn làm cái gì. Quả thật, Chu Hưng Vân một đoàn người ở bên trong, đáng giá nhất chú ý người, không thể nghi ngờ tiểu là danh dương thiên hạ Phất Cảnh Thành tài nữ Hứa Chỉ Thiên. Phất Cảnh Thành Hứa Chi phủ gia thiên kim, mặc dù không phải giang hồ nhân sĩ, nhưng nàng tài hoa hơn người, sớm đã danh chấn thiên hạ. Như vậy một vị thông minh tuyệt đỉnh thiếu nữ trà trộn vào Bích Viên Sơn Trang, nói hắn không thèm để ý nhất định là lời nói dối. Nhưng mà, như thế thông minh nữ tử, như thế nào cũng đi theo Kiếm Thục Sơn Trang tay ăn chơi giả thần giả quỷ, tại đại đường thượng thì thảo nhắc tới chuyện ma quỷ, hẳn là nàng tên khắp thiên hạ, tất cả đều là giả danh lừa bịp lừa gạt trở về. Vừa vào giang hồ sâu giống như biển, từ nay về sau tiết tháo là người qua đường, Chỉ Thiên cả đời tên tuổi anh hùng không có nói nhiều. Hứa Chỉ Thiên ngắm gặp Hoành không lộ ra xem thường thần sắc, lập tức khóc không ra nước mắt phàn nàn, từ nhỏ đến lớn nàng làm sao thụ qua đãi ngộ như vậy. Hừ, ngươi cái nữ thần côn thiểu học ta nói chuyện. Chu Hưng Vân uy hiếp Trừng thiếu nữ một mắt, nhắc nhở nàng chú ý lời nói và việc làm, không muốn tại thời khắc mấu chốt lộ ra chân ngựa. Chu Hưng Vân cùng Hứa Chỉ Thiên y theo thuận kim đồng hồ 10 vòng, nghịch kim đồng hồ 10 vòng tiết tấu, vờn quanh lấy lao trang chủ niệm kinh vòng vo tốt trận. Trên đường hai người nhàm chán cực độ, không khỏi lẫn nhau giẫm gót giày rết thời gian, kết quả dùng Chu Hưng Vân đại hoạch toàn thắng chấm dứt. Mới đầu Hứa Chỉ Thiên còn chân chi lực, nghịch kim đồng hồ lúc có thể đuổi theo Chu Hưng Vân giẫm hắn hai chân, nhưng truy đuổi trục không đến lượng các trùng, cô nàng liền chân nhuyễn vô lực. Không tiếp tục sức đánh một trận. Chu Hưng Vân gặp thiếu nữ đi đường đều lung lay sắp đổ, không khỏi lòng từ bi chuyển hướng Tần Thọ hô quát, "Tần hộ pháp, lao trang chủ trên người lệ quỷ thật là lợi hại, mau đưa pháp bảo của ta nhổ ma bình lấy ra." "Tuân mệnh." Tần Thọ động tác lưu loát ném ra ngoài trong tay trúc bình, Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên chỉ thấy Chu Hưng Vân tiêu sái tiếp được bình, lập tức rút ra mấy trương tiên sư phủ, cũng đem hắn nhen nhóm. "Tiểu Nghiên mau đỡ khởi lão trang chủ." "Vâng." Tần Bội Nghiên nâng dậy lão trang chủ, Chu Hưng Vân tắc thì giả vờ giả vịt cơ cơ thiêu đốt tiên sư phủ, lập tức đem nó nhét vào trúc bình. "Lâm Binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền. Chu tả." Chu Hưng Vân lòng bàn tay phải đặt tại trúc bình cuối cùng, đón lấy một cái không bước tiến lên, dùng sức đem miệng vòi dán tại lao trang chủ phần lưng. Chu Hưng Vân oai hùng tiêu sái động tác công tác liên tục, thẳng gọi Bích Viên Sơn Trang đệ tử trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ cái này giang hồ tay ăn chơi quả nhiên có 2 đến 3 lần lừa đảo thủ pháp. Quả thật, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc thì là, Chu Hưng Vân nhập định mấy giây chậm rãi dịch chuyển khỏi tay phải, trúc bình vậy mà như dao, chất dính, giống như hấp thụ tại lao trang chủ trên người. "Chu tiểu huynh đệ, ngươi đây là đang làm cái gì?" Hoành không chứng kiến kỳ dị một màn, lập tức nhịn không được tiến lên hỏi thăm. Chu Hưng Vân nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng thở ra, mới đầu hắn rất lo lắng Bích Viên Sơn Trang có tinh thông y thuật ra hỏa, nhìn thấu hắn nổ hỏa bình trừ bỏ phong tán hàn thủ pháp. Hôm nay ở đây Bích Viên Sơn Trang đệ tử đều là vẻ mặt mờ mịt, có thể muốn bọn hắn căn bản không biết trong đó huyền diệu. Đem nhen nhóm đạo phủ nhét vào trúc bình, thiêu đốt trong đó bộ không khí, có thể làm cho nó ở vào phụ áp trạng thái, lợi dụng nội nóng cùng nổ khuyên tiến huyết mạch tuần hoàn trừ bỏ phong tán hàn. Chính là hiện đại y học trung phi thường phổ biến một loại liệu pháp. Bất quá, Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên một kẻ vũ phu cô lậu quả văn, không hiểu hắn y pháp tinh thâm diệu dụng. Hồng đương gia chớ xem thường những này trúc bình, chúng là ta thông linh thái thượng lão quân cầu đến hàng yêu trừ ma lợi khí, có thể mút vào phụ thuộc lao trang chủ trên người lệ quỷ hoan hồn. Chu Hưng Vân ăn nói bừa bãi nói hưu nói vượng, thầm nghĩ không có văn hóa thật đáng sợ. Hoành không cùng Vạn Đỉnh Thiên xem ánh mắt của hắn, theo hắn trong lòng bàn tay ly khai trúc bình một khắc này phát sinh phản ứng nhiệt hạch, do khinh miệt xem thường chuyển thành nghiêm túc chăm chú. Không đều Hoành không tiếp tục đặt câu hỏi. Chu Hưng Vân nhẹ nhàng đem hắn đẩy ra, ra vẻ đạm mạo nói: "Hồng Đương gia, cách làm trong lúc không để cho lãnh đạm, thỉnh ngươi mở ra." "Mạc cô nương, châm cứu hầu hạ." Chu Hưng Vân châm cứu cùng truyền thống châm cứu hơi có bất đồng, ngày hôm qua hắn lại để cho Từ Tử Kiện mua sắm đại lượng Phật hương, cũng đem bề ngoài tầng dính một phấn tạo rơi, hỗn hợp dược vật tự chế thành một quả miếng ngon cái lớn nhỏ, châm cứu dùng ngài đầu. Chu Hưng Vân bắt đầu giúp lao trang chủ thi trầm, Vạn Đỉnh Thiên mặt mũi tràn đầy ngờ vực vô căn cứ tới gần quan sát, thẳng đến Chu Hưng Vân đem ngải đầu cẩn thận từng ly từng tí đặt ở châm vĩ, cùng sử dụng hỏa nhen nhóm. Hắn mới đè nén không được kinh hãi hoảng sợ gọi: "Ngươi, ngươi, 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 ngươi hồ đồ, ngươi tới, mau đưa lửa tắt diệt." Dừng tay. "Hưng Vân công tử hiện tại muốn dùng tam vị chân hỏa, thiêu tấn lao trang chủ trên người nghiệp chướng, các ngươi không được nhúng tay ảnh hưởng công tử thi pháp." Mục Hàn Tinh, Chính Chính Tuyết, Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện lập tức đứng ra ngăn cản tiến vào đường sảnh Bích Viên Sơn Trang đệ tử. "Hồ đồ, ngươi xem hắn đều đang làm cái gì?" Vạn Đỉnh Thiên tại tâm không đành lòng, người chi tướng chết làm gì làm vậy, Chu Hưng Vân lại dùng hương khói đồ nướng lao trang chủ, thật đúng muốn hắn chết không nhắm mắt sao? Đỉnh Thiên lão đệ không ai sốt ruột, đại ca hắn sớm đã mệnh tại sớm tối, các đại phu đều nói không có thuốc nào cứu được, sao không lại để cho Chu tiểu huynh đệ hết sức nỗ lực, nói không chừng thật có thể khu trục nghiệp chướng tỉnh lại lão ca. Hoành không đáy lòng mặc dù cũng rất buồn bực, không muốn chứng kiến lao trang chủ bị Chu Hưng Vân giày vò, nhưng hắn phải cùng Vạn Đỉnh Thiên đối nghịch. Hơn nữa hắn làm như vậy lợi nhiều hơn hại, lão trang chủ thân tín các đệ tử đều tín nhiệm vô điều kiện Chu Hưng Vân, hắn và Vạn Đỉnh Thiên làm trái lại, tự nhiên có thể tranh thủ Trịnh Trình Tuyết bọn người hảo cảm, chỉ chờ lão trang chủ đi về coi tiên, đám người kia tất nhiên hội tri ân đồ báo, có ơn tất báo, cảm kích hắn. Người đang làm, trời đang nhìn, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Vạn Đỉnh Thiên đối xử lạnh nhạt hoành đối với Hoành Không, không đành lòng tiếp tục quan sát Chu Hưng Vân nghiệp chướng, lập tức tức giận đến phất tay áo ly khai thiên sảnh. Hai người các ngươi lưu lại, bọn hắn như có dị động, lập tức cho ta biết. Hoành Không nhỏ giọng dặn dò hai gã môn hạ tín đồ, lập tức cũng ly khai thiên sảnh, chẳng muốn xem Chu Hưng Vân giả danh lừa bịp. Tuy nhiên Chu Hưng Vân làm cho rất nhiều cổ quái trò, nhưng mà Hoành Không tự giác đó là múa đúa trước cửa lỗ ban giang hồ tiểu xiếc, lừa gạt vô tri phụ nữ và trẻ em còn thành, mơ tưởng lại để cho hắn tin là thật. Hai vị lao đương ra ly khai đường sảnh, Chu Hưng Vân tắc thì càng thêm người can đảm là lao trang chủ y xem bệnh. Bất quá, lao trang chủ bệnh tình nghiêm trọng, cho dù đưa hắn đưa đến quỷ dị trong trí nhớ thế giới, cũng bất định có thể cứu sống, cho nên Chu Hưng Vân chỉ có thể toàn lực ứng phó, tận nhân sự, nghe thiên mệnh. Buổi sáng đợt trị liệu chấm dứt, Chu Hưng Vân liền giải tán mệt mỏi một ngày một đêm tiểu đồng bọn, lại để cho mọi người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Mà chính hắn tắc thì bưng lấy một bản khí liệu thuật sách thuốc, tính tọa Nam viện nhập thần nghiên cứu. Một đám lạnh buốt gió đêm từ từ đánh úp lại, Chu Hưng Vân không tự kìm hãm được dùng mình một cái, bởi vì đọc sách thấy quá chuyên chú, hắn vậy mà quên mất thời gian, đời sao đã lặng yên chưa phát giác ra trải rộng thiên không. Một kiện vải mỏng áo khoác ngoài che ở hắn hai vai, Chu Hưng Vân mội nhưng quay đầu, chỉ thấy Tần Bội Nghiên giữ im lặng đứng tại phía sau hắn. Cảm ơn ngươi. Chu Hưng Vân lộ ra bôi mỉm cười, mỹ nữ đại giá quang lâm, thật sự không có từ xa tiếp đón. Hưng Vân công tử xin bảo trọng thân thể, không được nóng vội mệt nhọc thành hoạn. Tần Bội Nghiên trình lên một chén cháo nóng, ôn nhu săn sóc tọa lạc tại Chu Hưng Vân bên cạnh, lo lắng khuyên bảo. Tần Bội Nghiên được vinh dự y tiên, tự nhiên minh bạch Trịnh lao trang chủ bệnh tình nghiêm trọng, hôm nay Chu Hưng Vân mất ăn mất ngủ, đích thị là tìm không được phương pháp kỳ diệu trị liệu trang chủ. Nhìn xem thiếu niên tiểu thụy khuôn mặt, Tần Bội Nghiên đã cảm động lại lo lắng. Thiếu nữ cảm động chính là Chu Hưng Vân cũng như nàng sở liệu, thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, trong óc một mực tại tự định giá như thế nào chậm trễ cứu chữa bệnh tình nguy kịch người bệnh. Môn tự vấn lòng, nàng chưa từng gặp qua như thế tâm hệ người bệnh đại phu. Thiếu nữ lo lắng chính là Chu Hưng Vân hai ngày một đêm không ngủ, nhược quả đem mình thân thể mà chết, cái kia có thể như thế nào cho phải. Bội Nghiên cô nương, thừa dịp hiện tại bốn bề vắng lặng, ta có hai kiện trọng yếu phi thường sự tình phải muốn nói với ngươi. Hưng Vân công tử thỉnh giảng, Bội Nghiên nhất định nghiêng tai lắng nghe. Tần Bội Nghiên hàm tình mạch mạch nhìn xem Chu Hưng Vân, chỉ thấy hắn muốn nói lại thôi há to miệng, nhiều lần nhìn như muốn nói chuyện, kết quả lại ngạnh xanh xanh nén trở về. Hưng Vân công tử không ngại nói thẳng, Bội Nghiên đã có chuẩn bị tâm lý, vô luận ngài muốn nói cái gì, ta đều chi tiết đối mặt. Tần Bội Nghiên nghĩ lầm Chu Hưng Vân vô lực cứu vớt lao trang chủ, dù muốn hắn tin giữ nói cho nàng biết. Chu Hưng Vân hít một hơi thật dài khí, hơi chút sửa sang lại một phen mạch suy nghĩ, mới không vội không chậm nói, thực không dám đầu giếm, lao trang chủ bệnh tình nghiêm trọng, chỉ dựa vào ta hiện hữu đích thủ đoạn, căn bản không cách nào trị hết bệnh của hắn hoạn. Bội Nghiên minh bạch, sinh lão bệnh tử chính là thiên địa định luật, một người trùng quy muốn hóa thành đất vàng, lao trang chủ tuổi tác đã cao, Hưng Vân công tử không cần quá mức chấp nhất. Không. Bội Nghiên ngươi hãy nghe ta nói, dùng ta hiện hữu bản lĩnh, xác thực thì không cách nào y cứu lao trang chủ, nhưng kết hợp cái này bản khí liệu thuật, lao trang chủ nói không chừng còn có thể cứu chữa. Chu Hưng Vân đem ý nghĩ của mình nói cho Tần Bội Nghiên, bọn hắn khả dĩ hai bút cùng vẽ, một bên thay lão trang chủ não bộ thi châm, một bên vận chuyển nội công trị liệu, xúc tiến xuất huyết não tuần hoàn. Chương 68, bức cách nhất định phải giả bộ tốt. Làm như vậy được không? Tần Bội Nghiên rất là khiếp sợ, não bộ thi châm ngược lại xử lý, Chu Hưng Vân đã đem mấy chỗ trọng điểm huyệt vị cáo chi nàng. Nhưng ngự khí lên não, còn đây là luyện công tối kỵ, gây chuyện không tốt hội lập tức chết bất đắc kỳ tử mà vong. Quả thật, đối với bình thường đại phu hoặc võ giả mà nói, vận công thượng cấp tuyệt đối phải chết không sống, bởi vì bọn họ đối với nhân thể kinh mạch chỉ hiểu thứ nhất không hiểu thứ hai, tùy ý làm bậy chỉ biết tự chịu diệt vong. Nhưng Chu Hưng Vân tắc thì không quá đồng dạng, hắn có hiện đại y học tri thức, biết rõ nhân thể tình huống, vận khí lúc sẽ không ngộ nhập lạc lối, làm cho huyết mạch tương trùng hoặc là đi ngược chiều. Mới có thể đi, một tháng trước ta từng thử qua. Chu Hưng Vân xấu hổ sờ lên cái mũi, một tháng trước hắn nóng lòng cầu thành, ý đồ dùng bảng môn tà đạo tăng lên nội công tu vi, chính mình cho mình kim, sau đó vận khí du lịch toàn thân, kết quả kinh mạch không chịu nổi nội kình tháo chạy lưu, suýt nữa chết bất đắc kỳ tử mà vong. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế Chu Hưng Vân mới có thể vững tin, quỷ dị trong trí nhớ nhân thể tri thức chuẩn xác không sai, hắn chỉ cần khống chế nội lực, y theo nhân thể kinh mạch tuần hoàn cách vận hành, ngự khí thượng cấp cũng chưa hẳn không thể. Đến lúc đó kết hợp Tần Bội Nghiên châm cứu liệu pháp, hắn có 7 thành 5 chắc đã thông lão trang chủ bế tắc xuất huyết não, khôi phục huyết dịch cung ứng tuần hoàn, lại để cho ngày khác kích khôi phục bắt đầu. Theo Hưng Vân công tử nói, chính lão trang chủ chẳng phải là được cứu rồi. Cái này còn chờ thương lượng, kế tiếp vài ngày chúng ta khả dĩ cẩn thận nghiên cứu thảo luận. Tần Bội Nghiên tươi cười rạng rỡ, Chu Hưng Vân đề nghị thập phần mạo hiểm, đổi lại trước kia nàng, tất nhiên một mực chắc chắn đây là loại tự tìm đường chết hại người hại mình liệu pháp. Tiếc nuối chính là, thiếu nữ đã chịu đủ tay ăn chơi độc hại, chỉ cần Chu Hưng Vân nói có thể làm, như vậy nhất định nhưng có thể thực hiện. Cho nên Hưng Vân công tử hôm nay mất ăn mất ngủ, một mực tại trong nội viện nghiên cứu khí liệu thuật để trị liệu lao trang chủ. Vân Vân, Hưng Vân công tử đã có biện pháp chậm trễ cứu chữa lao trang chủ, vì sao còn mặt ủ mày chau? Hẳn là cùng công tử muốn nói chuyện thứ hai có quan hệ sao? Tần Bội Nghiên nội tâm mơ hồ bất an, Chu Hưng Vân thần sắc nghiêm túc và trang trọng, không chút nào bởi vì tìm được kỳ chiêu y cứu Bích Viên Sơn Trang trang chủ mà cảm giác sung sướng, tại đây đầu khẳng định đại có vấn đề. Tần cô nương, kỳ thật mấy ngày trước, ta liền có chút ít trong nội tâm lời nói muốn nói với ngươi. Mùa hè sắp đi qua, trời thu lập tức tới lâm, Chu Hưng Vân tuy nhiên trả hết nợ tích nhớ rõ quỷ dị y học tri thức, nhưng tay nghề lại lui bước rất nhiều, hôm nay hắn rất khó nắm chặt cái loại nảy quen tay hay việc, tiện tay cứu người cảm giác. Nói một cách khác, không được bao lâu, hắn đem không cách nào nữa đám người mổ. Chu Hưng Vân rất rõ ràng, Tần Bội Nghiên đối với hắn quỷ bái, cho nên chậu vàng rửa tay trước, bước cách nhất định phải giả bộ tốt, không thể để cho thiên tiên tiểu mỹ nhân thất vọng. Chu Hưng Vân sâu kín đứng người lên, hai tay phụ lưng nhìn lên trăng sáng, giả trang ra một bộ đa sầu đa cảm lo quốc lo dân bộ dáng. Lần này đến đây Bích Viên Sơn Trang làm nghề y, vô luận có thể không y cứu Trịnh lao trang chủ, cái này đều muốn là ta sinh thời một lần cuối cùng làm người chẩn đoán bệnh xem bệnh. Vì cái gì? Tần Bội Nghiên kinh ngạc sững sờ, tiếp theo vội vàng hấp tấp vây quanh Chu Hưng Vân trước người. Hưng Vân công tử thần y tái thế, cuộc đời này nếu không chăm sóc người bị thương, há không cô phụ một thân tài hoa, đến thiên hạ dân chúng không để ý. Tần cô nương đừng kích động, ngươi hãy nghe ta nói, trước đây thật lâu ta liền hoạn một loại quái bệnh, liền tự chính mình cũng không có lực hồi trở lại thiên bệnh bất trị, gần đây bệnh này phát tác được càng ngày càng nhiều lần, chỉ sợ đại nạn buông xuống. Chu Hưng Vân sớm đã nghĩ kỹ mưu ma trước quỷ lừa dối muội tử, nói ra lời nói này lúc mặt không đỏ tim không nhảy, Tần Bội Nghiên lập tức tiểu tin là thật, sợ tới mức khuôn mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ giao động thủ sau e sợ. Không, không không. Công tử nhanh nói cho Bội Nghiên, đây không phải là thật, ngươi là nhàn rỗi tâm muộn, cố ý tìm tiểu nữ khai mở tâm đúng không? Ai, ta nói rất đúng lời nói thật. Không đúng. Không nên là như thế này. Người tốt tốt báo, Hưng Vân công tử phổ thế cứu người, trời xanh không nên trời cao đấu kỵ anh tài, công tử ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhanh cùng ta nói ngài hoạn bệnh gì, Bội Nghiên nhất định đem hết toàn lực y tốt công tử. Tần Bội Nghiên nói ra lời nói này về sau, lập tức cảm giác mình tại lừa mình dối người, y thuật của nàng so Chu Hưng Vân kém không chỉ nhỏ tí tẹo, nếu như ngay cả hắn đều thúc thủ vô sách, nàng lại sao có thể trị tốt. Bất quá, Tần Bội Nghiên để tỏ lòng quyết tâm cùng quyết ý, lập tức nghiêm túc ở Chu Hưng Vân trước mặt thề, thương thiên vô vi, nhân thế không nói, Bội Nghiên nếu không phải có thể chữa trị Hưng Vân công tử, cũng nguyện cùng công tử cùng phó hoàng tuyển. Bội Nghiên cô nương không muốn sợ, ta hoạn bệnh chính là tâm bệnh, sẽ không chết người. Chu Hưng Vân lương tâm có chút đau nhức, lựa gạt như thế tinh khiết tự nhiên đại cô nương, thật sự nghiệp chướng nặng nề. Bất quá, Tần Bội Nghiên có tình có nghĩa, nguyện cùng hắn cộng sinh chết, thật ra khiến Chu Hưng Vân lòng mang ấm áp đắc. Tâm bệnh? Hưng Vân công tử có gì tâm bệnh? Tần Bội Nghiên nghe nói không cần người chết, tái nhợt khuôn mặt cuối cùng khôi phục một vòng huyết sắc. Ta tâm bệnh kia, nhưng thật ra là một loại chướng ngại tâm lý. Tục ngữ nói tốt, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Chu Hưng Vân yên lặng thở dài, vô liêm sỉ đối với Tần Bội Nghiên nói, ta đời này làm nghề y cứu vô số người, bái kiến quá nhiều sinh lão bệnh tử, bất chi bất giác tiểu hoạn trước quái bệnh. Chẳng biết lúc nào hầu bắt đầu, ta sợ hãi làm nghề y cứu người, ta sợ ta cứu không người tốt. Mỗi gặp nhìn xem người bệnh qua đời, lòng ta đều đang run rẩy. Người bệnh gia thuộc người nhà đối với ta ký thác kỳ vọng, mà ta lại cô phụ bọn hắn tâm ý, ta sợ hãi đối mặt cái kia thương tâm gần chết ánh mắt. Ngay gần đây, ta nhìn thấy máu tươi, đôi tay này sẽ gặp không nghe sai sử, một cái kính phát run, đợi một thời gian, chúng sợ muốn phế vứt bỏ, nếu không có thể làm y cứu người. Thần cô nương, thỉnh tha thứ của ta nhu nhược. Ta hiểu, Bội Nghiên hiểu. Chu Hưng Vân đâu vào đấy đem nói cho hết lời, ngẩng đầu chỉ thấy Tần Bội Nghiên khóc đến lê hoa đái vũ, nhưng mà không đợi hắn phản ứng, thiếu nữ tình không thể ức, hai bước chạy chậm tiến lên, mở ra hai tay đột nhiên ôm. Hưng Vân công tử y thuật như vậy rất cao minh, nhất định gặp gỡ qua vô số sinh tử. Đã từng Bội Nghiên cũng cùng công tử đồng dạng, sợ hai gặp phải không cách nào trị liệu người bệnh, nhưng mà Bội Nghiên lại cùng ngài hoàn toàn trái lại, trải qua sự cố quên mất sơ tâm, xem nhạt người bệnh sinh tử, mất đi thầy thuốc nên có bản tính, làm cho y thuật thật lâu trì trệ không tiến, thẳng đến gặp phải công tử, Bội Nghiên mới nhanh chóng tỉnh ngộ. Không, Tần cô nương ngươi cũng không sai, nếu như từng thầy thuốc cũng giống như ta đồng dạng lòng dạ đàn bà, là tạo nên không được lại để cho người bệnh an tâm dựa vào đại phu. Chu Hưng Vân nhẹ nhàng đẩy ra vây quanh chính mình thiếu nữ, cùng nàng mục mục nhìn nhau nghiêm trang hỏi, "Tần cô nương, ngươi biết ta vì sao tận hết sức lực, đem suốt đời y thuật dốc túi truyền thụ cho người sao?" Tần Bội Nghiên ngây thơ lắc đầu, trước đây nàng cho rằng Chu Hưng Vân chỗ ở tâm nhân hậu, cho nên vô điều kiện giáo nàng y thuật, bây giờ nghe hắn hỏi thăm, tựa hồ có nguyên nhân khác. "Nha đồng đốc, ngươi còn không hiểu sao? Bởi vì ngươi mới được là ta trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất đại phu." "Ta?" Bội Nghiên y thuật ngốc, sao dám cùng Hưng Vân công tử sánh vai? Chu Hưng Vân lời này vừa nói ra, Tần Bội Nghiên lập tức hoảng hốt thần loạn không biết làm sao, thiếu nữ hoàn toàn không ngờ rằng Chu Hưng Vân đối với nàng đánh giá cao như vậy, lại còn nói nàng là hắn trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất đại phu. "Bội Nghiên, y thuật không dễ dàng chậm rãi học tập, nhưng bản tính chỗ thiếu hụt tắc thì khó có thể cải biến. Ta sẽ giải thích chính mình nhu nhược, cho nên ta chỉ có thể trở thành một đời danh y, nhưng ngươi lại không giống với, Tần cô nương không chỉ có thiên tư thông minh, nhưng lại nội tâm kiên cường, ngươi trong mắt ta tựu là một quả chưa tạo hình hoa bích, còn trinh, nguyên thạch, chỉ cần kế thừa ta y bát, tương lai tất nhiên thành tựu tuyệt thế thần y. Cho nên ta cam tâm tình nguyện cống thượng non nớt chi lực, tận hắn có khả năng truyền thụ cho ngươi y thuật, hy vọng ngươi có thể thừa nhận ta không chịu nổi áp lực, kế thừa tâm nguyện của ta, thay ta phổ thế cứu người, siêu việt không có thành tựu ta đây,
Ô à. Chu Hưng Vân định nọt, không gì kiêng kỵ ca ngợi cùng khích lệ Tần Bội Nghiên, kết quả ngoài dự đoán mọi người công việc đã xảy ra. Một đám hương thơm đập vào mặt đánh út lại, thiếu nữ động tình khó nhịn, tùy tiện ngẩng đầu tiểu bẹp hắn một ngụm. Hưng Vân công tử thụ nghiệp tri ân, Bội Nghiên suốt đời khó quên, ta định không phụ công tử ký thác, gánh chịu hắn áp lực dũng cảm tiến tới. Nhưng là, xin ngài không được khinh thị chính mình, công tử nhân tâm nhân thuật, Bội Nghiên cuối cùng cả đời cũng không cách nào vượt qua, mặc kệ tương lai công tử hay không còn có thể làm ý gì, ngài vĩnh viễn đều là trong nội tâm của ta đạo tiêu. Tần Bội Nghiên tất cả ngượng ngùng túi đầu anh âm. Chu Hưng Vân thật sự quá vĩ đại, e sợ cho mình không thể làm nghề ý gì, liền đem cả đời chút ngộ dốc túi tương thụ. Tần Bội Nghiên nội tâm tràn đầy cảm xúc, Chu Hưng Vân loại này hành vi, căn bản chính là vì người khác làm mai mối, hy sinh chính mình thành toàn nàng. Chu Hưng Vân ngốc ở bên trong bẹp trừng mắt nhìn ra, tư duy hỗn loạn không chịu nổi. Gần đây hắn đào hoa có chút nghịch thiên, mới vừa lên núi thời điểm đã bị Mục Hàn Tinh bên cạnh hôn khuôn mặt, hiện tại lại để cho Tần Bội Nghiên ý hợp tâm đầu, điều này không khỏi làm cho hắn suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ Nguyệt Lao đang dùng hắn nhân duyên tuyến dệt áo lông? Mọi tử đám bọn họ một người tiếp một người đầu hoài, cùng hắn tại Kiếm Thục Sơn trang đãi ngộ hoàn toàn trái lại. Chỉ là Tần Bội Nghiên xác thực đem hắn tưởng tượng được quá cao thượng, nàng xem ánh mắt của hắn, tựa như giáo đồ xem thánh nhân đồng dạng thành kính, cái này không khỏi lại để cho Chu Hưng Vân cảm giác sâu sắc trách cứ. Nói ngắn lại tựu là một câu, Chu Hưng Vân lương tâm đau quá. Lừa gạt như thế thuần khiết thiện lương tốt cô nương, sau khi hắn chết sẽ không hạ tầng 18 địa ngục a. Bất quá, chết dưới hoa mẫu đơn, thành vị cũng phong lưu, Tần mỹ nhân ái mộ vừa hôn, thực đem Chu Hưng Vân đẹp lật ra. Đặng đang lang đem làm, đung đưa lên keng. Tâm tình vui sướng Chu Hưng Vân, tựa như một cái vô cùng sung sướng chú chim non, thử phát hôn lễ khúc quân hành, hai bước nhảy lên ba bước nhảy dựng trở về phòng ngủ. Tuy nhiên hai ngày một đêm chưa từng nghỉ ngơi, Chu Hưng Vân cảm giác sâu sắc mệt mỏi, nhưng Tần mỹ nhân một cái môi thơm, tắc thì như là phấn khởi tề giống như lại để cho hắn tinh thần vô cùng phấn chấn. Bất quá, đang lúc Chu Hưng Vân tay niết ven đường hoa dại, điên điên khùng khùng nhảy hồi trở lại sương phòng, lại phát hiện Duy Túc Diêu mà không biểu tình ngồi trong phòng, song mâu công bằng theo dõi hắn xem. Duy cô nương buổi tối tốt. Chu Hưng Vân đứng ở ngoài cửa yên lặng hai giây, không khỏi chủ động mở miệng chào hỏi. Đến bên này ngồi. Duy Túc Diêu nhẹ tay vô vô mép giường, ý tứ lại để cho hắn ngồi vào nàng bên cạnh. Có lẽ trước khi cùng Tần Bội Nghiên từng có tiếp xúc thân mật, hôm nay đối mặt Duy Túc Diêu, Chu Hưng Vân trong nội tâm chợt dạng, lộ ra mà hết sức thành thật đi đến bên người nàng ngồi xuống. Cái này nước canh là Duy cô nương chịu đựng đấy sao? Chu Hưng Vân chân trước vừa bước vào cửa phòng, liền phát hiện đầu giường trên bàn gỗ để đặt lấy một chén canh nước. Nếu như ngươi còn đói, không ngại uống nó. Duy Túc Diêu yên lặng điểm thủ, xem như khẳng định Chu Hưng Vân suy đoán. Chương 69, cầu phú quý trong nguy hiểm. Buổi trưa hôm nay giải tán về sau, Duy Túc Diêu trở về phòng nghỉ ngơi, nhắm mắt mở mắt tựu ngủ thẳng tới lúc nửa đêm. Nhưng mà, Duy Túc Diêu mặc tốt quần áo, nghĩ thầm đến sân nhỏ đánh thùng nước rửa sạch một phen, kết quả lại đánh lên còn đang trong nội viện đọc sách Chu Hưng Vân. Thiếu nữ nghĩ thầm thiếu niên cứu người sốt ruột mất ăn mất ngủ, quay đầu liền chạy tới phòng bếp, chi kỷ là Chu Hưng Vân nhịn chén canh nóng. Chỉ tiếc, đem làm nàng phản hồi sân nhỏ lúc, lại thất ý phát hiện, có người so nàng nhanh hơn một bước. Cảm ơn. Chu Hưng Vân kiên quyết không cô phụ Duy Túc Diêu hảo ý, dù cho vừa uống xong Tần Bội Nghiên chịu đựng cháo, hắn cũng muốn đem trước mắt nước canh tiêu diệt. Dù sao đều là đi tiểu sự tình. Bất quá, đem làm Chu Hưng Vân há mồm dùng để uống nước canh, lại phát hiện nó lại là mát, cái này tương đương với gián tiếp địa nói cho hắn biết, Duy Túc Diêu sớm đã tại sương phòng chờ đã lâu. Phải biết rằng, một chén nóng hầm hập nước canh, tại mùa hè biến mát, ít nhất cũng muốn nửa giờ. Duy cô nương, ngươi tại phòng ta chờ đã bao lâu? Chu Hưng Vân trong lòng có quỷ mà hỏi, tựa hồ sợ hai thiếu nữ tóc vàng phát giác hắn và Tần Bội Nghiên trong sân phi pháp hoạt động. Có một hồi, Duy Túc Diêu bình tĩnh hít vào một hơi, do dự hơn 10 giây, mới nhịn không được hướng Chu Hưng Vân xác nhận, vừa rồi ngươi tại sân nhỏ đối với Tần tiểu thư nói lời, đều có thật không vậy? Không được bao lâu, ngươi rốt cuộc không cách nào làm nghề y cứu người. Ngươi đều nghe thấy được. Chu Hưng Vân thần sắc đột biến, Duy Túc Diêu đã biết nói hắn sắp không cách nào làm nghề y, cái kia khẳng định cũng chứng kiến hắn cùng với Tần Bội Nghiên mập mờ cử động. Chu Hưng Vân không phải cá gỗ, hắn mặc dù không thể xác định Hứa Chỉ Thiên có thích hay không chính mình, nhưng hắn khả dĩ khẳng định Tần Bội Nghiên cùng Duy Túc Diêu đồng đều đối với hắn có hảo cảm. Người phía trước tự không cần nhiều giải thích, Tần Bội Nghiên thủ quỷ dị y học tri thức đầu độc, hôm nay đã vô pháp tự kiềm chế, thậm chí đem hắn tôn thờ. Thẳng thắn nói, hiện tại Chu Hưng Vân trong nội tâm sợ hãi cực kỳ, nếu để cho lão mụ Tử Dương Lâm biết được hắn ở bên ngoài, lợi dụng quỷ dị lời lẽ sai trái lừa đàng hoàng, hậu quả khẳng định thiết tưởng không chịu nổi. Duy Túc Diêu ngược lại là có chút kỳ quái, Chu Hưng Vân đến nay còn như lọt vào trong sương mù sờ không rõ nguyên do, chẳng lẽ là bởi vì hắn tại Tô phủ đã cứu nàng? Thiếu nữ bị cái gọi là vận khí con rùa khuynh đảo. Tóm lại, Duy Túc Diêu không hiểu thấu tiểu đối với hắn rất để bụng, khắp nơi đều nhân nhượng lấy hắn, thật là một cái trong nóng ngoài lạnh tốt cô nương. Hai vị mỹ nữ đồng thời đối với chính mình có hảo cảm, vốn nên là kiện phi thường đáng được ăn mừng công việc. Nhưng là, có được hiện đại giá trị xem Chu Hưng Vân, tắc thì không giống cổ đại nam tử. Hắn tiềm thức cho rằng một chân đạp hai thuyền là loại rất bại nhân phẩm hành vi, cho nên hắn đối mặt Duy Túc Diêu cùng Tần Bội Nghiên thời điểm tâm tính thiện lương sợ hãi muội tử phát giác hắn hoa hoa tâm trạng, phần thưởng hắn hai phát cái tát, mang hắn là tần thọ không bằng đàn ông phụ lòng. Nhưng mà Chu Hưng Vân hiển nhiên buồn lo vô cớ, so về hắn và Tần Bội Nghiên ở giữa mập mờ cử động, Duy Túc Diêu càng quan tâm trạng hướng của hắn. Hưng Vân đừng lo lắng, cho dù tương lai ngươi không cách nào đám người chữa bệnh, từ quan ly khai kinh thành, chúng ta như trước có thể dắt tay giang hồ vì dân trừ hại, dùng một loại phương thức khác giải cứu chịu khổ bị liên lụy chi nhân. Trước đây thiếu nữ trong sân nghe nói, Chu Hưng Vân bởi vì không chịu nổi y người không chừng trị áp lực, hoạn lên một loại tâm bệnh, sau này chỉ sợ rốt cuộc không cách nào làm nghề y. Duy Túc Diêu suy bụng ta ra bụng người, kể từ đó Chu Hưng Vân cùng cấp mất đi hai tay, nếu không không thể làm nghề y cứu người, còn bị mất mỹ hảo tiền đồ. Phải biết rằng, Chu Hưng Vân có thể vào sĩ làm quan, toàn bộ bằng một thân kinh thế làm cho người ta sợ hai y thuật, nếu như hắn đánh mất bản lĩnh xuất chúng, một mực tầm thường vô vi, đợi một thời gian triều đình thì sẽ đưa hắn lưu đày. Duy Túc Diêu càng nghĩ càng đau lòng Chu Hưng Vân, cuối cùng nhất tại tâm không đành lòng đi vào hắn sương phòng, muốn tận một phần mộng lực, an ủi hắn, lại để cho hắn sống khá giả một ít. Duy cô nương, ngươi đối với ta thật tốt quá. Chu Hưng Vân rơi lệ đầy mặt bắt lấy thiếu nữ hai tay, hay là câu nói kia, lương tâm của hắn đau quá. Duy Túc Diêu không chỉ có không có ghét bỏ hắn trêu hoa ghẹo nguyệt câu ba đáp bốn, còn lo lắng hắn mất đi y thuật sau hội nản lòng thoái chí chưa gượng dậy nổi, tận tình khuyên bảo khai đạo cùng an ủi hắn. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Duy Túc Diêu trải qua bất trụ Chu Hưng Vân ngọt nói ca ngợi, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác che giấu nàng đối với hảo ý của hắn. Tóm lại, y thuật không có nghĩa là ngươi hết thảy, thỉnh ngươi không muốn bị bại. Nói đúng, chúng ta trở lại kinh thành, ta tiểu nghĩ biện pháp từ quan, sau đó cùng một chỗ vân du tứ hải hành hiệp trượng nghĩa. Không chỉ mà còn dừng lại như thế, khoảng cách năm nay tháng 9 thiếu niên anh hùng đại hội còn có chút thời gian, ngươi muốn hảo hảo tăng lên võ công, không lên tiếng thì thôi bỗng nhiên nổi tiếng, lại để cho sở hữu tất cả giang hồ tuấn kiệt biết được, kiếm thủ sơn trang Chu Hưng Vân, có thể không phải không tên tiểu bối. Cái này rất khó khăn. Chu Hưng Vân lắc đầu cười khổ, Duy Túc Diêu chờ mong có chút cao, hắn hiện tại võ công miễn cưỡng tiến vào tam lưu, có thể ở thiếu niên anh hùng đại hội thượng giết tiến top 500 tên, nên A Di Đà Phật cảm ơn trời đất. Có chí ắt làm nên, ngươi phải tin tưởng chính mình. Phải biết rằng, ngươi điểm huyệt công phu, không chỉ có chế được ta, còn có thể chế trụ Phượng Thiên thành yêu nữ. Chỉ cần siêng năng khổ luyện, định có thể thành tựu cái thế thần công. Duy Túc Diêu lời nói này không tính khoa trương, Chu Hưng Vân cái kiêm nhà ba chân công phu, có thể điểm huyệt chế trụ Phượng Thiên thành đỉnh điểm võ giả, theo trong tay nàng đánh cắp vật phẩm, một khi hắn đại có sở thành, nhất định dung chuyển toàn bộ võ lâm. Bất quá, Duy Túc Diêu đáy lòng cũng minh bạch, Chu Hưng Vân võ công thấp kém, mặc dù từ hôm nay trở đi khắc khổ tu luyện, cũng không nhất định có thể ở thiếu niên anh hùng đại hội thượng lấy được tốt thứ tự. Cho nên đã trầm mặc một lát, nàng lại chậm rãi bổ sung nói, kỳ thật thiếu niên anh hùng đại hội cũng không có gì, mọi người luận bàn bài danh không có gì hơn đổ cái hư danh. Chỉ cần hết sức nỗ lực là tốt rồi, kết quả như thế nào ta đều không để ý. Dù sao chúng ta cùng một chỗ hành tẩu giang hồ, 10 năm 8 năm qua đi, tìm cái yên lặng thị trấn nhỏ, kiến cái như là Vân Hiệp khách sạn chỗ ở. Ngươi tại phòng bếp đồ nấu ăn. Ta có thể phụ trách chào hỏi khách cửa, từ nay về sau quy ẩn. Vân vân. Ta không có cùng ngươi tư định chung thân ý tứ, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, Hưng Vân ngàn vạn đừng hiểu lầm. Duy Túc Diêu nói chuyện say sưa miêu tả tương lai, kết quả phát hiện mình càng nói càng không hợp thói thường, bất chi bất giác tiểu cho tới 10 năm 8 năm quy ẩn giang hồ, sinh con dưỡng cái nuôi sống gia đình. Sau đó hồi tưởng lại, thiếu nữ lập tức cảm thấy tốt cảm thấy thẹn. Nhưng mà, Chu Hưng Vân phản ứng, lại gọi Duy Túc Diêu đã may mắn lại thất vọng. Nguyên lai tại nàng sinh động như thật nói tương lai lúc, trắng đêm chưa ngủ Chu Hưng Vân đã bị buồn ngủ đánh, nhẹ khẽ tựa vào nàng bả vai hương vị ngọt ngào đi vào giấc mộng. Duy Túc Diêu bất đắc dĩ địa mỉm cười giao động thủ, cẩn thận từng ly từng tí giúp Chu Hưng Vân rút đi vớ giày, lại để cho hắn thư di nằm ở trên giường. Thiếu nữ nhìn xem thiếu niên tiểu tụy khuôn mặt, không khỏi bắt tay đặt tại hắn vai trên lưng, chậm rãi rót vào nội lực thay hắn thư chỉ hoãn mệt nhọc. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, truy lạc bể tình nam tử thế không thể lỡ. Ngày hôm sau sáng sớm, Chu Hưng Vân lại khua chiêng gõ trống, tại thiên sảnh là lao trang chủ khai mở đường cách làm. Dùng hắn mà nói, lao trang chủ nghiệp chướng quá sâu, phải mỗi ngày khai mở đường cách làm, kinh nghiệm cửu cửu quy thiên, 81 trụ hương thời gian mới có thể nổ ma khu quỷ tỉnh lại trang chủ. 81 trụ hương cần bao lâu thời gian? Một nén nhang ước chừng hơn 10 phút đồng hồ, 81 trụ hương ước tương đương 14 cái giờ đồng hồ. Nói một cách khác, Chu Hưng Vân mỗi ngày tại Nam viện Thiên sảnh cách làm, cái lộn một canh giờ, cũng cần 7 ngày mới có thể hoàn thành cùng bái hành lễ. Lúc ban đầu 2 ngày, Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên thường xuyên đều giả ý đi ngang qua đường sảnh, nhìn một cái Chu Hưng Vân đang làm cái gì trò. Nhưng mà, 3 ngày qua đi hai người tiểu không hề lộ diện, cảm tình nhận định Chu Hưng Vân là cái chính cống bọn bị bợm giang hồ, lưu ý hắn chỉ biết sát hao tổn tâm thần. Dù sao hai vị đương gia mỗi ngày đều bận tối mày tối mặt, mà ngay cả mỗi ngày tại thiên sảnh tố pháp sự Chu Hưng Vân, đều thay bọn hắn cảm thấy tâm mệt mỏi. Vì cái gì? Chu Hưng Vân sáng sớm khai mở đường cách làm, một canh giờ sẽ xảy đến kết thúc công việc nghỉ ngơi. Mà hai vị lao đương gia, không biết ngày đêm lục đục với nhau, mỗi ngày cũng không có việc gì tiểu tụ tập tại Bích Viên Sơn trang tránh đường tắt áo, nghị luận ai thích hợp hơn thắng đảm nhiệm trang chủ chức vụ. Trong bất hạnh vận hạnh, hai vị đương gia nghị luận thời khắc phi thường kịch liệt, lại thủy chung có thể bảo trì khắc chế, nhiều lắm là chướng đỏ mặt dựng râu trừng mắt, lại không có một lời bất hòa tiểu đánh đập tàn nhẫn. Bất quá, bọn hắn bác biện ai thích hợp hơn gánh đảm nhiệm trang chủ, ganh đua so sánh nội dung ngược lại phi thường thú vị. Ví dụ như mấy năm trước, Bích Viên Sơn trang lâm vào khủng hoảng kinh tế, là ai táng ra bại sản, bán đi trong nhà cất chứa nhiều năm bà bối, mới có thể ổn định sơn trang hàng ngày chi tiêu. Nếu như nhớ năm đó, tại Mộ Mộ đỉnh núi gặp phải Mộ Mộ thổ phỉ, là ai 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 liều mình cứu được ai, hắn có thể sống tạm đến hôm nay. Còn có tiểu là, con của ngươi vừa ý nhà của ta thân thích cái kia đàng hoàng quê nữ, nếu không phải ta tự mình đến thăm biện hộ cho, ngươi có thể lao niên được cháu trai. Cãi lại đến cuối cùng, hai vị đương gia khí chạy lên não, dứt khoát liền trực tiếp lật ra cho căn chó, giúp nhau đào đối phương thiếu niên thai nạn xấu hổ. Lúc trước nhập môn học võ, ai nhìn lén mộ sư muội tắm rửa thay quần áo, ai thầm mến mộ sư tỷ bị kịch xong việc, ai tại sư phụ trên giường phóng thiểm thử con rắn, sợ tới mức sư phụ lão nhân ra cùng sư mẫu sinh hoạt vợ chồng chưa toại. Chu Hưng Vân bọn người khe khẽ nghe nói, chỉ có thể trốn ở góc tường liều mạng cười trộm, khó trách lúc trước Duy Túc Diêu nói, chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyện ngàn giảm, Bích Viên Sơn Trang nội đấu đến nỗi trong trang bắt quái truyền khắp giang hồ, thành vì mọi người trà dư tiểu hậu vô nghĩa hài hước. Năm ngày đảo mắt đi qua, lão trang chủ bệnh tình như trước không thấy khá chuyển, Chu Hưng Vân cùng Tần Bội Nghiên nhiều lần thương lượng, rốt cục quyết định cầu phú quý trong nguy hiểm, thông chi Trịnh Chỉnh Tuyết cùng Mục Hàn Tinh, bọn hắn vào khoảng ngày mai giờ dần, tiến hành cuối cùng đợt trị liệu, thành hay bại lúc này một lần hành động. Chu Hưng Vân đem tất cả triệu tập đến sương phòng, lại để cho Tần Bội Nghiên nói tỉ mỉ chậm chế cứu chữa lao trang chủ phương pháp. Y dựa theo Chu Hưng Vân phỏng đoán, khí liệu thuật lẽ ra có thể đánh nhau thông láo trang chủ huyết mạch, chữa trị hắn bế tắc xuất huyết não. Nhưng là, hắn nội công tu vi quá thấp, căn bản không cách nào ngự khí giúp lao trang chủ chữa thương. Cho nên Hưng Vân sư huynh cần chúng ta hỗ trợ. Sai, không phải cần các ngươi, mà là cần các nàng. Chỉ thiên ngươi lại không biết võ công, ta muốn tới làm gì dùng? Chu Hưng Vân chuyển hướng Duy Túc Diêu, Mạc Nghiệp Tịch, Mục Hàn Tinh, Trịnh Chính Tuyết, thành tâm thành ý khẩn cầu bốn vị mỹ nữ trợ hắn giúp một tay. Hứa Chỉ Thiên nghe vậy không chịu nổi chịu nhục, lập tức mân mê cái miệng nhỏ nhắn, đáng thương mục trưởng Chu Hưng Vân tỏ vẻ kháng nghị. Nghĩa bất dung tử. Duy Túc Diêu không chút do dự tiểu đáp ứng, Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Chính Tuyết càng là không có lý do cự tuyệt. Không có lợi ta không làm. Mạc Nghiệp Tịch yếu ớt nói, nghĩ thầm theo trên người thiếu niên kiếm một lớp chỗ tốt. Nhưng mà Chu Hưng Vân thái độ phi thường cường thế, uy hiếp chằm chằm vào thiếu nữ nói, ngươi không làm sau này chớ cùng lấy ta hết ăn lại uống. Tam đoá, ta làm vẫn không được sao? Ngươi đừng hung ta được không? Mạc Nghiệp Tịch rất bị khuất, Chu Hưng Vân muốn cho con ngựa chạy, lại không để cho con ngựa ăn no, thật sự quá cực kỳ tàn ác. Yên tâm đi, chỉ cần cứu tỉnh lao trang chủ, bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Chu Hưng Vân đưa thay sờ sờ thiếu nữ tóc đen dùng bày ra an ủi. Mạc Nghiệp Tịch ngày thường đối với hắn tốt, tuy nhiên ngẫu nhiên hội vung làm nũng, nhưng phần lớn thời gian đều chịu mệt nhọc, hắn nói một nàng là một, so mỗi tài nữ ôn tinh khiết nhiều hơn. Cái gì là bánh mì? Một loại ngươi không ăn qua đồ vật. Một lời đã định. Ha ha ha. Trước mắt Chu Hưng Vân chỉ có thể dùng một cái thành ngữ đến đánh giá Mạc Nghiệp Tịch, vật đẹp giá rẻ, ba bữa cơm một đêm có thể làm cho nàng khăng khăng một mực là ngươi cống hiến sức lực, quả thực quá giá rẻ. Lại nói, nàng còn nhớ rõ chính mình là đại danh đỉnh đỉnh U Minh giáo giáo chủ phu nhân sao? Chương 70, hai bút cùng vẽ. Dứt lời, Chu Hưng Vân ánh mắt rơi vào Từ Tử Kiện trên người, tiểu tử ngược lại là phi thường bắt mắt, lập tức liền hướng hắn ô quyền, "Chu huynh, có gì cần cứ việc phân phó, Từ Kiện tất nhiên đem làm toàn lực ứng phó." Duy cô nương các nàng dùng nội công giúp ta thay lão trang chủ chữa thương lúc, tuyệt không thể để cho ngoại nhân đã quấy rầy, cho nên làm phiền kiện đại ca ở bên hộ pháp, để tránh phát sinh vấn nhất. Chu Hưng Vân phi thường ác tham muốn, Từ Tử Kiện là cái đại trợ phu, lại để cho hắn trông coi ngoài cửa thích hợp nhất bất quá, mà hắn tắc thì khả dĩ thanh thản ổn định trong phòng, thưởng thụ Duy Túc Diêu bốn vị mỹ nữ truyền công nhập vào cơ thể. Nói thật, Từ Tử Kiện nội công so Trịnh Trình Tuyết cùng Mục Hàn Tinh hùng hậu rất nhiều, vốn nên là trợ hắn làm nghề y tốt nhất người chọn lựa. Nhưng Chu Hưng Vân cẩn thận cân nhắc một phen về sau, nổi da gà lập tức lan tràn toàn thân. Một đại nam nhân lại để cho khác một người nam nhân nội công rót vào trong cơ thể, quang ngấm lại đã cảm thấy siêu cấp đáng ghét. Cho nên Chu Hưng Vân đành phải hủy khuất Từ Tử Kiện đem làm cổng bảo vệ, cấm ngoại nhân quấy rầy hắn cùng với bốn vị mỹ nữ nội công giao hòa, ngạo kết ngạo kết ngạo kết. Hưng Vân sư huynh, nụ cười của ngươi rất hạ lưu, ngươi biết sao? Chỉ Thiên đừng lão học ta nói chuyện được không? Đến mai giờ dần ngươi phải giúp Tần cô nương trợ thủ, đợi tí nữa có thể muốn hảo hảo nghe Bội Nghiên lời nói, giúp nàng sửa sang lại y, chức có. Chỉ Thiên ngu không ai bằng, yếu nhân gia vô dụng, cho nên nhìn qua sư huynh khác thỉnh ta mình. Nhân thủ không đủ, thật giả lẫn lộn, ngươi đừng mà tức. Chỉ Thiên không phải là vu, Hưng Vân công tử không xin lỗi, người ta muốn bãi công. A, ha ha ha, ngươi chơi xấu, không chơi, Chỉ Thiên đổi hàng. Cho ngươi bãi công, ta cho ngươi bãi công. Đừng trốn. Chu Hưng Vân biết nói hứa Chỉ Thiên sợ nhất gãi ngương ngứa, cho nên thiếu nữ yêu cầu bãi công, hắn tiểu đại hình hầu hạ, đuổi theo thiếu nữ cả phòng chạy. Các ngươi thiểu hồ đồ, nhân mạng quan thiên. Ừ cổ họng. Hưng Vân ngươi, thực xin lỗi, trà sát nhầm người. Chỉ Thiên ngươi đứng lại. Duy Túc Diêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, nào có thể đoán được Hứa Chỉ Thiên chạy đến bên người nàng, cầm nàng làm yểm hộ, đến nỗi Chu Hưng Vân một ngón tay điểm tại bên nàng bụng, lại ngứa vừa đau cảm giác, lập tức lại để cho Duy Túc Diêu tỉnh khó tự ức phát ra hưng. Cao, thật sự là cao. Tân Thọ Mục chừng Chu Hưng Vân một chiêu liền lại để cho lạnh lùng như băng tuyệt tình tiên tử quyến rũ động lòng người, trong nội tâm lập tức cảm khái ngàn vạn, kiếm thủ sơn trang tay ăn chơi, quả nhiên danh bất hư truyền. Duy tiểu thư, hắn là có chủ tâm lắm cơ à nha. Ta nhìn thấy hắn cố ý cải biến phương hướng hướng ngươi. Cáp ha ha. Ngươi cố ý? Mặc Niệm Tịch mội nhưng tiểu nộ, nàng vốn định vạch trần Chu Hưng Vân có ý định trêu cợt Duy Túc Diêu, ai ngờ lời còn chưa nói hết, tiểu tử tiểu thay đổi đầu mâu đâm nàng nách, làm hại nàng cười không thể ngưỡng. Thực xin lỗi, ta tay trượt một chút. Chu Hưng Vân lơ đến liệt liệt cười to, Duy Túc Diêu nói không sai, võ công của hắn mặc dù chênh lệch, nhưng điểm huyệt thủ pháp lại xuất thần nhập hóa, cái muốn hảo hảo ghi nhớ quỷ dị trong trí nhớ nhân thể huyệt vị đồ, là hắn có thể luyện thành thiên hạ vô song điểm huyệt thần công. Nghĩ tới đây, Chu Hưng Vân lập tức hào khí đại phát, tin rằng người đám bọn họ võ công cao cường, cũng bù không được của ta ảm nhiên tiêu hồn điểm huyệt thủ. Ehem, ngươi ngay cả ta cũng dám trêu chọc. Mục tỷ tỷ ta sai rồi, đều do Chỉ Thiên bốn phía chạy loạn. Hưng Vân công tử không muốn, Bội Nghiên sợ ngứa. Chỉ Thiên nhận thua, người ta là làm vụ, người ta nguyện ý giúp Bội Nghiên tỷ tỷ trợ thủ. Ngươi đủ. A, ngươi đã đủ rồi, lại sằng bậy ta muốn tức giận. Chu Hưng Vân khiến cho Chính Hoan không ngừng cầm mỹ nữ làm thí nghiệm, trà sát hết cái này trà sát cái kia, khiến cho mọi người dở khóc dở cười. Cuối cùng vẫn là Duy Túc Diêu có lực uy hiếp, lạnh trừng mắt ngăn chặn ở làm sằng làm bậy tay ăn chơi, nếu không Trịnh Chỉnh Tuyết cũng muốn gặp nạn. Sau buổi cơm tối, mọi người tự giác địa trở lại gian phòng nghỉ ngơi, ngày mai canh năm thiên thời gian, bọn hắn muốn là lao trang chủ làm nghề y, chỉ có nghỉ ngơi dưỡng sức mới có thể thập toàn thập mỹ làm được tốt nhất. Gió sớm nhẹ nhàng khoan khoái thần di, tàn tinh cùng nguyệt tranh nhau phát sáng, nửa đêm 3 giờ đúng, Chu Hưng Vân lặng lẽ rời phòng, tại Nam Tường viện giấc cùng các đồng bạn tụ họp. Đem làm Chu Hưng Vân đến Nam viện một khắc, lập tức đã nhìn thấy Duy Túc Diêu bọn người. Tiểu đồng bọn đều so với hắn nóng đội, sớm chờ đợi trong sân, không, vô cùng xác thực mà nói, ngoại trừ Tần Thọ bên ngoài, tất cả mọi người tới rất sớm. Tới sớm không bằng đến xảo. Chư vị tinh thần vô cùng phấn chấn, ngày hôm qua nhất định giấc ngủ rất sâu. Tần Thọ tục Chu Hưng Vân về sau, cuối cùng một cái đi vào Nam viện, phản phất đoán ra thời gian muộn một giây. Người khác ngủ được chìm không chìm ta không biết, nhưng ngươi khẳng định cùng chết như heo. Chu Hưng Vân hung hăng khinh bị nói, vừa rồi đi ngang qua tiểu tử cửa phòng, hắn rõ ràng nghe thấy bên trong truyền ra ngu ngơ tiếng lẩm bẩm. Nhìn bên cạnh ngủ bên cạnh chảy nước miếng Tần Thọ tiểu bằng hưu, Chu Hưng Vân kìm lòng không được tiểu nhặt lên trên mặt đất cục đá, đập phá hắn cái chán một cái bao, nếu không tiểu tử đêm nay tuyệt tất nhiên vắng họp. Không phải vậy, Tần Mộ Tâm lo lão trang chủ bệnh tình, ngày gần đây hàng đêm mất ngủ, làm cho mệt nhọc thành hoạn. Đêm nay thật vừa đúng lúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, suýt nữa tiểu bỏ qua cứu người ngày tốt, may mắn trời xanh có mắt, niệm tại Tần Mộ trẻ sơ sinh trung tâm, mượn nhờ thiên ngoại phi vũ tỉnh lại tệ nhân. Ai yêu, Vân ca đừng ném. Ai yêu đi. Đến đến, ta tại đây còn có rất nhiều ngày bên ngoài phi vũ, nhìn xem ngươi có nhiều trẻ sơ sinh. Chu Hưng Vân nghe thấy tiểu tử trợn mắt nói lời bịa đặt, lập tức nhặt lên một chảo thạch đầu vung hướng Tần Thọ. Gần đây nghiên cứu lão trang chủ bệnh tình, mỗi ngày mất ăn mất ngủ người là hắn và Tần Bội Nghiên, Tần Thọ cả ngày chơi bời lêu lổng tại sơn trang vẽ tranh, thời gian lăn lộn được không muốn quá thoải mái. Các ngươi tiếng vang điểm nhẹ, chúng ta vai gánh trách nhiệm nặng nề, vạn nhất kinh động sơn trang đệ tử, sự tình cũng không hay xử lý. Duy Túc Diêu vội vàng ngăn cản hai người đùa giỡn, trị liệu lao trang chủ cùng ngày xưa tại thiên sảnh khai mở đường cách làm bất động, bọn hắn cần lẹn vào trang chủ phòng ngủ, do Tần Bội Nghiên tự tay thi châm. Bọn hắn nếu kinh động sơn trang đệ tử, lại để cho hành không cùng vạn đỉnh tiên biết được, tiểu đừng hy vọng có thể dựa vào gần lao trang chủ. Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ động tác dừng lại, như là hai gã phạm sai lầm bị sư phụ điểm danh phê bình cửa nhỏ đồ, xám xịt lập đến góc tường phạt đứng. Hứa Chỉ Thiên mọi người nhìn thấy cười mà không nói, Duy Túc Diêu tính tình tích cực nghiêm túc, vừa mới áp tháp hai cái giang hồ lãng tử hung hăng cản quấy khí diễm. Cứu người hành động chính thức triển khai, Chu Hưng Vân một đoàn người tựa như ban đêm con chuột, lén lén lút lút lẹn vào lao trang chủ phòng ngủ. Lao trang chủ ngoài phòng ngủ, có 6 gã Bích Viên Sơn trang đệ tử trông coi, bọn họ đều là nhất lưu thực lực hảo thủ, Chu Hưng Vân muốn không kinh động hành không cùng vạn đỉnh thiên giúp lao trang chủ chữa bệnh, nhất định phải lặng yên không một tiếng động giải quyết trước mắt 6 gã sơn trang đệ tử. Các vị sư huynh gác đêm khổ cực, ta cho các ngươi nhịn nước trẻ, mọi người thỉnh chậm dùng. Trịnh Trình Tuyết bưng dự đoán chuẩn bị cho tốt hạt sen sút, tiến lên hấp dẫn 6 gã đệ tử chú ý. Làm phiên Trịnh sư muội. Sư muội hôm nay khởi thật sớm, thiên còn chưa minh ngươi sẽ đưa đường, kéo nước đây. Cảm ơn Trịnh sư muội, mấy ngày nay nhờ có ngươi nấu canh cho chúng ta bổ thân thể, các sư huynh đệ mới có thể tinh thần sáng láng chăm sóc trang chủ. Trịnh Trình Tuyết y theo Hứa Chỉ Thiên phân phó, mỗi ngày đều cho gác đêm đệ tử tiễn đưa nước trẻ, kể từ đó sẽ xảy đến lại để cho bọn hắn đối với Trịnh Trình Tuyết buông lòng cảnh giác, thuận tiện sau này chấp hành kế hoạch. Mục Hàng Tinh thậm chí đề nghị, dứt khoát tại nước trẻ ở bên trong phóng nông hắn dược, trực tiếp mê chóng mặt bọn hắn. Bất quá, Chu Hưng Vân lại lắc đầu bác bỏ, tỏ vẻ người thể chất tất cả không giống nhau, hội làm cho dược hiệu phát tác xuất hiện thời gian chênh lệch, nếu như một người trong đó dẫn đầu hôn mê, tất nhiên sẽ kinh động hắn đệ tử. Kết quả là, Hứa Chỉ Thiên nghĩ đến rất trực tiếp, hơn nữa phi thường hiệu suất cao tỷ lệ đích phương pháp xử lý. Cái kia chính là Dương Đông Kích Tây. Trịnh Trình Tuyết bưng nước trẻ thăm hỏi gác đêm 6 gã đệ tử, Duy Túc Diêu, Mạc Nghiệp Tịch, Từ Tử Kiện Tắc thì thừa dịp bọn hắn sơ sẩy thời khắc, hừ hừ cắp hết thể kích choáng. Thuận lợi dọn dẹp 6 gã Bích Viên Sơn trang đệ tử, Mục Hàn Tinh lưu loát đưa bọn chúng buộc chặt, cũng kéo vào lao trang chủ gian phòng. Tần Thọ cùng Từ Tử Kiện lập tức liền thay đổi, thay thế thượng Bích Viên Sơn trang y phục, đơn giản ngụy trang một phen về sau, là sẽ quay về ngoài phòng gác đêm, để tránh có người vùng đêm nước tiểu, trông thấy trang chủ bên ngoài không có một bóng người sinh ra hoài nghi. Thần cô nương buông lòng điểm, ngươi phải tin tưởng chính mình. Chu Hưng Vân vỗ nhẹ thiếu nữ bả vai, làm cho nàng gắng giữ lòng bình thường là lao trang chủ chữa bệnh. Bội Nghiên nhất định cạn kiệt bình sinh học, lại để cho lão trang chủ lại thấy ánh mặt trời. Tần Bội Nghiên dứt khoát điểm thủ. Biết được đây là Chu Hưng Vân một lần cuối cùng làm nghề y cứu người, nàng không chỉ một lần tín thể thản thản cam đoan, vô luận như thế nào đều cứu tỉnh Trịnh lao trang chủ, lại để cho Chu Hưng Vân hoàn mỹ thu quan, vì hắn cuộc đời này ý đồ vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Chu Hưng Vân nhìn chung quanh khuôn mặt kiên nghị đồng bạn, trong nội tâm cận tồn bất an lập tức hễ quét là sạch, hào tình vạn trượng vùng tay lên nhân tiện nói, việc này không nên chậm trễ, bắt đầu giải phẫu. Hứa Chỉ Thiên lập tức nâng dậy nằm trên giường bệnh Trịnh Lao Trang chủ, Tần Bội Nghiên tắc thì đem châm cứu châm mở ra, đặt ngang ở bên cạnh mặt bàn. Chu Hưng Vân khoanh chân ngồi vào trên giường, hít một hơi thật dài khí, liền đem hai tay nhẹ nhàng đặt tại Lao Trang chủ vai lưng. Duy Túc Diêu, Mạc Niệm Tịch, Trịnh Chính Tuyết, Mục Hàn Tinh liếc mắt nhìn nhau, Tâm Hữu Linh Tê bắt tay đặt tại Chu Hưng Vân bả vai, tùy thời chuẩn ghi chú đi vào lực viện trợ hắn khám bệnh từ thiện. Hưng Vân công tử, Bội Nghiên muốn bắt đầu. Tần Bội Nghiên hai tay kề cận châm nhỏ, đôi mắt hiện lên một vòng quả quyết. Tốt, chúng ta hai bút cùng vẽ, dự bị. Động tay. Chu Hưng Vân ra lệnh một tiếng, Tần Bội Nghiên liền tay nâng chầm rơi, đâm vào Lao Trang chủ linh trụ cột. Cùng lúc đó, Duy Túc Diêu từ nữ sắc mặt siết chặt, nội lực liên tục không ngừng rót vào Chu Hưng Vân thân thể, khiến cho hắn toàn thân thần kinh căng cứng. Bốn vị mỹ nữ nội công rót vào thân thể nháy mắt, Chu Hưng Vân đột nhiên cảm thấy toàn thân là kính, phản phất có dùng không hết lực lượng lại để cho hắn không chỗ phóng thích. Chu Hưng Vân thậm chí khả dĩ xuyên thấu qua các thiếu nữ quán chú nội lực, rõ ràng cảm xúc đến các nàng bản chất. Trình Trình Tuyết nội công, giống như một đám thanh tuyển, nếu như một vòng thu vũ, chậm rãi rửa hắn dơ bẩn thân hình, có thể làm cho hắn chấn tĩnh ngưng thần. Mục Hàn Tinh nội công, giống như một cái đầm suối nước nóng, vừa giống như một đoàn ôn hỏa, ấm áp địa che chở hắn bị thương tâm linh, có thể làm cho hắn bị thụ trị hết. Duy Túc Diêu nội công, cũng cùng nàng tính cách hoàn toàn giống nhau, trong cương có nhu tính bền dẻo mười phần. Nàng kiên cường có thể làm cho hắn dựa vào, nàng ôn nhu có thể đem hắn hòa tan. Chỉ cần có nàng tại bên cạnh hắn, Chu Hưng Vân sẽ rất cảm thấy an tâm cùng an tâm. Về phần Mạc Niệm Tịch nội công bản chất, Chu Hưng Vân chỉ có thể nói rất quỷ dị. Đương nhiên, cái này quỷ dị cũng không phải là mặt chữa thượng ý tứ, mà là hình dung một loại quái dị cảm xúc, ngây thơ rực rỡ, thuần khiết vô hạn, thẳng thắn thành khẩn ngay thẳng, nhàn nhạt yêu thương, tràn đầy thiện ý, còn có trong đó tích cực lạc quan chính năng lượng, cảm giác quỷ dị lại để cho Chu Hưng Vân một lời khó nói hết. Bất quá có một điểm hắn có thể xác định, Mạc Niệm Tịch là cái không thể giả được tốt cô nương, cùng ở bên cạnh hắn cũng không có ác ý. Vì cái gì? Bởi vì mỹ nữ đều là đồ tốt, giữ ở bên người càng nhiều càng tốt. Chương 71, chuyện phiếm lừa dối. Chu Hưng Vân cảm thụ bốn vị mỹ nữ nội lực đồng thời, Duy Túc Diêu chúng nữ cũng phát giác được một tia không tầm thường. Mới đầu, Chu Hưng Vân đề nghị nói, cần trong các nàng công viện trợ, Duy Túc Diêu còn phi thường lo lắng hắn kinh mạch không ổn định, không cách nào đồng thời thừa nhận trong bốn người lực. Nhưng mà cho đến giờ phút này, Duy Túc Diêu mới phát hiện, Chu Hưng Vân kinh mạch phi thường bền chắc, đơn luân phiên kinh mạch kiên cường dẻo dai độ, hiển nhiên đã đạt cao thủ nhất lưu cảnh giới. Lần trước Chu Hưng Vân mò mẫm dày vò, dùng châm cứu thuật tăng lên võ công tu vi, kết quả khiến cho chính mình nửa chết nửa sống, nếu không có nhiều nguyệt thay hắn chữa thương, may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ, lúc này hắn chỉ sợ còn nằm ở Kiếm Thục Sơn trang ăn dưỡng. Đáng được ăn mừng chính là, Chu Hưng Vân phúc lớn mạng lớn, không chỉ có thân thể khôi phục, còn nhân họa đắc phúc, bị hao tổn kinh mạch phá rồi lại lập, trở nên so trước kia càng thêm kiên cường dẻo dai. Nhân thể kinh mạch tương đương với dung nạp nội lực vật chứa, kinh mạch độ mềm và dai vượt cường, vận chuyển nội công tiểu càng thâm hậu, là người luyện võ khó khăn nhất tu luyện khâu một trong. Nói trắng ra là kinh mạch độ mềm và dai không đủ võ giả, tuyệt đối không thành được cao thủ nhất lưu. Trái lại, kinh mạch độ mềm và dai đạt tiêu chuẩn võ giả, chỉ cần siêng năng tu luyện, đợi một thời gian sẽ xảy đến bước vào nhất lưu cảnh giới. Lúc này Duy Túc Diêu tứ nữ đều âm thầm kinh hãi, Chu Hưng Vân dĩ nhiên có đủ thành là cao thủ nhất lưu tiềm chất cùng điều kiện, chỉ chờ hắn khắc khổ tu luyện, không xuất ra mấy tháng sẽ xảy đến phá kén mà ra, bước vào nhất lưu sơ phàm cảnh giới. Năm người nội công chăm sóc quý nhất, ngưng tụ tại Chu Hưng Vân khí hải đan điền, đợi giao hội quán thông về sau, lại dọc theo kinh mạch nâng lên sóng trưởng. Đâu vào đấy chuyển vào Lao Trang chủ trong cơ thể. Chu Hưng Vân nín hơi ngưng thần, y theo trong trí nhớ nhân thể huyết mạch đồ, cẩn thận từng ly từng tí ngự khí tuần hoàn huyết mạch, hết sức chăm chú thay Lao Trang chủ trị liệu. Lao Trang chủ hôn mê nhiều ngày, tàn thân thể tiểu tụy không chịu nổi, hắn phải dùng nội lực với tư cách lời dẫn, lại để cho Lao Trang chủ thân thể lung lay bắt đầu. Chu Hưng Vân vận công điều tức, y theo khí liệu thuật trụ cột, trước giúp người bệnh bổ dưỡng suy yếu ngũ tạng lục phủ, bảo đảm thân thể của đối phương có thể tiếp nhận được nội công khí liệu. Đối với Chu Hưng Vân mà nói, lần này cứu người cùng thường ngày không giống với. Trước kia luôn một mình hắn tại phân đấu, vô luận là Tô phủ mật thất giúp Ninh Hương Di chữa thương, hay là tại Nhất phẩm học phủ giúp Tiểu Thiến mổ, mặc dù cuối cùng lấy được thành công, cũng chỉ có một mình hắn đắc chí. Nhưng là, hôm nay là Lão Trang chủ chữa bệnh, nhưng lại mọi người đồng tâm hiệp lực gây nên, mà ngay cả yêu nhất lười biếng Tần Vô Lại, lúc này cũng cẩn trọng đứng ở ngoài cửa gác. Hôm nay Chu Hưng Vân không còn là một người một mình chiến đấu hăng hái, tại phía sau của hắn có một đám cởi mở đồng bạn to lớn tương trợ, cho nên hắn quyết ý đem hết toàn lực cứu tỉnh Lão Trang chủ, cần phải lại để cho mọi người trả giá lấy được thành công. Cùng mọi người cùng nhau cảm thụ cái kia phần không ngừng cố gắng đổi lấy thành quả cùng vui sướng. Chu Hưng Vân lần đầu cảm thấy có được quỷ dị trí nhớ, kỳ thật cũng thực sự không phải là kiện chuyện xấu. Hứa Chỉ Thiên yên lặng địa vị ổn lão trang chủ, để Tần Bội Nghiên thi châm đâm huyệt. Tú ngoại tuệ trung thiếu nữ, lơ đang tiểu chứng kiến Chu Hưng Vân nghiêm túc và trang trọng khuôn mặt, đáng quý hiện lộ ra một vòng chân thành mỉm cười. Hứa Chỉ Thiên không là lần đầu tiên xem Chu Hưng Vân đám người chữa bệnh, dị vãng hắn đối mặt người bệnh, luôn thần sắc chuyên chú mặt không đổi sắc, ngẫu nhiên thậm chí hội bày ra vẻ do dự, tựa hồ có chỗ cố kỵ. Nhưng mà hôm nay Chu Hưng Vân lại thái độ khác thường, hắn tại hưởng thụ cái này lập tức, hưởng thụ cùng mọi người cộng đồng phân đấu lập tức, gánh vác lấy mọi người cố gắng cùng hy vọng, vứt bỏ sở hữu tất cả không nên có tạp niệm, tâm không chuyên tâm đem hết khả năng y cứu trước mắt người bệnh. Trong lúc đó, Hứa Chỉ Thiên bị Chu Hưng Vân ánh mắt chuyên chú hấp dẫn, cái này cả ngày cười toe toét nói chuyện không bị kiềm chế tay ăn chơi, cái này dáng vẻ lưu manh xem ra rất không tín dụng ra hỏa, đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng lại như vậy tin cậy, có đảm đương, làm cho người an tâm. Chỉ Thiên lau mồ hôi. Chỉ Thiên. A, thực xin lỗi. Chỉ Thiên phân thần. Cánh mạng du quan, Hứa tiểu thư thỉnh không phải đi thần. Ngươi như ưa thích Hưng Vân công tử, đợi chữa cho tốt lao trang chủ lại vừa hướng hắn thổ lộ hết. Tần Bội Nghiên chính nói tàn khốc trách cứ Hứa Chỉ Thiên, lao trang chủ cái chán tràn ra đại giọt mồ hôi, đã ảnh hưởng đến nàng ra tay châm cứu, thiếu nữ lại vào lúc này thất thần mục trừng Chu Hưng Vân, thật sự quá không hiểu chuyện. Hứa Chỉ Thiên muốn nói lại thôi, tâm muốn phản bác hai câu, phủ định chính mình ưa thích Chu Hưng Vân, không biết làm sao dưới mắt tình huống không để cho nàng nhiều lời, cuối cùng chỉ có thành thành thật thật địa câm miệng, giúp lao trang chủ trà lau trên trán mồ hôi. Bất quá, vừa rồi Chu Hưng Vân tập trung tinh thần bộ dáng, xác thực có một chút như vậy điểm đẹp trai, thúc đẩy nàng tâm hồn thiếu nữ bang bang nhảy lấy đà. Không thành công tiện thành nhân, đây là Chu Hưng Vân một lần cuối cùng làm nghề y cứu người, Tần Bội Nghiên tuyệt không cho phép thất bại. Đem làm nàng xem đến mọi người đều hết sức chuyên chú y cứu lao trang chủ, duy chỉ có Hứa Chỉ Thiên một cái tại không tập trung, nội tâm lửa giận tự nhiên sinh ra. Hứa Chỉ Thiên lại để cho Tần Bội Nghiên một tiếng ôn hấn, lập tức hay tiến vào trạng thái, nếu không dám bốn phía ngắm loạn, miễn cho kích thích nhiều người tức giận. Thời gian điểm một chút trôi qua, sắc trời dần dần trở nên trắng, từ tự kiện cùng Tần Thọ bắt đầu xuất ruột, một gã sáng sớm Bích Viên Sơn trang đệ tử đã phát giác khác thường, mặt mũi tràn đầy hoang mang hướng bọn họ đi tới. Tại sao là các ngươi? Tề sư huynh bọn hắn. Tề sư huynh. Huynh đài nói Tề sư huynh, chẳng lẽ là cái kia mặc lục áo vải, eo treo thiết bội kiếm, vóc dáng không có ngươi cao, tướng mạo không có ngươi xuất người trẻ tuổi sao? Tần Thọ hấp tấp cung nên tiến lên, nghĩ thầm kéo dài một giây là một giây, dù sao Bích Viên Sơn trang đệ tử đều mang một bộ đức hạnh, hắn hình dung khẳng định đúng vậy, trừ phi người tới nguyện ý thừa nhận chính mình so người khác xấu. Không hừ, Tần huynh nói không sai. Người tới tự kỷ tiêu sái sửa sang lại y quan, tiếp theo tiếp tục hỏi, xin hỏi Tề sư huynh người ở nơi nào? Tối hôm qua không phải bọn hắn phụ trách gác đêm sao? Còn các ngươi nữa vì sao ăn mặc chúng ta Bích Viên Sơn trang quần áo và trang sức? Vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Ta họ Lâm, tên một chữ một cái hùng chữ. Nguyên lai ngươi tiểu là Bích Viên Sơn trang Lâm hùng công tử, Tần Mỗ cửu ngưỡng đại danh, đã có mắt không nhìn được tuấn kiệt, thật sự có thất lễ tiết, nhìn qua Lâm công tử chỗ tội. Cửu ngưỡng đại danh? Ta trên giang hồ rất nổi danh sao? Lâm Hùng như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì, lơ đãng theo Tần Thọ tiết tấu, đem thoại để kéo đến chân trời đi. Không phải vậy, Tần Mộ kính đã lâu công tử đại danh, cùng giang hồ nghe đồn hào không quan hệ, chỉ là cái gì? Tần huynh có chuyện không ngại nói thẳng. Chỉ là Mục Hàn Tinh cô nương thường xuyên hướng Tần Mộ nói, Bích Viên Sơn chàng có vị Ngọc Thụ Lâm Phong Lâm sư. Hắc hắc. Tần Thọ không biết trước mắt nam tử là Mục Hàn Tinh sư huynh hay là sư đệ, cho nên cuối cùng trừng mắt nhìn ra, làm cái ngươi hiểu biểu lộ. Mục sư muội thật sự như vậy cùng ngươi nói, có thể nàng không phải cùng Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi. Lâm Hùng sớm có nghe thấy, Mục Hàn Tinh vì mời Chu Hưng Vân cách làm chậm trễ cứu chữa lao trang chủ, không tiếc đem thiếu nữ trinh tiết hiến cho hắn. Nếu không có Duy Túc Diêu, Mặc Nhậm Tịch, từ tự kiện đợi cao thủ đứng đầu cả ngày hộ tại Chu Hưng Vân bên người, Bích Viên Sơn trang nam đệ tử đã sớm một lừa trên xuống, đem Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi kiêm bọn bị bậm giang hồ rút gân lột ra loạn quyền đánh chết. Lâm Hùng, Lâm Hùng, Mục cô nương đối với ngươi một lòng say mê, ngươi có thể nào hoài nghi nàng bất trinh không khiết? Tần Mỗ tâm tính thiện lương đau nhức a, Mục cô nương không đáng a. Tần Thọ nhéo tâm nhéo phổi lắc đầu khóc giống. Cái này, đây là có chuyện gì? Ngươi nói cái gì một lòng say mê? Còn có, ai? Chuyện cho tới bây giờ Tần Mỗ cứ việc nói thẳng rồi, Mục cô nương trong nội tâm chỉ có Lâm Minh, nàng nói những lời kia, đơn giản là lừa bịp mọi người, để cho ta đợi tiến vào sơn trang là lao trang chủ khai mở đường cách làm, tận một phen hiếu nghĩa. Ngươi như thế nào không suy nghĩ thật kỹ, Mục cô nương sao lại, há có thể cùng một cái giang hồ tay ăn chơi pha trộn? Đúng, Tần huynh nói thật là. Ta cũng cho rằng như vậy, mục sư muội chính là tiên nữ trên trời, như thế nào hội vừa ý cái thằng kia? Hừ, hừ hừ, người đi theo ta. Tần Thọ như làm trộm đem Lâm Hùng kéo đến một bên. Lâm Hình, Tần Mộ không nghĩ qua là muốn nói với ngươi chút ít không nên nói lời, ngươi nhưng chớ có nói cho mục cô nương. Đó là đương nhiên. Ta Lâm Hùng sao lại, há có thể bán đứng huynh đệ? Mục cô nương nói không uổng, Lâm Hình quả nhiên là cá nhân kiệt. Đã như vậy, Tần Mộ cũng bất cứ giá nào, cứ nói cho ngươi biết cái bí mật. Bí mật gì? Mục cô nương một mực hy vọng thu được Lâm huynh thư tỉnh giấy viết thư, không biết làm sao nàng liên tiếp ám chỉ, ngươi đều thờ ơ, cái này làm cho nàng rất đau đớn hận. Tần Thọ trách trời thương dân nói, kết quả đem Lâm Hùng lửa xoay quanh, đúng đúng đúng. Trước kia ta cũng hiểu được mục sư mọi thường xuyên hướng ta vứt bị nhãn, nguyên lai nàng lại ám chỉ ta. Xinh đẹp thiên tiên tiếng khen cũng không phải là chứng cho đẹp, Tần Thọ hoàn mỹ lợi dụng Mục Hàn Tinh nhiệt tình cùng diễm lệ, đem Lâm Hùng lừa dối được sững sờ sững sờ. Lâm huynh đã minh bạch mục cô nương tâm ý, còn sững sờ ở cái này làm cái gì? Tần Thọ tận tình khuyên bảo. Nếu như ngươi đối với mục cô nương hữu tình nghĩa, nhanh đi dự bị bao thương nên tâm hồn thiếu nữ, chớ để hồng nhan đợi đầu bạc. Tốt, Tần huynh nói thật là. Ta cái này trở về phòng viết sách. Không đổi, nhân sinh đại sự tu cẩn thận, Lâm huynh cần phải hảo hảo thổ lộ hết tình nghĩa, để tránh mục cô nương thất vọng. Đa tạ Tần huynh đề điểm, ta như cùng Hàn Tinh sư muội hỷ thành chuyện tốt, định sẽ không quên Tần huynh bà mối tri ân.
Khách khí khách khí, Tần Mỗ chờ uống hai người rượu mừng.
Tần Thọ cố nén cười ý, chắp tay tống biệt Lâm Hùng.
Tục ngữ nói được tốt, anh hùng nan qua mỹ nhân quan, huống chi là chút ít miệng còn hôi sữa đệ tử trẻ tuổi.
Tần Thọ là đại phát thần uy, toàn lực kéo dài thời gian, đối với từng cái phát giác không ổn, đến đây hỏi thăm lão trang chủ tình huống Bích Viên Sơn trang đệ tử nói.
Kỳ thật mục cô nương trong nội tâm chỉ có ngươi.
Ngẫu nhiên đến hai người thời điểm, Tần Thọ cũng hội tùy cơ ứng biến, tại mục cô nương trong nội tâm chỉ có ngươi đằng sau nhiều hơn một câu kỳ thật Trịnh cô nương trong nội tâm chỉ có ngươi.
Vì vậy ngày hôm nay, thiệt nhiều tên Bích Viên Sơn trang nam đệ tử thâm thụ hắn hại, lòng tràn đầy vui mừng trở về phòng ghi thư tình, chờ mong cùng mỹ nhân hỷ kết lương duyên.
Nhưng mà, đợi bọn hắn chỉ có thê lương cực độ bi kịch.
Tư Tử Kiện nhìn Tần Thọ không gì kiêng kỵ, lừa gạt hết lần lượt, không khỏi thay hắn cảm thấy lo lắng, thầm nghĩ tiểu tử này sau khi chết tuyệt tất yếu hạ cắt lưới địa ngục.
Quả thật, có chút vấn đề kéo được nhất thời, kéo không được cả đời.
Đang lúc Tần Thọ làm không biết mệt lừa một vị khác Bích Viên Sơn trang đệ tử, cho đến lặp lại mục cô nương trong nội tâm chỉ có ngươi lúc, Bích Viên Sơn trang tam đương gia Vạn Đình Thiên, đột nhiên đến thăm lão trang chủ phòng ngủ, thúc đẩy hắn và Tư Tử Kiện trở tay không kịp.
Chương 72, đâm sau lưng.
Các ngươi ở chỗ này làm cái gì?
Tề Hằng bọn hắn.
Vạn Đình Thiên vẻ mặt âm trầm nhìn hai người. Bọn hắn lấy trộm Bích Viên Sơn trang quần áo và trang sức che giấu hai mắt người, khẳng định có mưu đồ khác, nếu không có Tử Tử Kiện chính là Nhạc Sơn phái đức cao vọng trọng mộ lao tiền bối quan môn đệ tử, hắn đã sớm không khách khí, một cái tát đưa hắn chém ra Bích Viên Sơn trang.
Vạn tiền bối, sáng nay Trịnh cô nương nhìn Trịnh lao trang chủ, phát hiện lão nhân gia ông ta bệnh tình lâm nguy, cho nên chúng ta lập tức chạy đến cứu giúp.
Tử Tử Kiện rơi vào đường cùng đành phải nói dối, hy vọng Vạn Đỉnh Thiên có thể quải niệm nhiều năm tình nghĩa huynh đệ, không muốn ảnh hưởng Chu Hưng Vân ý cứu lao trang chủ.
Cứu giúp?
Chỉ bằng cái kia kiếm thuộc sơn trang giang hồ thuật sĩ?
Không đúng,
bên trong không phải hắn một người.
Vạn Đỉnh Thiên lời nói đến một nửa, đông dương phát giác trong phòng ngủ khí lưu dị thường, hiển nhiên có người tại vận công giúp lao trang chủ chữa thương.
Vạn đương gia không muốn sợ, Chu đại sư chưa kịp lao trang chủ tịch tà khu quỷ sáu,
ngươi bây giờ không thể đi vào.
Mở ra.
Tần Thọ muốn ngăn cản Vạn Đỉnh Thiên tiến vào phòng ngủ, không biết làm sao lòng có dư mà lực chưa đủ, đối phương nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, liền đem hắn trấn khai, mà ngay cả Từ Tử Kiện cũng thúc thủ vô sách.
Bành.
Phòng ngủ đại môn ầm ầm rộng mở, Vạn Đỉnh Thiên bước vào cánh cửa nháy mắt chỉ thấy Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu đợi bảy người, một bên giúp lão trang chủ châm cứu, một bên vận công trợ hắn chữa thương.
Vạn Tiên Bối thỉnh nghĩ lại, Y Tiên Tần Bội Nghiên chưa kịp lão trang chủ thi châm, trước mắt đã chỗ khẩn yếu con đầu, tình trạng nguy cấp, chúng ta tuyệt không thể quấy nhiễu bọn hắn.
Tư Tử Kiện động chi dùng tình hiểu chi dùng lý, hiện đang ngăn trở mọi người làm nghề y, không chỉ có trực tiếp nguy hại lão trang chủ thánh mạng, còn có thể lại để cho vận công chữa thương Chu Hưng Vân, Duy Túc Diêu, Mạc Nhậm Tịch, Mục Hàn Tinh, Trịnh Trình Tuyết năm người thâm thụ nội thương.
Cái kia nữ hoa là Y Tiên.
Vạn Đỉnh Thiên định nhãn nhìn Tần Bội Nghiên, thiếu nữ không chút nào bởi vì hắn xâm nhập phòng ngủ phân thần, như trước hết sức chăm chú giúp lao trang chủ thi trầm.
Từ Tử Kiện chuyển giao Y Tiên tên tuổi, quả nhiên chấn trụ Vạn Đỉnh Thiên, hay hoặc là nói, mặc dù Từ Tử Kiện không nói, Vạn Đỉnh Thiên cũng minh bạch, tùy tiện động thủ đả đoạn Chu Hưng Vân bọn người vận công chữa thương kết quả, tất nhiên làm cho bọn hắn tẩu hỏa nhập ma, tập thể thụ nội công cắn trả.
Nói một cách khác, hiện tại đại cục đã định, tình thế đã không cho phép Vạn Đỉnh Thiên nhúng tay ngăn cản, trừ phi hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, biết do nói Tần Bội Nghiên tại y cứu lao trang chủ, còn không phân tốt xấu ra tay sát hại tính mệnh.
Kể từ đó Vạn Đỉnh Thiên không chỉ có hội mất đi dung thân chi địa, còn muốn lưng đeo tội giết người tên, lọt vào sở hữu tất cả danh môn chính đạo khiển trách, không cách nào trên giang hồ dừng chân.
Giọt giọt mồ hôi dọc theo Chu Hưng Vân khuôn mặt chảy xuống, chỉ thấy hắn để khí ngưng thần, tận hết sức lực trợ giúp lao trang chủ vận khí chữa thương.
Khí liệu thuật sở muốn tiêu hao nội lực, hoàn toàn vượt qua Chu Hưng Vân đoán trước phạm vi, mặc dù có Duy Túc Diêu từ nữ viện trợ, hắn như trước không cách nào tùy tâm sở dục giúp lao trang chủ trùng kích huyết mạch.
Mỗi gặp hắn công tác chuẩn bị tốt một cổ kinh khí, hộ tống lao trang chủ tâm mạch nhảy lên, một lần lại một lần trùng kích bế tắc kinh mạch. Kết quả lại như mưa rơi vào kính hồ, chỉ có thể nhấc lên một tia gợn sóng, bế tắc kinh mạch bức tường ngăn cản như trước văn phong bất động.
Chu Hưng Vân cắn chặt răng lần nữa nếm thử, dù cho cơ hội vạn phần xa vời, hắn cũng muốn kiên trì đến cuối cùng một khắc, hoàn thành mọi người tâm nguyện.
Duy Túc Diêu chân mày lá liêu nhíu chặt, đáy lòng tâm thần bất định bất an, nàng đã phát giác có người xông vào phòng ngủ, không biết làm sao các nàng đang toàn lực vận công hiệp trợ Chu Hưng Vân, không để cho nhúc nhích chút nào.
Tại đây thời khắc mấu chốt, như bị người đánh gãy, bọn hắn nhiều ngày đến cố gắng chắc chắn kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ.
Quả thật cho dù người tới không ngại Chu Hưng Vân chữa thương, tình huống cũng tương đương nghiêm trọng.
Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết hô hấp hỗn loạn không chịu nổi, sớm đã mệt mỏi đổ mồ hôi đầm đìa, rót vào nội tức cũng mềm nhũn vô lực, chỉ sợ cầm cự không được bao lâu sẽ gặp kiệt lực hôn mê.
Không, đổi lại bình thường tình huống, hai nàng sớm nên mệt mỏi chóng mặt, hôm nay có thể kiên trì xuống, bằng đúng là trong lòng kiên định không rời đích ý chí cùng tín niệm.
Các nàng đều tin tưởng, Chu Hưng Vân nhất định có thể cứu tỉnh trang chủ, cho nên mới ngật đứng không ngã ủng hộ hắn.
Vạn Đỉnh Thiên đứng tại phòng ngủ cửa vào, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Chu Hưng Vân mọi người. Một cổ kỳ dị cảm xúc lan tràn trái tim.
Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cùng một chỗ bái nhập sư môn, tại cùng một chỗ tập võ luyện kiếm, hăng hái triển vọng tương lai.
Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cùng một chỗ ngao du giang hồ, tại cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa, giắt tay sóng vai ngoan cố chống lại cường địch.
Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cùng một chỗ tầm hoa vấn liễu, tại cùng một chỗ say rượu đem làm ca,
cười xem hồng trần tốt cầu thủ nữ. Chẳng bao lâu sau, bọn hắn cũng như bọn hắn như vậy, tại cùng một chỗ trợ giúp cùng là một người, đem hết khả năng hao hết tâm tư. Mọi người cùng một chỗ thời điểm, không tránh khỏi phát sinh tranh chấp, cãi nhau, thậm chí đánh đập tàn nhẫn, nhưng cuối cùng, sở hữu tất cả mâu thuẫn đều hóa thành hoan thanh tiếu ngữ, vĩnh tồn trong lòng bọn họ. Ta như thế nào đem những năm kia thời gian đều quên? Ta như thế nào sẽ đem trang chủ chức vụ đem so với đại ca tánh mạng còn trọng yếu? Chúng ta không phải cùng nhau tại sư phụ linh đường trước thể, muốn cho Bích Viên Sơn trang trở thành võ lâm Thái Sơn bắt đấu sao? Hiện tại cũng thành bộ dáng gì nữa hả? Người giang hồ nổi tiếng chê cười. Vạn đỉnh tiên a vạn đỉnh tiên. Nhìn xem ngươi hôm nay cái này bức đức hạnh, vàng đỏ nhỏ lòng son đổ quyển sát hại tính mệnh, liền cái giang hồ tay ăn chơi đều không bằng. Ngươi còn có mặt mũi đối mặt sư phụ cùng đại ca sao? Tiểu không, đỉnh tiên, nếu như tương lai ta tâm thuật bất tránh, nộ nhập lạc lối, hai ngươi cũng không nên bận tâm tình nghĩa huynh đệ, cần phải đem ta kéo về chính đạo, nếu không đại ca chết cũng không nhắm mắt. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi chứng kiến mới nhất giang hồ danh môn bằng sao? Bích Viên Sơn trang lại tấn chức hai gã, toàn bộ là công lao của các ngươi. Lúc tuổi còn trẻ mỹ hảo hồi ức, cùng huynh đệ cùng khoái hoạt thời gian, một đoạn tiếp một đoạn tại trong óc hiện hiện. Nước mắt nhìn sắc mặt tái nhợt, tại gần chết biên giới dãy rủa huynh đệ, Vạn Đỉnh Thiên mắt hổ rừng, kìm lòng không được đấy, một bước tiếp một bước đến gần. Vạn Tiên Bối không thể. Từ từ kiện hiểu lầm Vạn Đỉnh Thiên dục muốn ảnh hưởng mọi người là lao trang chủ chữa thương. Ngươi lui ra. Vạn Đỉnh Thiên bỗng nhiên động tay đem Từ Từ Kiện bước lui, đế khí tụ lực một trường rơi vào Chu Hưng Vân vai lưng. Hứa Chỉ Thiên, Duy Túc Diêu, Tần Bội Nghiên, Mạc Nhật Tịch, Mục Hàn Tinh, Chính Chính Tuyết, Từ Từ Kiện, Tần Thọ tám người chứng kiến Vạn Đỉnh Thiên dị thường cử động, tâm can sợ tới mức suýt nữa bông xuất hiện. May mắn, đối phương chẳng những không có tổn thương Chu Hưng Vân, ngược lại ngưng tụ nội lực trợ hắn giúp lao trang chủ chữa thương. Một cổ thuần hậu nội kinh lặng yên tới, Chu Hưng Vân thần sắc khẽ giật mình, sắc khô kiệt khí hải lập tức sinh động bắt đầu. Trình Trình Tuyết cùng Mục Hàn Tinh không thể tưởng tượng nhìn chăm chú Vạn Đỉnh Thiên, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại sẽ ra tay hiệp trợ Chu Hưng Vân. Không đúng, chuẩn xác mà nói, đây mới là các nàng quen thuộc Bích Viên Sơn Trang. Tuyệt đỉnh cao thủ nội công tu vi quả nhiên cường đại vô cùng, Duy Túc Diêu bốn người cộng lại đều không bằng Vạn Đỉnh Thiên 1/10. Chu Hưng Vân đạt được cái này cổ cường đại trợ lực, nguyên bản không cách nào phá tan bức tường ngăn cản, lúc này tự nhiên nước chảy thành sông giải quyết dễ dàng. Bất quá, để tránh khí kình cương liệt suy giảm tới xuất huyết não vỡ tan, hắn phải chú ý cẩn thận, kết hợp Tần Bội Nghiên châm cứu hộ lý cùng nhau tiến hành. Đáng được ăn mừng chính là, chữa thương quá trình hết thảy thuận lợi, chỉ cần ý theo cái này xu thế phát triển xuống dưới, đã thông Trịnh lao trang chủ bế tắc huyết mạch, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng mà mọi người ở đây hơi chút chỉ hoãn khẩu khí lúc, ngoài dự đoán mọi người tình huống lại đã xảy ra. Một đám hàn mang tựa như lưu tình truy nguyệt xé trời kích đến, ẩn chứa cường đại nội lực mũi tên, xen lẫn vòi rồng kính, đột nhiên phá tan phòng ngủ bệ cửa sổ, thẳng kích Chu Hưng Vân bả vai. Từ Từ Kiện vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức ra tay ngăn cản mũi tên nhọn, đáng tiếc sự tình phát đột nhiên, hơn nữa thực lực đối phương cao cường, cho dù hắn cố tình chặn đường ám khí cũng thì đã trễ. Mắt nhìn mũi tên sắp sửa đâm vào Chu Hưng Vân bả vai, Từ Từ Kiện mất hết can đảm, kể từ đó bọn hắn nếu không cứu không được lao trang chủ, viện trợ chữa thương người còn có thể thụ nội công cắn trả. Trong bất hạnh vận hạnh, tại mũi tên nhọn suy giảm tới Chu Hưng Vân chi tế, trong phòng ngủ đột nhiên thoát ra cái nhân ảnh, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế, cánh tay ngăn đón đoạn bay tới ám khí. Hừ, coi như ngươi còn có lương tâm. Câm miệng, ta từ trước đến nay đối với sự tình không đúng người. Cho dù vừa rồi đâm sau lưng đột kích, đem Vạn Đỉnh Thiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, có thể đối mặt đứng chắp tay chỉ khí tăng lên hoành không, hắn như trước chưa cho ra sắc mặt tốt. Nguyên lai nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, hoành không kịp thời nhảy vào lao trang chủ phòng ngủ, phát sau mà đến trước đuổi tới Chu Hưng Vân trước người, ngưng khí trong tay đem mũi tên nhọn trừng khai. Bất quá, mũi tên tác dụng chậm 10 phần, cứ thế hắn tay phải hổ khẩu vỡ ra, đỏ tươi huyết dịch tí tí thấm đấu. Hoành không chết sĩ diện khổ thân, không muốn lại để cho Vạn Đỉnh Thiên chứng kiến chính mình bị thương, đành phải chắp tay sau lưng, làm bộ không có chuyện đồng dạng. Chu Hưng Vân bình yên không ngại, mọi người lập tức dâu dài một hơi, nhìn hắn hết sức chăm chú vận công giúp lao trang chủ chữa thương bộ dạng, Vạn Đỉnh Thiên cùng Hoành không song song ách ngữ, thầm than tiểu gia hỏa này tâm không chuyên tâm chuyên chú cứu người, chỉ sợ liên tục gặp người đánh lén cũng không biết. Từ Từ Kiện quay người lao ra sư phòng, cho đến truy kích âm thầm đánh lén Chu Hưng Vân tiểu nhân hèn hạ, nhưng Hoành không lại vội vàng ngăn lại hắn, từ hiền chất xin dừng bước, giặc cùng đường chớ đuổi, tất cả mọi người ở lại phòng ngủ trông coi, để tránh thượng địch nhân kế điệu hồ lý sơn. Hoành không tốt xấu là tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả ngũ giác có thể dò thám biết địch nhân hành tích. Đối phương siêu viễn cự ly một kích đâm sau lưng đánh lén không được tay, lập tức tiểu trốn chạy rời đi, truy kích đúng là không dễ. Hơn nữa căn cứ đâm sau lưng uy lực, Hoành không có thể kết luận địch nhân võ công tu vi, ở vào cao thủ đứng đầu quy nguyên chi cảnh, khoảng cách tuyệt đỉnh cao thủ chỉ thiếu chút nữa xa. Mới vào ngự khí cảnh giới Từ Từ Kiện, so với đối phương rất lại phía sau hai cái võ đạo cảnh giới, dù cho lại để cho hắn đuổi theo địch nhân, cũng bất định là kẻ trộm địch thủ. Cùng hắn mạo hiểm theo vào, không bằng thành thành thật thật đứng ở phòng ngủ, phòng ngừa những người khác đến đánh lén. Như Hồng Tiền Bối đều không thể ngăn cản địch nhân tổn thương lao trang chủ, vạn bối lưu lại chỉ sợ cũng là phí công. Từ Từ Kiện nghi hoặc khó hiểu, một mình hắn đuổi theo kẻ đánh lén, lẽ ra không hội ảnh hưởng đại cục. Từ tiểu tử, tuy nhiên ta rất không nguyện thừa nhận, nhưng lão Hồng nói không sai, địch nhân đâm sau lưng uy lực cường đại, phía sau kính đủ để chấn tổn thương tạo cực cảnh giới tuyệt đỉnh cao thủ, ngươi đuổi theo chỉ biết không công chịu chết. Vạn Đỉnh Tiên phát giác Từ Từ Kiện do dự bất định, liền không đếm xỉa tới tiến hành khuyên bảo. Từ Tử Kiện nghe nói lập tức minh bạch hai vị trưởng bối hảo ý, không khỏi ôm quyền túi đầu cảm tạ, cảm ơn tiền bối quan tâm, văn bối thủ giáo. Co đầu rút cổ tại góc tường tiểu tử, ngươi đừng bốn phía nhìn quanh, ta gọi đúng là ngươi. Ngươi tới, ta trong ngực túi gấm có chút ngoại thương thuốc mỡ, cầm lấy đi cho cái nào đó lật thuyền trong mương lão già kia thoa một thoa. Một bệnh nhân tiểu khá lớn ra rằng co, lại đến một cái thương binh là muốn mệnh chết ta sao? Ngươi có tư cách bảo ta lão già kia? Hoành Không Không để ý Vạn Đỉnh Tiên nhìn hằm hằm, phối hợp thân thủ tiến hắn túi áo, móc ra bình ngoại thương thuốc mỡ. Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết thấy thế, Tâm Hữu Linh Tê nhìn nhau mỉm cười, hai vị lao nhân cảm tình đến tột cùng là tốt là xấu, đoán chừng liền chính bọn hắn đều làm không rõ ràng lắm. Chương 73, trên dưới một lòng. Giờ tị canh ba hơn phân nửa, tươi đẹp ánh mặt trời chiếu nhập bệ cửa sổ, Chu Hưng Vân cuối cùng đã thông lão trang chủ phong bế huyết mạch, chậm rãi ngưng khí kết thúc công việc. Trong lúc Hành Không cùng Vạn Đỉnh Tiên thay phiên rót vào nội lực, hiệp trợ hắn là lao trang chủ chữa thương. Đi qua đi ngang qua Bích Viên Sơn trang đệ tử trông thấy cái này màn hình ảnh, đều bị cả kinh mục trường liễu lưới. Hôm qua vẫn còn đại đường giúp nhau dội mắng hai vị đương gia, hôm nay làm sao lại nắm tay giảng hòa đồng lòng cứu người. Trong lúc nhất thời, Bích Viên Sơn trang không khí trở nên rất quái dị, nguyên bản đối lập hai phái trang viên đệ tử, trông thấy trưởng bối dắt tay trị liệu lao trang chủ, lập tức tiểu lâm vào mê mang, không biết nên đi nơi nào. Tần Bội Nghiên thi châm hoàn tất, cùng Hứa Chỉ Thiên song song đi ra bên ngoài nghỉ ngơi một lát, để tránh quấy rầy Chu Hưng Vân giúp lao trang chủ vận công chữa thương. Không ngờ các nàng vừa bước ra cửa, thì có một đám không rõ tình huống sơn trang đệ tử nên tiếp trước, ngươi một lời ta một câu hỏi thăm đến tận cùng. Hứa Chỉ Thiên nhìn chung quanh phần đông đệ tử đứng tại ngoài phòng đang trông xem thế nào, không khỏi phát giác đó là một ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội tốt, nếu như xử lý thỏa đáng, không chuẩn khả di hóa giải Bích Viên Sơn trang môn hộ nội đấu. Chư vị Bích Viên Sơn trang sư huynh sư tỷ, mới vừa có kẻ trộm lẻn vào sơn trang, ý đồ đâm sau lưng như hại lao trang chủ, tiến thêm một bước trở nên gây gắt Bích Viên Sơn trang dòng roi ở giữa mâu thuẫn, may mắn Hồng Dương gia cùng Vạn Dương gia hiểu biết chính xác, Lâm Nguy nhìn thấu gian nhân quỷ kế, liên thủ bức lui cường địch, miễn đi sơn trang hai phái môn hộ tương tàn. Bất quá, Hồng Dương gia vì bảo vệ lao trang chủ, vô ý bị thụ điểm vết thương nhẹ. Hồng sư thúc tổ bị thương. Không có khả năng, sư thúc tổ võ công cao như vậy, như thế nào hội bị thương? Biết được Hành Không bị thương tin dữ, Bích Viên Sơn trang các đệ tử lập tức lòng người bàng hoàng. Hành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên chính là Bích Viên Sơn trang mạnh nhất chiến lực, nếu ngay cả bọn hắn đều không địch lại đối thủ, Bích Viên Sơn trang chẳng phải là muốn bị ngập đầu chi nguy. Hứa Chỉ Thiên dừng lại một lát, đợi trang viên đệ tử tiêu hóa tin tức, mới thừa thắng xông lên bổ sung nói ra, tin tưởng mọi người đều minh bạch, Bích Viên Sơn trang bởi vì trang chủ chức vị tranh quyền, đến nỗi toàn bộ sơn trang lâm vào phân liệt nguy cơ, trong môn đệ tử phân đỉnh đối lập. Lúc này mọi người nếu không buông khúc mắc, biến chiến tranh thành tơ lụa, đợi một thời gian chắc chắn gây thành sai lầm lớn, lại để cho gian nhân đắc chí, Bích Viên Sơn trang e sợ cho muốn thanh cửa giải tán. Người nói vậy? Bích Viên Sơn trang sáng lập ra môn phái đến nay mấy trăm năm căn cơ, sao lại há có thể như vậy mà đơn giản hủy hoại chỉ trong chốc lát? Mấy tên trang viên đệ tử tức giận bất bình đứng ra. Là sao? Hứa Chỉ Thiên từ chối cho ý kiến hỏi lại, các vị không ngại cẩn thận thanh toán, từ xưa đến nay ngật đứng không ngã đại môn đại phái, có cái đó mới ra là thụ kẻ thù bên ngoài xâm lấn mà bị diệt. Cái này, Bích Viên Sơn trang đệ tử lập tức ách ngữ, Hứa Chỉ Thiên nói không sai, từ xưa đến nay võ lâm danh môn đại phái, cuối cùng nhất biến thành tam giáo cửu lưu, đều bởi vì môn hộ bất hòa nội chiến tương tàn bố trí. Chư vị không ngại cẩn thận ngẫm lại, nếu như hôm nay Bích Viên trên dưới một lòng, kẻ trộm lại không dám tùy tiện hành động, khiêu khích Bích Viên Sơn trang uy nghiêm, đánh lén bệnh tình nguy kịch lao trang chủ. Hứa Chỉ Thiên chậm rãi mà nói được trang viên đệ tử cúi đầu nghĩ lại. Chỉ Thiên tuy là cái ngoại nhân, nhưng ta cũng minh bạch, huynh đệ huyết tại tường, bên ngoài ngự hán kinh. Tại nơi này thời khắc nguy cơ, mọi người lẽ ra vứt bỏ thành kiến, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thủ vệ sơn trang vinh quang. Hứa cô nương nói rất hay, hợp tác cùng có lợi, phân tắc thì lưỡng tổn thương, chúng ta không thể để cho Bích Viên Sơn trang mấy trăm năm căn cơ hủy ở chúng ta thế hệ này nhân thủ thượng. La Nghiêm xem thời cơ chen vào nói, hắn hiểu được Hứa Chỉ Thiên dụng ý, đây là hóa giải trong núi nội đấu thời cơ tốt, hắn tự nhiên không để cho sai sót cơ hội tốt. Dứt lời, La Nghiêm tranh thủ thời gian tổ chức trong trang đệ tử vây quanh lão trang chủ phòng ngủ, để ngừa kẻ trộm lần nữa đánh lén là do đoàn kết ly tâm không hợp trong môn tử đệ. Vốn là đồng căn sinh, tương sát thuốc gì quá gấp, Bích Viên Sơn trang đệ tử tựa hồ cũng nghĩ thông suốt một việc, chỉ có đoàn kết lại, bọn hắn mới có thể khôi phục Bích Viên huy hoàng, nếu không tất cả mọi người khả năng mất đi cái này được đến không dễ dung thân chi địa. Gương vỡ lại lành cảm tình, chưa hẳn tiểu trong lòng còn có khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng có khả năng càng thêm bền chắc. Đảo mắt công phu, Bích Viên Sơn trang đệ tử liền đem lão trang chủ phòng ngủ vây được phòng thủ kiên cố, mỗi người đều nhắc tới hoàn toàn tinh thần, bảo đảm không cho bất luận cái gì ngoại vật quấy rầy hai vị đương gia thay lão trang chủ chữa bệnh. Hoành Không yên lặng địa đứng thủ bệ cửa sổ, nhìn chăm chú ngoài phòng sơn trang đệ tử, trước mắt trên dưới một lòng quan cảnh, làm hắn cảm giác sâu sắc vui mừng đồng thời, cũng làm cho hắn rất cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì hắn và Vạn Đỉnh Thiên tranh quyền, đến nỗi môn hạ đệ tử thù địch lẫn nhau, Bích Viên Sơn trang danh vọng suy bại, thật sự là được không bù mất bốn. Tốt, tốt. Ha ha. Đúng lúc này, một cái giản mua ông thanh âm tiêu điều vắng vẻ vang lên, Hoành Không, Vạn Đỉnh Thiên, Trịnh Trình Tuyết bọn người tâm thần chịu phân chấn. Đại ca. Vạn Đỉnh Thiên cùng Hoành Không nhao nhao chú mục chậm rãi mở hai mắt ra Trịnh lao trang chủ. Hồng đệ, Đỉnh Thiên. Hiệp lực chấn hương Bích Viên. Ta chết cũng không tiếc. Trịnh lao trang chủ ánh mắt ngưng mắt nhìn ngoài cửa sổ đoàn kết nhất trí vui sướng hướng vinh trong môn đệ tử, mặt lộ vẻ tiêu ý gật thủ, tiếp theo an tường nhắm lại hai mắt chán nản khuyên đạo.
Đại ca,
Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên lập tức vị ổn lao trang chủ, Trịnh Trình Tuyết tắc thì vạn phần lo lắng địa nhìn về phía Chu Hưng Vân, ra ra hắn làm sao vậy, Chu công tử vì sao không tiếp tục thay hắn chữa thương.
Trịnh cô nương không muốn sợ, ta đã giúp Trịnh lao trang chủ đã thông bế tắc huyết mạch, bất quá thân thể của hắn ý nguyên rất tiểu tụy, cần muốn hảo hảo điều dưỡng mới có thể khôi phục nguyên khí.
Chu Hưng Vân cực kỳ trấn an Trịnh Trình Tuyết, trên đời không có một chỉ là tốt rồi bệnh, lao trang chủ hôn mê nhiều ngày, không chậm chậm điều trị có thể nào khôi phục.
Vừa rồi lao trang chủ trợn mắt, chỉ là bệnh nặng mới khỏi điểm báo.
Thật tốt quá, ra ra lúc nào có thể lại tỉnh lại.
Trịnh Trình Tuyết kích động bắt lấy Chu Hưng Vân cánh tay, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lộ ra bôi khiếp người tâm hồn nét mặt tươi cười.
Khô khủng.
Cái này rất khó nói, nhanh thì mấy canh giờ, chậm thì một hai ngày.
Nhưng mặc kệ lao trang chủ đã tỉnh lại lúc nào, các ngươi đều muốn dặn dò hắn nghỉ ngơi nhiều, gặp mặt nói chuyện phiếm không được vượt qua ba trụ hương, để tránh hắn phi công.
Chu Hưng Vân không vội đừng vội địa dặn dò Trịnh Trình Tuyết, cần phải y theo hắn đợt trị liệu phương án, mỗi ngày là lao trang chủ trừ bỏ phong tán hàn.
Trình Tuyết nhất định cần tuân Hưng Vân công tử nói, hảo hảo chiếu cố ra ra.
Trịnh Trình Tuyết lại nói đến tận đây, đột nhiên lui về sau hai bước, hai tay nâng tâm thành ý địa túi đầu quỳ xuống, Hưng Vân công tử đại ân, tiểu nữ suốt đời khó quên, đời này kiếp này chắc chắn kết cỏ ngậm vành báo đáp tân công.
Ông trời ơi,
bắt đầu mà bắt đầu, ta nói bao nhiêu lần, có chuyện hảo hảo giảng, đừng một lời bất hòa đã đi xuống.
Quỳ.
Chu Hưng Vân rỗi ra hai tay nghĩ thầm nâng dậy Trịnh Trình Tuyết, không biết làm sao trước mắt đột nhiên ba hoa trích chòe, sau một khắc trước mắt tối sầm, mê đầu tiểu vừa ngã vào thiếu nữ ôm ấp bất tỉnh nhân sự.
Hưng Vân.
Duy Túc Diêu cùng Mục Hàn Tinh vội vàng nâng lên Chu Hưng Vân, Tần Bội Nghiên thất kinh vì hắn chẩn đoán bệnh, tốt một hồi mới thở phào một hơi, mọi người xin yên tâm, Hưng Vân công tử chỉ là vận công quá độ, tình trạng kiệt sức mệt mỏi bất tỉnh, thiêm thiếp một lát sẽ tỉnh lại.
Cũng đúng, Chu Hưng Vân thực lực bất nhập nhị lưu, tiếp tục hơn hai canh giờ vận công giúp lao trang chủ chữa bệnh, không sức cùng lực kiệt mới là lạ.
Hừ, giả thần giả quỷ xú tiểu tử.
Vạn Đỉnh Thiên liếc mắt Chu Hưng Vân, lập tức từ miệng túi móc ra một viên thuốc vứt cho Mục Hàn Tinh, ý tứ nàng uy Chu Hưng Vân ăn vào.
Mục Hàn Tinh thoáng kinh ngạc địa nhìn xem Vạn Đỉnh Thiên, hắn cho nàng đang ăn dược, chỉ dùng để ngàn năm dược liệu tinh luyện mà thành, Bích Viên Sơn Trang chân tàng đại bổ đan.
Lão bà bá, ta nhanh mệt chết đi được, đan dược đến cỡ nào?
Ta cũng muốn một quả.
Mặc Niệm Tịch như một lấy kẹo ăn hải tử, không chút khách khí địa rũa ra tiểu bàn tay, hướng Vạn Đỉnh Thiên yêu cầu đại bổ đan.
Vạn Đỉnh Thiên do dự hai giây, đành phải lần nữa bước lên túi áo, nghĩ thầm Mặc Niệm Tịch bọn người tốt xấu là chậm trễ cứu chữa lao trang chủ ân nhân, tiện đưa các nàng một quả linh đan cũng không sao.
Chỉ có điều, Vạn Đỉnh Thiên lục lọi tốt một hồi, không khỏi xấu hổ phát hiện, trên người hắn đã không có dư thừa đại bổ đan.
Cầm lấy đi,
bên trong có lượng viên thuốc, các ngươi mỗi người một quả, xem như trị liệu lao trang chủ tạ lễ.
Hoành Không tức giận không có khí địa đem một cái bình nhỏ bình kín đáo đưa cho Mạc Niệm Tịch, làm cho nàng cùng Duy Túc Diêu một nửa phân.
Cảm ơn lão bà bá.
Mạc Niệm Tịch chuyển hướng Duy Túc Diêu một giọng nói trước thả ta cái này liền đem lượng viên thuốc nhét vào túi.
Duy Túc Diêu tâm lo Chu Hưng Vân, liền chẳng muốn quản Mạc Niệm Tịch nuốt riêng linh dược, tranh thủ thời gian cùng Tần Bội Nghiên nâng lên Chu Hưng Vân trở về phòng, lại để cho hắn nằm ở giường ngủ ngon giấc.
Trạng vào tối, Duy Túc Diêu, Mạc Niệm Tịch, Tần Bội Nghiên, Hứa Chỉ Thiên, Mục Hàn Tinh, đồng đều dừng lại ở Chu Hưng Vân sương phòng, chờ đợi ngủ thành lợn chết tiệt dạng tiểu tử.
Chu Hưng Vân giúp lão trang chủ chữa bệnh trên đường, lại có địch nhân đâm sau lưng đánh lén, các thiếu nữ lo lắng hắn mê man lúc độ hại, liền không chối từ khổ cực ở bên cạnh hắn hầu hạ.
Mới đầu Duy Túc Diêu mang điểm một chút tư tâm, đề nghị Hứa Chỉ Thiên đợi nữ trở về nghỉ ngơi, làm cho nàng một người tới chiếu cố Chu Hưng Vân, kết quả Tần Bội Nghiên nói cái gì cũng không chịu đáp ứng, kiên quyết phải đợi Chu Hưng Vân tỉnh lại, cùng sử dụng châm cứu thuật thay hắn giảm bớt mệt nhọc.
Mục Hàn Tinh công bố chính mình muốn báo ân, không để ý Duy Túc Diêu phản đối, cưỡng ép đem Chu Hưng Vân đem đến nàng trên đùi ngủ nằm, thứ nhất có thể vì hắn trải vớt tóc dài, thứ hai khả di thuận tiện Tần Bội Nghiên vững vàng thi châm.
Mặc Niệm Tịch tắc thì ồn ào Chu Hưng Vân là nàng áo cơm cha mẹ, tuyệt không cho có một điểm sơ suất, cho nên phải lưu thủ ở bên cạnh hắn.
Hứa Chỉ Thiên liếc nhìn kiên quyết không đi ba vị mỹ nữ, chỉ có bất đắc dĩ địa hướng Duy Túc Diêu nhún nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không thể vứt xuống sư huynh đại nhân bỏ qua.
Hứa Nhạc đứng lại,
mau đưa quần của ta trả trở về.
Ngươi mặc lộn, cái kia là của ta.
Hưng Vân công tử đừng như vậy,
ta không phải Hứa Nhạc.
Ngươi người này,
mau buông tay.
Chu Hưng Vân ngủ hồ đồ rồi, không an phận bắt lấy Tần Bội Nghiên mép váy hướng trong chết bới ra, sợ tới mức Duy Túc Diêu tranh thủ thời gian tiến lên vặn bung ra hắn tay chó tử.
Tiểu Nhạc đi bờ sông bơi lội a.
Sẽ không không sao, ta lôi kéo ngươi tới du.
Chìm rồi, chìm rồi.
Nhanh nắm chặt ta.
Đừng chảo cái kia.
Muốn đã đoạn.
Cứu mạng.
Chu Hưng Vân tựa hồ mộng thấy khi còn bé ngâm nước sự kiện, không biết bơi lặn tiểu huynh đệ Hứa Nhạc bị nước sông sạt đến, một tay bắt lấy hắn mệnh.
Dễ cho rằng cây cỏ cứu mạng, suýt nữa làm hại hai người ô hô ai thai.
Chu công tử làm sao vậy?
A, ngươi làm đau ta.
Chu Hưng Vân mộng thấy mình ngã xuống nước sông, thân bất do kỷ dương nhanh múa vớt hướng thượng bò, đảo mắt liền đem tính tọa đầu giường Mục Hàn Tinh ép đến.
Cùng lúc đó, hắn tựa hồ cũng bị ác mộng bừng tỉnh, hai mắt manh manh chú mục quần áo không chỉnh tề, mặt đỏ tới mang thai Mục Hàn Tinh.
Chương 74, tương tự đối với ta.
Ồ, Mục tỷ tỷ ngươi như thế nào tại dưới người của ta?
Ta ngược lại muốn hỏi ngươi, như thế nào trong lúc đó khởi sướng điên đem ta đợi ngã?
Còn có,
ngươi mau đưa tay dịch chuyển khỏi.
Thực xin lỗi, ta không phải cố ý.
Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian hướng mỹ nữ tạ lỗi, bởi vì hắn phát hiện mình kinh hoàng loạn bỏ, kết quả đụng phải có chút không thể đụng vào địa phương. Chỉ là Chu Hưng Vân ngoài miệng đứng đắn xin lỗi, có thể hắn tay chó tử làm mà không chút sức mẻ, như trước ngu ngơ khoác lên tốt trên thân người.
Người cái lãng tử,
rơi vào đường cùng, Mục Hàn Tinh chỉ có ngượng ngùng địa đẩy ra Chu Hưng Vân, cũng quýt sửa sang lại quần áo. Nam nữ thụ thụ bất thân, cho dù Mục Hàn Tinh nhiệt tình không bị cản trở, lại không có nghĩa là nàng là cái lô mảng nữ tử, cho phép Chu Hưng Vân tại trước mắt bao người đối với chính mình làm sàng làm bậy.
Không hừ,
Duy Túc Diêu phi thường không thoải mái, lập tức đem bên hông bội kiếm vỗ vào mép giường, cảnh bày ra Chu Hưng Vân buồn cô nương rất tức giận, ngươi cho ta thu liễm điểm.
Không có ý tứ, ta vừa rồi làm ác ngộng, tay chân có chút không liệu.
Chu Hưng Vân cười cười xấu hổ, kỳ quái năm vị mỹ nữ vì sao đều tụ tập tại hắn trong phòng.
Hưng Vân sư minh, Hứa Nhạc là ai ở?
Hứa Chỉ Thiên so sánh để ý Chu Hưng Vân trong ngộng kêu to danh tự.
Hứa Nhạc,
các ngươi làm sao biết tên của hắn?
Hắn là ta khi còn bé bạn chơi, hảo huynh đệ của ta.
Chu Hưng Vân thần sắc đột nhiên trở nên ảm đạm, bất quá hơn 10 năm trước phất cảnh thành Nam ngoại ô núi rừng xảy ra hỏa hoạn, hắn vì cứu ta hy sinh.
Hưng Vân công tử thỉnh nén bi thương.
Tần Bội Nghiên chăm chú địa cầm chặt Chu Hưng Vân hai tay, hy vọng làm như vậy có thể làm cho đáy lòng của hắn thoải mái chút ít.
Không nói cái này rồi, Lao Trang chủ bệnh tình như thế nào?
Chu Hưng Vân chỉ nhớ rõ hắn giúp Lao Trang chủ đả thông bế tắc huyết mạch về sau, căng cứng địa thần kinh hơi chút buông lỏng, kết quả ý thức tựa như đứt đoạn dây cùng, nghĩ lại ở giữa tan thành mây khói, khiến cho hắn không thể giúp Lao Trang chủ tiến hành phúc tra.
Bội Nghiên đã tiến hành tái khám, chỉnh Lao Trang chủ hết thảy mạnh khỏe, chỉ cần nhiều hơn điều trị, có thể khôi phục căng khang.
Người mê man hai canh giờ tả hữu, Lao Trang chủ liền chậm rãi tỉnh lại. Hôm nay Tiểu Tuyết một tấc cũng không rời ở bên cạnh chăm sóc, đợi một thời gian định có thể khôi phục.
Tần Bội Nghiên cùng Mục Hàn Tinh một trước một sau hướng Chu Hưng Vân nói rõ tình huống, lại để cho hắn không cần quan tâm Lão Trang chủ bệnh tình.
Phải biết rằng, chính Lão Trang chủ chính là đang phong chi cảnh tuyệt đỉnh cao thủ, một khi bệnh hiểm nghèo bệnh trừ, sẽ xảy đến tự hành vận công điều tức, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục khỏe mạnh.
Mục tỷ tỷ,
bảo ta Hàn Tinh.
Chu Hưng Vân vừa mở miệng, Mục Hàn Tinh tiểu đánh gậy hắn nói chuyện, lại để cho hắn còn gọi nàng nít nạm.
Hàn Tinh tỷ tỷ, ta dạy cho ngươi nổ hỏa bình cùng phương thuốc đều nhớ kỹ sao?
Ta không chỉ có nhớ kỹ, hoàn thủ dò xét một phần sách bản thảo để tránh phạm sai lầm.
Mục Hàn Tinh từ đáy lòng cảm tạ Chu Hưng Vân, hắn đi vào Bích Viên Sơn Trang, nếu không chữa cho tốt Lao Trang chủ bệnh tình, còn trời đưa đất đẩy làm sao mà lại để cho nhị đương gia cùng tam đương gia nắm tay giảng hòa, trong lúc vô hình hóa giải trong sơn trang hồng, thật sự là quá hoàn mỹ.
Vậy là tốt rồi, Lao Trang chủ bệnh tình đã không còn đáng ngại, kế tiếp cứ giao cho ngươi cùng Trịnh cô nương chăm sóc.
Ta phải lập tức trở lại kinh thành.
Ngươi muốn đi hả?
Không tại Bích Viên Sơn Trang nhiều ở vài ngày.
Mục Hàn Tinh rất nghĩ kỹ tốt chiêu đái Chu Hưng Vân, dẫn hắn tại Bích Viên núi Du Sơn ngoạn thủy.
Ta tốt xấu là trong triều y quan, ly khai kinh thành quá lâu chịu lấy tội.
Chu Hưng Vân lộ ra bôi so với khóc còn khó coi hơn mỉm cười. Minh Thiên Khải chỉnh đuổi trở lại kinh thành, vừa mới là trung tuần tháng 7, sau đó đi tìm thập lục hoàng tử lấy giải dược, chắc có lẽ không khiến cho hắn hoài nghi.
Được rồi, ai bảo ngươi là nổi tiếng kinh thành thiếu niên thần y lìa, lần sau có cơ hội, ta lại mang ngươi hảo hảo du ngoạn.
Nói đi, Mục Hàn Tinh đột nhiên tới gần Chu Hưng Vân bên thai tiểu nhỏ giọng nói. Ta biết nói trang viên phía sau núi có chỗ che giấu khe suối, Tiểu Tuyết sau giờ ngọ yêu nhất đi chỗ đó tắm rửa, lần tới ngươi tới Bích Viên Sơn Trang, ta tiểu mang ngươi đi chỗ đó nhìn ngó nó.
Cái này khả dĩ có.
Nếu không ta đến mai nhìn hết lại đi.
Ngươi ngốc nha.
Tiểu Tuyết mấy ngày nay đều muốn chiếu cố Lao Trang chủ, cái đó có rảnh rỗi đi khe suối tắm rửa.
Duy Túc Diêu lông mày tí ti nhảy lên, hai người châu đầu ghé thai nói lời bịa đặt, đừng tưởng rằng nàng nghe không được, tuy nhiên ta không biết các ngươi đang nói cái gì, nhưng mời các ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, phi lễ chớ động, phi lễ chớ nhìn.
Chúng ta hay nói giỡn đúng á, Duy cô nương chớ để so đo.
Chu Hưng Vân mặt hướng Mục Hàn Tinh trừng mắt nhìn, ám chỉ nàng lần tới nói lặng lẽ lời nói thỉnh dùng nội công truyền âm nhập mật bằng không thì lại để cho Duy Túc Diêu biết nói hắn ý đồ rình coi mỹ nữ tắm rửa, hậu quả nhất định thiết tưởng không chịu nổi.
Chu Hưng Vân hôm nay mệt đến ngất ngư, nếu không có ác mộng đột kích, hắn cũng sẽ không biết sớm bừng tỉnh.
Mọi người tại xương phòng rỗi danh phiếm vài câu, buồn ngủ lại dần dần bao phủ ý thức của hắn.
Đem làm Chu Hưng Vân nhắm mắt lại một mở mắt, dĩ nhiên đã đến sáng sớm ngày thứ hai.
Chỉ có điều, tình huống trước mắt có chút vượt quá hắn đoán trước. Hai gã Bích Viên Sơn Trang đệ tử tại hắn xương phòng lục tung thu dọn đồ đạc.
"Này Bibi, các ngươi đang làm gì thế?
Đừng đụng bảo kiếm của ta."
"Cái kia là của ta ám khí."
Chu Hưng Vân vội vàng hấp tấp đứng người lên, tâm muốn ngăn cản Bích Viên Sơn Trang đệ tử đụng hắn hành trang.
Bất quá, Duy Túc Diêu lại vội vàng đưa hắn kéo về bên người, "Hồng Tiền Bối cùng Vạn Tiền Bối biết được chúng ta lập tức phải ly khai Bích Viên Sơn Trang, liền phân phó bọn hắn tới giúp chúng ta thu thập hành lý."
"Chúng ta hành lý tại sao phải để cho bọn họ tới thu thập?"
Chu Hưng Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Mạc Niệm Tịch tranh thủ thời gian lôi kéo ống tay áo của hắn nói, bởi vì bọn họ nói ngươi là bọn bị bợm giang hồ, hỗ trợ thu thập hành lý là để phòng dừng lại ngươi trộm Bích Viên Sơn Trang đồ vật.
Ta là lừa đảo,
ta trộm thứ đồ vật,
có lầm hay không? Bọn hắn cứ như vậy đối đãi trị liệu Lao Trang chủ ân nhân à?
Chu Hưng Vân tức giận bất bình, thầm mắng Bích Viên Sơn Trang không có phúc hậu.
Ân nhân,
nếu không có tiên y Tần cô nương tương trợ, ngươi có thể chữa cứu ta đại ca.
Vạn Đỉnh Thiên cùng Hành Không song song quang lâm phòng ngủ. Chu Hưng Vân thấy thế tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, miễn cho nói sai lời nói đắc tội hai vị lao tiền bối.
dù sao hắn là tại người khác địa bàn, kêu gào quá mức khẳng định không có kết cục tốt. Ước chừng dùng lưỡng khắc chung thời gian, Bích Viên Sơn Trang đệ tử giúp Chu Hưng Vân thu thập xong hành lý, cũng đưa cho Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên kiểm duyệt. Hai vị lao tiền bối cầm Chu Hưng Vân ba lô ba khỏa bước lên một hồi lâu, mới gật đầu ý bảo môn hạ đệ tử mang Chu Hưng Vân bọn người ly khai Bích Viên Sơn Trang. Kết quả là Chu Hưng Vân còn chưa hiểu tình huống, đã bị người vanh ra Bích Viên Sơn Trang đại môn. Lấy được đồ đạc của ngươi mau cút, sau này như không có chúng ta cho phép, nếu không chuẩn ngươi bước vào Bích Viên Sơn Trang một bước. Hoành Không làm ra vẻ hất lên tay, đem ba lô ba khỏa ném hồi trở lại cho Chu Hưng Vân. Ai yêu đi. Chu Hưng Vân hai tay tiếp được hành lý, bởi vì quán tính duyên cớ, làm cho hắn một cái lảo đảo đạp đạp lui về phía sau. May mắn Mục Hàn Tinh phản ứng nhanh, lập tức vịn ổn suýt nữa bờ mông cố định Chu Hưng Vân. Mục tỷ tỷ, giảng đạo lý, bình luận phân xử, các ngươi Sơn Trang người chuyện gì xảy ra? Ta mất ăn mất ngủ y cứu lao trang chủ, bọn hắn lại tương tự đối với ta. Chu Hưng Vân vẻ mặt ủy khuất có cực khổ nói, chính mình không cầu hồi báo vui với giúp người, kết quả lại bị cho rằng lừa đảo đuổi ra khỏi nhà. Nếu như không có thể cứu tỉnh lao trang chủ, lại để cho hắn lưng nổi Chu Hưng Vân cũng tự nhận không may. Vấn đề là hắn rõ ràng công thành lui thân, mọi người vì sao còn đem hắn đem làm bọn bị bợm giang hồ? Bảo ta Hàn Tinh. Mục Hàn Tinh tức giận không có khí địa trận nhìn Chu Hưng Vân một cái mị nhãn, bổ sung nói, chỉ cho ngươi tốt rồi lao trang chủ, đối với chúng ta Bích Viên Sơn Trang có lớn lao ân tình, nhưng là vì bổn môn danh dự, bọn hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này đuổi ngươi ly khai. Mục Hàn Tinh kiên nhẫn tổng kết nguyên nhân. Thứ nhất, Chu Hưng Vân có tiếng xấu, chỉ là cái kiếm thuộc Sơn Trang không tên tiểu bối, nếu khiến người giang hồ biết được, Bích Viên Sơn Trang bởi vì tranh đoạt trang chủ chức vị huyên náo tối bụi, cuối cùng lại bị giang hồ lãng tử đùa bỡn tại vỗ tay, giả thần giả quỷ, lừa dối cứu tỉnh lao trang chủ, bọn hắn mặt khẳng định không nhịn được. Có chút dụng tâm kín đáo, muốn công kích Bích Viên Sơn Trang người, nhất định sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tin đồn Bích Viên Sơn Trang lão trang chủ căn bản không có bệnh nặng, chỉ là Bích Viên Sơn Trang hai vị đương gia đỏ mắt trang chủ chức vị, mới cố ý cấm đại phu là lao trang chủ trần đoán bệnh, kết quả lại để cho kiếm thuộc Sơn Trang tay ăn chơi mèo mù đụng với chốt chết, mượn nhờ khai mở đường cách làm khu trục quỷ quái, đánh bậy đánh bạ cứu tỉnh lao trang chủ. Thứ hai, Trình Trình Tuyết từng tại liệt tổ liệt tông trước mặt thề, ai muốn có thể cứu tỉnh lao trang chủ, nàng liền gả cho ai, cũng truyền thụ hắn tàn nguyện bao phổ. Nói một cách khác, Chu Hưng Vân đã có tư cách trở thành tiếp theo nhâm Bích Viên Sơn Trang trang chủ, tuy nhiên Trịnh Trình Tuyết không phản đối, nhưng là lại để cho một cái kiếm thuộc Sơn Trang đệ tử trở thành Bích Viên Sơn Trang trang chủ, về tình về lý đều không phù hợp thông thường. Nếu như Chu Hưng Vân thật sự thượng vị, kiêm chức Bích Viên Sơn Trang tương lai trang chủ, trong trang đệ tử không cãi nhau mà trở mặt thiên tài quái. Bởi vậy, Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên chỉ có thể ra hạ sách lầy, đem bọn bị bợm giang hồ Chu Hưng Vân oanh ra trang viên, đem sở hữu tất cả công lao đều chồng chất đến Y Tiên Tần Bội Nghiên trên người. Y Tiên Tần Bội Nghiên thân là nữ tử, mặc dù nàng y cứu được lao trang chủ, Trình Trình Tuyết cũng không cần thực hiện lời thề, như thế nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt, mọi người cớ sao mà không làm? Huống chi, Tần Thọ hôm qua lừa Bích Viên Sơn Trang đệ tử chuyện hư hỏng, đã sự việc đã bại lộ, Mục Hàn Tinh một mực chắc chắn chính mình sinh là Chu gia nữ nhân, chết là Chu gia minh hồn, làm cho sở hữu tất cả lòng tràn đầy vui sướng hướng nàng Trình Tư tình nam tử thương tâm gần chết. Hôm nay Bích Viên Sơn Trang nam đệ tử đều xem Chu Hưng Vân cùng Tần Thọ là cái đinh trong mắt, hai cái bọn bị bợm giang hồ, một cái đùa bỡn Mục Hàn Tinh chính tiết, một cái đùa bỡn chúng nam sinh tình cảm, cái này đối với bọn họ mà nói, vô luận Chu Hưng Vân hay là Tần Thọ đều nên phanh thây xé xác bầm thầy vạn đoạn. Từ trên tổng hợp lại, Chu Hưng Vân bị vanh ra Bích Viên Sơn Trang, đúng là nhân chi thường tình trong dự liệu. Kỳ quái, ta cất chứa nhiều năm trí bảo giả Minh Châu không thấy rồi, nhất định là ngày hôm qua kẻ trộm mượn gió bẻ mang trộm đi nha. Hoành Không quay người hồi trở lại Sơn Trang lúc, đột nhiên dừng lại đứng tại cửa lớn thì thào nói ra. Sao a? Sư phụ ta để lại cho ta kéo dài tánh mạng hoàn cũng không thấy rồi, xem ra Bích Viên Sơn Trang muốn tăng cường đề phòng. Vạn Đỉnh Thiên cao giọng phụ họa, tựa hồ cũng có cái gì bị kẻ trộm đi nha. Cái kia phá dược hoàn đáng giá mấy đồng tiền, ném đi tiểu ném đi, có cái gì đáng tiếc? Phi, chờ ngươi phải chết thời điểm, ta hướng trong miệng ngươi nhét dạ mình châu có thể cứu mạng. Dứt lời, hai vị lao đương ra giúp nhau nội trừng một mắt, liền một trái một phải mỗi người đi một ngả phẩy tay háo bỏ đi. Đáng đời. Chu Hưng Vân hung hăng khịt mũi, người đang làm thì trời đang nhìn, không hiểu tri ân đồ báo, có ơn tất báo, người sống nên ném thứ đồ vật. Nghĩ tới đây, Chu Hưng Vân tranh thủ thời gian lật xem bọc đồ của mình, rất sợ kẻ trộm mượn gió bẻ măng, đem tiền của hắn túi cũng cho đánh cắp. Không ngã không biết, khẽ đảo đã giật mình. Chu Hưng Vân vuốt, đột nhiên theo bên trong móc ra một quả bảo châu. Ồ, ồ. Chu Hưng Vân lập tức rộng mở ba lô ba khỏa, há hốc mồm mục trừng bóng bàn đại khỏa dạ minh châu, cùng gần hàn ngọc trong hộp ba miếng dược hoàn, cái này nên không phải là hai vị lão đương gia mất trộm bảo bối a. Ta tích thần muốn. Các ngươi hãy nghe ta nói, đây tuyệt đối là hiểu lầm. Có người muốn vu oan ta. Chu Hưng Vân nơi đây không ngân 300 lượng, vội vàng hấp tấp mặt hướng Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết giải thích, rất sợ hai nữ hiểu lầm hắn trộm Bích Viên Sơn Trang đồ vật. Mọi người nghe vậy lập tức im lặng thở dài. Hứa Chỉ Thiên càng là vẻ mặt liếc si dạng chằm chằm vào Chu Hưng Vân, "Hưng Vân sư huynh người tốt đần ở. Trước đây hai vị lão đương gia tự mình tìm đọc Chu Hưng Vân hành lý, đơn giản là chứng minh hắn không có trộm Bích Viên Sơn Trang đồ vật, mà hai thứ này bà bối, tại sao lại xuất hiện tại Chu Hưng Vân trong bao?" Nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Nguyên lai hai lão này còn rất có lương tâm, không tệ không tệ. Chu Hưng Vân nghe xong Hứa Chỉ Thiên giải thích, thoáng chốc vui mừng điểm một chút thủ,
thầm nghĩ chính mình cuối cùng không có toi công bận rộn. Lão nhân gia đều rất sĩ diện, vênh hắn ly khai không thể tránh được, xem tại hai kiện chân quý bảo bối phân thượng, hắn tựu không cùng hai vị đương gia tính toán chi ly. Hương Vân công tử, Tống Quân Thiên Lý cuối cùng tu từ biệt, Trình Tuyết lần nữa tạ ơn ngài ân cứu mạng. Trình Tuyết cùng Mục Hàn Tinh hộ Tống Chu Hưng Vân xuống núi, một đoàn người bất chi bất giác tiểu đến dưới núi thị trấn nhỏ. Trình cô nương không cần khách khí, chúng ta đều là bằng hữu, giúp đỡ cho nhau đương nhiên. Chu Hưng Vân đỉnh đạc cười nói, trợ giúp mỹ nữ giải quyết khó khăn, là chúng ta nam tử hán đại trượng phu ứng tận nghĩa vụ. Hưng Vân công tử phần ân tình này, Trình Tuyết chắc chắn minh tồn tại tâm suối tuân tương báo, đại gia ra bệnh tình đỡ một ít, ta sẽ gặp đi công tử bên người. Mặc dù mọi người đều muốn y cứu lao trang chủ công lao đổ lên Tần Bội Nghiên trên người, nhưng Trình Tuyết lòng dạ biết rõ, nếu không có Chu Hưng Vân thần y tái thế, mọi người căn bản thúc thủ vô sách. Cho nên mặc kệ người khác nói như thế nào, Trình Tuyết đều âm thầm hạ quyết tâm, nhất định tuân thủ lời thề, hiến này cả đời phụng dưỡng hắn ân nhân tả hữu. Trình Tuyết cũng không giống như Chu Hưng Vân, phát thể độc cùng ăn cơm trắng đồng dạng, hoàn toàn không đem lời thề đem làm chuyện quan trọng. Thiếu nữ cảm thấy đem công lao quy về Tần Bội Nghiên, mượn này qua loa tắc trách ngày đó tại liệt tổ liệt tông linh tiền lập hạ lời thề, bất quá là loại lừa mình dối người biểu hiện. Nàng muốn không thẹn với lương tâm, tựu nhất định phải đối mặt sự thật, đem mình hiến cho Chu Hưng Vân. Không cần, không cần, lão trang chủ bệnh nặng mới khỏi, cần ngươi mảnh lòng chiếu cố, đợi đến lúc 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội, chúng ta tái tụ họp không muộn. Chu Hưng Vân còn không rõ Trình Tuyết tâm ý, liền tình bạn thoái thác, làm cho nàng ở lại Bích Viên Sơn trang hảo hảo chăm sóc gia gia. Dù sao 9 tháng tổ chức thiếu niên anh hùng đại hội, tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi đều tham gia, đến lúc đó lại gặp nhau sao không khoái chăng? Thời điểm không còn sớm, chúng ta lên đường a. Duy Túc Diêu dắt ngựa đại lý xe đến, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Nhậm Tịch, Tần Bội Nghiên, Tần Thọ bọn người tắc thì ngồi ở thùng xe, chờ Chu Hưng Vân cùng Mục Hàn Tinh hai nữ biện diện chia tay. Hàn Tinh tỷ tỷ, Chính cô nương, khá bảo trọng, sau này còn gặp lại. Chu Hưng Vân hướng hai vị mỹ nữ ôm quyền, quay người liền bước vào thùng xe, chuẩn bị trở lại kinh thành. Nhớ phải hảo hảo luyện công, 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội gặp. Mục Hàn Tinh hướng mọi người phất tay nói gặp lại, sau đó bề ngoài giống như nhớ tới bỏ sót cái gì đó, lo lắng la lên nói, từ đại ca chờ một chút. Nhà của ta Tiểu Tuyết còn có câu nói quên nói cho Hưng Vân công tử. Trình Tuyết nghe vậy trăm mối vẫn không có cách giải, nàng rõ ràng không có lời nói sẽ đối Chu Hưng Vân nói, Mục Hàn Tinh vì sao gọi dừng ngựa xe? Tiểu Tuyết cùng ngươi nói chuyện này. Mục Hàn Tinh tới gần Trình Tuyết bên thai tiểu nhỏ giọng nói xong không muốn người biết lời nói, không cần thiết thời gian qua một lát, thiếu nữ liền mặt đỏ tới mang thai gật gật đầu, bước nhanh hướng đỉnh trệ xe ngựa đi đến. Trình cô nương còn có việc muốn nhắn nhủ. Chu Hưng Vân vẻ mặt mờ mịt thăm dò duỗi ra cửa sổ xe, chỉ thấy Trình Tuyết nũng nịu cúi đầu, không nói một lời đứng tại trước mặt. Tình cảnh này không khỏi lại để cho hắn tưởng tượng lan man. Thầm đoán cái này hẳn là tiểu là trong truyền thuyết. Tỏ tình điềm báo. Khúc khục, chính cô nương có chuyện không ngại nói thẳng, tiểu sinh nhất định rửa tai lắng nghe. Chu Hưng Vân tự kỷ trêu chọc tóc dài, bên mặt 45 độ giác, hướng thiếu nữ thể hiện ra một cái nhất tiêu sái bộ dáng. Kiên nhẫn chờ hơn 10 giây, Trình Tuyết cuối cùng có chỗ động tĩnh, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ một giọng nói, Hàn Tinh nói, làm như vậy có thể làm cho công tử khai mở tâm. Thiếu nữ vừa dứt lời, liền kiêng gót chân, cặp môi đỏ mọng điểm nhẹ chạm đến Chu Hưng Vân khuôn mặt một chút, tiếp theo thẹn đến muốn chui xuống đất, quay người tiểu chạy đi chạy vội. Lôi kéo cười trộm không thôi Mục Hàn Tinh chạy hồi trở lại sân trang. Duy Túc Diêu thấy thế chấn động, lập tức theo lái xe vị tiến vào thùng xe, đem Chu Hưng Vân theo cửa sổ xe kéo về đến, ngươi cái lãng tử, thiểu làm phong lưu nhiều luyện công không được sao? Trong mắt người ngoài, Chu Hưng Vân trước bên mặt 45 độ, Trình Tuyết mới đi cả nhắc thân hắn, phản phất là Chu Hưng Vân yêu cầu thiếu nữ làm như vậy. Duy Túc Diêu thúc đẩy đầu góc phân tích, lập tức phải ra phía dưới đáp án, Trình Tuyết trong lòng còn có cảm kích, tiến lên hỏi thăm như thế nào báo đáp Chu Hưng Vân ân tình, kết quả sắp tiểu tử vô liêm sỉ nghiêm mặt, ám chỉ thiếu nữ thân hắn một chút. Ha ha, ha ha ha, ngạch ha 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 ha. Nhưng mà Chu Hưng Vân đã mộng du tiên cảnh, vẻ mặt xấu xa ngây người cười ngây ngô, hèn mọn bị ổi bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm. Cầm thú. Tần Thọ hưu cảm nhi phát, có cảm xúc nên phát ra, nhìn trước mắt Chu Hưng Vân, chỉ có hai chữ này có thể biểu đạt nội tâm của hắn cảm xúc. Không có cứu nói nhiều, Hưng Vân sư huynh không có cứu nói nhiều. Hứa Chỉ Thiên vội vàng từ bên cạnh nhảy ra cái bao tải, bao lấy Chu Hưng Vân sát mặt, miễn cho thấm đoàn người thái mắt. Hưng Vân công tử chớ không phải là chúng ta hả? Tần Bội Nghiên cảm thấy nghi hoặc. Vài ngày trước nàng cũng thân qua Chu Hưng Vân, nhưng không thấy hắn vẻ mặt si mê. Trên đầu chữ sắc có cây đao, xem ta đao 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 đao. Mạc Niệm Tịch nắm chắc cơ hội, thừa dịp Chu Hưng Vân hồn bất phụ thể, giơ tay chém xuống băng hắn cái hốc. Phải biết rằng, thường ngày hắn cũng không thiểu khi dễ nàng, động một chút lại dùng nhất chỉ tiền đâm nàng cái chán, mang nàng hết ăn lại nằm không nghe lời. Mạc Niệm Tịch ngươi tìm đường chết ư? Rõ ràng dám đao ta. Chu Hưng Vân tính tình đã đến, đột nhiên xốc hết lên trên đầu bao tải, cử động quyền gõ cá gỗ tựa như công kích tóc đen thiếu nữ nắm môi. Ai ô, đừng gõ đừng gõ. Ta biết nói sai rồi, ta lại không dám. Đường đường U Minh giáo giáo chủ phu nhân, tiểu khinh địch như vậy khuất phục tại kiếm thuộc tay ăn chơi dưới dâm uy, chạy chối chết ông ông cầu xin tha thứ. Chương 75, đường về. Đi cũng đội vàng, hồi trở lại cũng đội vàng, trung tuần tháng 7 buông xuống, Chu Hưng Vân đành phải đi đường suốt đêm hồi trở lại kinh, tìm thập lục hoàng tử lấy giải dược. Đêm dài dài đằng đẵng, đường xá đen kịt, từ tử kiện lái xe ngựa, tại lờ mờ ánh nến chiếu đáp ứng, dọc theo quan đạo chậm chạp đi về phía trước. Duy cô nương ngươi xem, cái này Dạ Minh Châu thật sáng, bắt nó đặt ở thùng xe.
mọi người bộ dạng đều có thể thấy rõ. Chu Hưng Vân móc ra hoành không tiễn đưa hắn giả Minh Châu, tựa như cái vừa đạt được món đồ chơi mới tiểu hải tử, tại đen nhánh trong xe vui sướng chơi đùa, nhu hòa ánh huỳnh quang chiếu rọi tại mỗi vị thiếu nữ khuôn mặt, đều khiến các nàng lộ ra hết sức mỹ lệ. Ngươi chớ lộn xộn được hay không được, thùng xe đã rất chen chúc, ngươi khẽ động sẽ quấy rầy đến những người khác nghỉ ngơi. Duy Túc Diêu hảo tâm khuyên can Chu Hưng Vân không muốn ham chơi, để tránh quấy rầy Hứa Chỉ Thiên mấy người chìm vào giấc ngủ. Nào có thể đoán được Chu Hưng Vân phản đem nàng một quân, đột nhiên bắt lấy tay nàng nói, ngươi đừng lúc ních, để cho ta xem thật kỹ ngươi. Ngươi, Duy cô nương ngươi thật xinh đẹp, nhìn xem ngươi thời điểm, ta cảm thấy được Dạ Minh Châu đều ảm đạm thất sắc. Chu Hưng Vân không che đậy miệng khen ngợi mỹ nhân, trong nội tâm tắc thì ý nghĩ kỳ quái, này cái bóng bàn lớn nhỏ Dạ Minh Châu, độ sáng cùng tiểu bóng đèn tựa như, về sau cùng mỹ nữ động phòng hoa trúc, bắt nó động ở đầu giường nhất định rất có tư tưởng. Duy Túc Diêu là cái tư thế vai hùng lãnh diễm Đông Âu mỹ nữ, đối với có được hiện đại giá trị quan niệm Chu Hưng Vân mà nói, thiếu nữ trong lúc vô hình có loại đặc biệt mị lực. Quân Lâm, chinh phục, chi phối, có được như vậy một vị tóc vàng xinh đẹp lạnh mỹ nữ, có thể nói là từng đại nam nhân tha thiết ước mơ tâm nguyện. Chu Hưng Vân đã phát hiện Duy Túc Diêu điểm một chút tâm ý, đương nhiên muốn rèn sắc khi còn nóng, ra sức định nọ thiếu nữ, để ngày sau thúc đẩy chuyện tốt, tiêu ngạo cưới. Không đúng, là vui sướng cưới vợ tiểu thê. Ta. Duy Túc Diêu muốn nói lại thôi, nàng quả nhiên không thích hợp ứng đối loại này chẳng diện, Chu Hưng Vân một câu dâu ngon dâu ngọt, sẽ đem nàng lừa được cảm thấy thẹn vô cùng, không biết nên như thế nào đáp lại. Bất quá, tại đây yên tĩnh mà lại lãng mạn không khí nung núc xuống, Duy Túc Diêu nhìn óng ánh sáng lên Dạ Minh Châu, đầu óc phảng phất đột nhiên thông suốt, chậm rãi hai mắt nhắm lại, bày làm ra một bộ đảm nhiệm quân hái kiểu người tư thái. Tuy nhiên Duy Túc Diêu không có nói rõ, nhưng Mục Hàn Tinh, Tần Bội Nghiên, Trình Trình Tuyết trước sau hướng Chu Hưng Vân hiến hôn, các thiếu nữ một cử động kia, không thể nghi ngờ làm cho nàng bị thụ kích thích. Cho nên, nay Dạ Lương Thần cảnh đẹp, tất cả mọi người nặng nề ngủ say, Duy Túc Diêu dứt khoát nhắm mắt trông mong bán lộ sơ hở, cho Chu Hưng Vân một cái thừa dịp hư mà vào cơ hội. Cô lỗ. Chu Hưng Vân sâu sắc tích nuốt nổ nước miếng, Duy Túc Diêu thái độ, không phải rõ rệt tám chỉ hắn khả dĩ ô yếm sao? Thân hay là không thân? Đó là một phi thường nghiêm trọng vấn đề. Chu Hưng Vân do dự, rất sợ hội sai ý, thân hết thiếu nữ phía sau lưng phụ dâm tặc đeo danh, chịu khổ mọi người vây đánh. Nhưng là, nếu như Duy Túc Diêu cố tình lại để cho hắn thân, hắn lại thờ ơ, sau đó có thể hay không bị chết thảm hại hơn. Được rồi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Làm là một người nam nhân bình thường, mặt đối trước mắt tình huống, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thân thân đã xong làm tiếp ý định, cùng lắm thì nói xe ngựa quá xoay mình, hại hắn lầm đụng khinh bạc giai nhân. Chu Hưng Vân nghĩ kỹ lấy cớ, lập tức chu miệng rộng, một sao sao tới gần Duy Túc Diêu, nghĩ thầm đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp diệt thần chi hôn. Chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính, Chu Hưng Vân lập tức sắp sửa đạt được cơn muốn, một thân thiếu nữ dung mạo, kết quả xe ngựa thật đúng là sóc nảy một chút, đem hắn chấn đắc lấn trên người trước, Bành Đông liền đem Duy Túc Diêu đẩy ngã, hơn nữa bẹp một ngụm trúng mục tiêu hồng tâm. Ố a năm, đợi chút nữa. Làm cái gì vậy? Ta không có ý tứ kia. Duy Túc Diêu luống cuống, lập tức đẩy ra Chu Hưng Vân. Nàng thầm nghĩ lại để cho hắn thân một chút, nào có thể đoán được đối phương trực tiếp đem nàng đẩy ngã, hắn sẽ không phải muốn ở trên xe ngựa đã muốn nàng a trời ơi. Người này thật sự quá không biết liêm sỉ rồi. Đừng hiểu lầm. Xe ngựa. Là xe ngựa run lên một chút, ta cũng không có mạo phạm Duy cô nương ý tứ. Chu Hưng Vân vội vàng đem trước đó nghĩ kỹ lấy cớ nói ra đến, bất quá vừa rồi xe ngựa xác thực run lên một chút, nếu không hắn như thế nào một miệng rộng đục vào, phá hư tốt hào khí. Duy cô nương, Tần Mộ khả dĩ làm chứng, vừa rồi Chu huynh thừa dịp ngươi nhập định, ý đồ hôn môi ngươi, kết quả xe ngựa sốc này mới đưa đến hắn khinh bạc chưa toại. Ai nha? Sang bên ngủ say bên trong đích Tần Thọ, đông nhiên bỏ dậy cáo trạng, tức giận đến Chu Hưng Vân vừa nhấc chân đem hắn đá văng. Bất quá, Tần Thọ chỉ nhìn thấy Chu Hưng Vân uy vũ khí phách đẩy ngã Duy Túc Diêu, cũng không hiểu biết hai người trên thực tế đã. Còn tưởng rằng xe ngựa run lên, hại bọn hắn sai sót cơ hội tốt. Xe ngựa, đúng. Xe ngựa run run mà thôi, chúng ta tiểu xem như không có việc gì phát sinh. Duy Túc Diêu có tật giật mình sửa sang quần áo, sau đó ra vẻ bình tĩnh nói ra, thời điểm không còn sớm, ngày mai sáng sớm mới có thể đến cửa thành, mọi người sớm chút nghỉ ngơi đi. Duy Túc Diêu tâm hoảng ý loạn, nàng vừa rồi bị ma quỷ ám ảnh đi mị hoặc Chu Hưng Vân, há lúc đó chẳng phải chẳng biết xấu hổ. Một câu sau khi nói xong, nàng lập tức xoay người, làm bộ hào khốn lập tức ngủ. Duy cô nương nói thật là, ngày mai hồi trở lại kinh có rất nhiều chuyện cần phải xử lý, mọi người ngủ đi. Chu Hưng Vân rất nhanh đem Dạ Minh Châu thu nhập hoài, dựa lưng vào Duy Túc Diêu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ, miễn cho thiếu nữ truy cứu trách nhiệm đem sự tình náo đại. Bất quá đem nói trở lại, thiếu nữ dung mạo thơm quá hoa. Mặc Niệm Tịch bả vai đang run rẩy, Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu tự cho là tất cả mọi người ngủ rồi, kỳ thật tất cả mọi người tại tĩnh quan lưỡng người chê cười. Nhìn ra thiếu niên thiếu nữ song song kinh ngạc, Mặc Niệm Tịch đã nhanh nhịn không được cười ra tiếng. Duy cô nương thật đáng yêu, rõ ràng ưa thích Hưng Vân công tử, cũng không dám lộ ra tâm hồn thiếu nữ, nhưng mà nàng cũng không biết chính mình giấu đầu hở đuôi cách làm, dĩ nhiên cho thấy hết thảy. Ha ha. Tần Bội Nghiên nhỏ giọng nói, Hứa Chỉ Thiên tranh thủ thời gian dựng thẳng lên ngón trỏ, làm cái yên lặng thủ thế. Hừ. Duy Túc Diêu chính là cao thủ đứng đầu, mặc dù Tần Bội Nghiên nhỏ giọng nghị luận, đối phương cũng tuyệt đối có thể nghe thấy. Nếu như Chu Hưng Vân lúc này móc ra Dạ Minh Châu chiếu một chiếu, định có thể phát hiện Duy Túc Diêu xấu hổ giống như cà chua đồng dạng. Quả thật, vì không để cho mình càng thêm xấu hổ,
Duy Túc Diêu chỉ có thể giả bộ như không nghe thấy, vẫn không nhúc nhích ngủ. Mặt trời đi ra ta bỏ cột điện, bò lên trên cột điện ta sờ dây điện, vừa sờ sờ đến cái kia điện cao thế nha, đem ta điện giật điệu Diêm Vương điện. Diêm Vương đang tại điểm thuốc lá, ta cho Diêm Vương đem hòa điểm, Diêm Vương nói ta tốt thiếu niên nha, một cước đem ta đạp trở lại trong cuộc sống. Sáng sớm, Chu Hưng Vân thay phiên ban đêm người đi đường từ tự kiện, lái xe ngựa đi vào cửa thành, đến bên ngoài kinh thành vây nông canh khu. Tí tách tiếng vó ngựa, nương theo không hiểu thấu sáng sủa tiếng ca, không khỏi đem ngủ say tiểu đồng bọn từng cái đánh thức. Hưng Vân sư minh, xin hỏi cột điện là cái gì? Hứa Chỉ Thiên mắt mịt mờ chui ra thùng xe, ngồi ở xa phu vị bên cạnh, một bên trải vuốt mái tóc dài, một bên hỏi thăm ca nhi ở bên trong nghe thấy kỳ diệu từ ngữ. Hứa Chỉ Thiên tuy nhiên không hiểu Chu Hưng Vân hát mấy thứ gì đó đồ chơi, nhưng nàng nghe nói hắn ca nhi cổ quái giọng, đáy lòng không khỏi cảm thấy rất ngu rất muốn cười. Chu Hưng Vân ngồi xem Hứa Chỉ Thiên ngủ mơ hồ đáng yêu bộ dáng, đưa tay liền khơi mào nàng cái má, hai mặt nhìn nhau thầm tình hát nói: "Ngươi luôn nói ta không đủ ôn nhu, không hiểu ẩn giấu, yêu không thường nói ra miệng. Ta lại chỉ muốn cho ngươi, không có bí mật, không có mặt nạ, chân thật chính mình. Thì ngươi tin tưởng tiêu chuẩn tình nhân, chỉ có thể sống ở tưởng tượng trong thế giới, cảm thụ của ta thiệt tình, cùng ngươi cười vui, cùng ngươi thở dài, cùng ngươi phong hòa mưa, vĩnh viễn không có khoảng cách." Hưng Vân sư huynh muốn đùa giỡn người ta sao? Hứa Chỉ Thiên ngốc manh mở chừng hai mắt, Chu Hưng Vân rất hỉ hoan không có việc gì gây sự, nói chút ít vui buồn thất thường lời nói, làm chút ít cả lơ phất phơ cử động, khó trách tất cả mọi người nói hắn kiếm thuộc tay ăn chơi. "Ta muốn cầm thú ngươi." Chu Hưng Vân tức giận trắng mặt nhìn thiếu nữ một mắt, hát một bài rõ ràng biến thành đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ, thật sự là lãng phí biểu lộ. "Hưng Vân sư huynh nếu như ưa thích Chỉ Thiên, thỉnh dùng lễ đối đãi, không cho phép tùy ý chơi trêu đùa nhân gia tóc." Hứa Chỉ Thiên đập con rồi tựa như, ba tích một ít bàn tay đánh vào Chu Hưng Vân trên mu bàn tay. "Thật có lỗi, thật có lỗi, Chỉ Thiên ngươi xóa tung tươi tốt tóc dài, đã cao quý lại xinh đẹp, thấy ta kìm lòng không được muốn sờ hai thanh." Chu Hưng Vân vô liêm sỉ cười cười. Hứa Chỉ Thiên để cho tiện ra ngoài hành tẩu, đem tươi tốt mái tóc chắt thành một đúng. Thiếu nữ đứng người lên lúc, xóa tung tóc dài hiện lên ngược lại hình quạt chống đỡ đến hai đầu gối, nhìn như bầu trời cao không thể chạm nữ thần, phi thường trang nhã mê người. Thiếu vớt mông ngựa, Hưng Vân sư huynh không nói cho Chỉ Thiên của điện, dây điện, điện cao thế là thật sao? Tiểu mơ tưởng đụng người ta một căn mái tóc. Hứa Chỉ Thiên vê lên một ít đem phát căn, tinh lịch càn quét Chu Hưng Vân khuôn mặt. "Ngươi muốn biết những thứ kia cái gì nha?" Tà Thiên không nói. "Ha ha, hôm nào đợi ra tâm tình tốt sẽ nói cho ngươi biết." Chu Hưng Vân cố ý sâu Hứa Chỉ Thiên khẩu vị, yêu ngạo đem đầu hất lên tiếp tục lái xe hát vang, tiểu tiểu nhân bộ dáng á phong sinh thủy khởi nha, mỗi ngày tiểu yêu cùng khai mở tâm nha. "Hưng Vân sư huynh không phải đồ tốt." Hứa Chỉ Thiên nhẹ quyền nện cho thiếu niên bả vai một chút, lập tức quyết khởi cái miệng nhỏ nhắn, yên lặng nghe hắn hát chút ít làm quái ca nhi. Lại nói tiếp rất quái lạ, tuy nhiên Chu Hưng Vân ca hát tiêu chuẩn quá bình thường, khúc phổ cũng ly kỳ chênh lệch, nhưng bằng phẳng đãng nói từ, lại thông tục dễ hiểu, vô luận ai cũng có thể nghe hiểu. Hứa Chỉ Thiên nghe xong một hồi lâu, liền phát giác Chu Hưng Vân khúc nghệ thi triển hết thật tình, cùng câu cửa miệng khúc phổ hoàn toàn bất đồng. Đơn giản nói, bình thường khúc phổ thường xuyên cho người một loại không ốm mà rên cảm giác, cần chuyên nghiệp ngón giọng mới có thể bày ra thâm ý trong đó. Trái lại Chu Hưng Vân quỷ dị ca khúc, tiêu sái đầm địa tiêu diêu tự tại, dù cho một cái không biết hát ca người, cũng có thể tiện tay hát vang, hơn nữa sung sướng vô cùng, trong lúc vô hình phủ lên không khí, cho mọi người sinh hoạt động lực. Hứa Chỉ Thiên thậm chí tỉ mỉ phát hiện, sáng sớm tại nông thôn cày tấy dân chúng, nghe nói Chu Hưng Vân ca nhi, không tự giác tiểu triển lộ một vòng mỉm cười, tinh thần phấn chấn, cố gắng công tác, sinh cơ bừng bừng hiển thị rõ tánh mạng niềm vui thú. Chu Hưng Vân một đường hát vang tiến lên, thẳng đến tiến vào khu thương mại mới nhắm lại miệng rộng, miễn cho lại để cho ngoại nhân nghe thấy, còn nói hắn công nhiên đùa giỡn đàng hoàng phụ nữ. Ly khai kinh thành hơn 10 ngày, cuối cùng về đến nhà rồi, Chu Hưng Vân một đoàn người phong trần mệt mỏi tiến vào Vân Hiệp khách sạn, Nô Kiệt Văn cùng Khang Bá song song tiến lên nên đón. "Các ngươi có thể tính trở về." Khang Bá cần cù chăm chỉ đưa lên nước trà. Nô Kiệt Văn tắc thì hào hứng bừng bừng lôi kéo Chu Hưng Vân nói: "Tam sư huynh, ta và ngươi giảng, hôm qua khách đến thăm sạn người, cơ hồ đều đang đàm luận Bích Viên Sơn Trang." "Vậy sao?" "Đến đến, chúng ta ngồi xuống chậm rãi trò chuyện." Kiệt Văn nhanh nói cho ta một chút, hôm nay giang hồ là như thế nào tán tụng ngươi Tam sư huynh? Chu Hưng Vân dương dương đắc ý rót chén trà nước uống một hơi cạn sạch, hắn tại Bích Viên Sơn Trang quang vinh sự tích, rõ ràng nhanh như vậy tiểu truyền vào kinh thành. Chương 76, tin vui. "Tam sư huynh, chúng ta nghe đến nghe đồn, giống như cùng ngươi không có sao." "Ngươi nói cái gì?" "Lao Trang chủ chết mà sống lại, toàn bộ nhờ ta diệu thủ hồi xuân, làm sao có thể cùng ta không có sao?" "Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng tất cả mọi người nói Lao Trang chủ khởi tử hồi sinh, toàn bộ nhờ y tiên tần bội nghiên kim châm chữa thương, sư huynh ngươi chẳng qua là cái giả thần giả quỷ giang hồ đạo sĩ." Nô Kiệt Văn xèo xèo ô ô lại nhảy nói ra, hôm trước hắn chợt nghe Bích Viên Tiêu cục người nói, Bích Viên Sơn Trang dùng bổ câu đưa tin thông chi giới trướng phân cục, Lao Trang chủ lấy được y tiên chậm trễ cứu chữa, bệnh tình dĩ nhiên chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, Bích Viên Sơn Trang nhị đương gia cùng tam đương gia đã ở phất cảnh thành tài nữ Hứa Chỉ Thiên khuyên nhủ hạ nắm tay giảng hòa, hôm nay trong sơn trang đấu hai phái tiêu tan hiểm khích lúc trước, không hề giúp nhau công kích, hy vọng mọi người có thể vứt bỏ thiên kiến mẹ phái, đồng tâm hiệp lực khôi phục Bích Viên. Chỉ là, đối phương không chỉ có ca ngợi tần bội nghiên y thuật, khen ngợi Hứa Chỉ Thiên thông minh, còn ca tụng Duy Túc Diêu cùng Từ Tử Kiện thấy việc nghĩa hăng hái làm, lại không nói tới một chữ Chu Hưng Vân hành tích, phản phất người này căn bản không có đi Bích Viên sơn trang.
Nô Kiệt Văn trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có tò mò hỏi thăm Bích Viên Tiêu cục môn nhân, kết nếu như đối phương nghe xong Chu Hưng Vân ba chữ, lập tức ghét ác như cừu đem hắn loanh lui, cả được hắn không hiểu ra sao không rõ ràng cho lắm. Nhất định là ngươi giả danh lừa bịp sự tích bại lộ, bọn hắn hận ngươi hận đến tận xương. Mạc Niệm Tịch ngu ngơ nói ra, Chu Hưng Vân không chỉ có giả thần giả quỷ giúp lao trang chủ tố pháp sự, còn lừa gạt Mục Hàn Tinh, hủy giai nhân trong sạch, Bích Viên Sơn trang nam đệ tử không hận hắn mới là lạ. Giang đạo lý, cái kia đều là giang hồ lời đồn, ta cùng Hàn Tinh tỷ tỷ rõ ràng, các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Chúng ta tin tưởng có gì dùng? Duy Túc Diêu không thể làm gì cảm thán, Mục cô nương vì để cho ngươi y cứu lao trang chủ, ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ thừa nhận làm ngươi nữ nhân, cho thấy đã đem thiếu nữ trinh tiết hiến cho ngươi, hơn nữa Bích Viên Sơn trang tận lực lảng tránh ngươi cứu người công tích, nửa thật nửa giả nói ngươi là không phải. Hôm nay mặc kệ ngươi giải thích thế nào, người giang hồ cũng sẽ không dễ tin. Có lầm hay không, mỗi lần làm chuyện tốt đều muốn lưng đeo đeo danh, ta thật sự là ngày hứa Chỉ Thiên. Hưng Vân sư huynh lời ấy giải thích thế nào? Vì sao Chỉ Thiên cảm thấy ngươi lời nói này tràn ngập ác ý? Hứa Chỉ Thiên rất ngu rất ngây thơ mà hỏi, Chu Hưng Vân lập tức bị nước miếng của mình sặc đến, a khục khục, Chỉ Thiên tiểu sư muội, đợi hai ta bái đường thành thân đưa vào động phòng về sau, ta lại với ngươi hảo hảo giải thích lời này thâm ý. Bụng dạ khó lường, Chỉ Thiên không nghe. Nhìn Chu Hưng Vân cái kia bức trừ ca khuôn mặt tươi cười, mặc dù hắn không giải thích, Hứa Chỉ Thiên cũng có thể ý hội hắn nói mịt mờ không có hảo ý. Hưng Vân công tử, Bội Nghiên muốn hồi trở lại học phủ một chuyến, sửa sang lại ngày gần đây kiến thức sở học. Tần Bội Nghiên đi theo Chu Hưng Vân tiến về trước Bích Viên Sơn Trang, trên đường đi hắn dạy nàng rất nhiều y học tri thức, cho nên thiếu nữ ý định về trước nhất phẩm học phủ tốt lều nhỏ làm tổng kết. Đi thôi, ta không thể hoàn thành tâm nguyện, tiểu xin nhờ ngươi rồi. Chu Hưng Vân trịnh trọng vỗ vỗ thiếu nữ vai, hiện tại hắn đã không có gì thế có thể khiến cho Tần Bội Nghiên, sau này chỉ có thể dựa vào thiếu nữ chính mình cố gắng nghiên cứu phát minh. Vâng. Bội Nghiên nhất định không phụ công tử chờ mong. Tần Bội Nghiên mắt hàm dòng nước mắt nóng dùng sức gật đầu, Chu Hưng Vân từng nói với nàng qua, ly khai Bích Viên Sơn Trang, hắn liền không hề làm nghề y cứu người, hôm nay nàng chính là hắn duy nhất người thừa kế, nàng phải ghi khắc dạy bảo, không phụ hắn đích truyền y bát, phát triển hắn nhân thuật nhân tâm. Chu Hưng Vân đưa mắt nhìn thuần phát thiện lương Tần Bội Nghiên ly khai, không khỏi mội lấy lương tâm thở dài. Ta có tội. Tần Bội Nghiên hồi trở lại nhất phẩm học phủ tổng kết học thức, Tần Thọ cũng vội vàng tạm biệt, hơn nữa quang minh chính đại nói cho Chu Hưng Vân, gần đây suốt đêm buôn ba mỏi mệt tâm mệt mỏi, cấp tốc đi kỹ viện hưởng thụ một phen ôn nhu. Chu Hưng Vân muốn nói lại thôi đưa tay ra mời tay, hy vọng Tần Thọ tiểu bằng hữu xin thương xót, đem hắn cùng nhau mang đi. Không biết làm sao Duy Túc Diêu dùng giết người ánh mắt, ngạnh xanh xanh đem Tần Thọ trừng ra ngoài cửa. Kiệt Văn, đại sư huynh cùng nhị sư tỷ, bọn hắn vào kinh chưa? Chu Hưng Vân tiến về trước Bích Viên Sơn trang trước, Dương Hồng cùng Đường Viễn Doanh thì tại đến kinh trên đường, theo lý bọn hắn có lẽ đến kinh thành, nhưng hắn tại khách sạn đã ngồi một hồi lâu, cũng không trông thấy hai người thân ảnh. Dương sư huynh phụng mệnh hộ tống nhị sư tỷ vào kinh, đợi 5 ngày không thấy ngươi trở về, liền đi kiếm thuộc tiêu cục hỗ trợ, theo sư thúc, các sư bá hộ tống thương đoàn áp tiêu. Nhị sư tỷ, Chu Hưng Vân tiếp tục hỏi. Dương biểu ca ra ngoài áp tiêu, Đường Viễn Doanh sẽ không phải cũng đi theo đi a? Nhị sư tỷ ghét bỏ Vân Hiệp khách sạn vắng vẻ đơn sơ, không muốn cùng ta đám bọn họ ngủ cùng chỗ, cho nên cùng Triệu sư huynh bọn hắn ở tại kiếm thuộc tiêu cục. Nô Kiệt Văn 1 năm 1 10 báo cáo, Đường Viễn Doanh mỗi sáng sớm rời giường, sẽ cùng đồng môn sư huynh đệ cùng một chỗ đến thành bên ngoài ngoại ô lâm săn bắn, buổi trưa hồi trở lại khu thương mại, đem con mồi giao do kiếm thuộc săn phố, đổi chút ít vòng vo đi tụ tiên lâu ăn uống, sau giờ ngọ ngược lại phố xá vui đùa. Nhị sư tỷ có hay không cùng kinh thành công tử ca giao hảo? Có, hơn nữa rất nhiều, nhị sư tỷ thiên sinh lệ chất, thiệt nhiều kinh thành công tử ca đều nhìn chằm chằm vào nàng. Bất quá, nhị sư tỷ cùng bọn họ chỉ là tình bạn kết giao, không có thất lễ cử động. Vậy là tốt rồi. Chu Hưng Vân sâu sắc tích nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Đường Viễn Doanh đừng đi tìm thứ hai Lý Thiên Hải nhiều kết giao mấy cái bạn nam giới không sao cả, dù sao cuối cùng bọn hắn chỉ có thể đỏ mắt hắn có một xinh đẹp có thể người vị hôn thê. Đi, chúng ta đi tụ tiên lâu chờ ngươi nhị sư tỷ. Chu Hưng Vân không thể chờ đợi được mà nghĩ gặp Đường Viễn Doanh, dù sao ly khai kiếm thuộc sơn trang trước nửa tháng, thiếu nữ đối với hắn rất ôn nhu, không giống như trước như vậy, động một chút lại mắng hắn cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Hưng Vân sư huynh ngày mai lại đi gặp Đường cô nương a. Hứa Chỉ Thiên tình bạn nhắc nhở, làm một cái thân chúng kỳ độc người, hồi trở lại kinh trước tiên lẽ ra đi tìm thập lục hoàng tử lấy giải dược, nếu không chỉ sợ sẽ khiến đối phương hoài nghi. Ta tán thành Chỉ Thiên đề nghị, hôm nay về nhà trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đi gặp ngươi nhị sư tỷ. Duy Túc Diêu đối với Đường Viễn Doanh cũng rất có thành kiến, nếu không có nàng cùng Chu Hưng Vân đều là kiếm thuộc sơn trang đệ tử, nếu không có nàng là Chu Hưng Vân chỉ phúc vì hôn vị hôn thê, Duy Túc Diêu tuyệt sẽ không lại để cho Chu Hưng Vân tới gần cô gái này một bước. Đường Viễn Doanh cùng Hứa Chỉ Thiên, Tần Bội Nghiên bọn người không giống với, nàng là từ đáy lòng xem thường Chu Hưng Vân, dù cho hiện tại thái độ hơi chút chuyển biến tốt đẹp, có thể Duy Túc Diêu nghe Ngô Kiệt Văn nói, nàng xem ánh mắt của hắn như trước tràn ngập coi rẻ. Duy Túc Diêu cảm thấy, nếu như Đường Viễn Doanh cùng Tần Bội Nghiên đồng dạng, thiệt tình ưa thích Chu Hưng Vân, nàng không ngại cùng nàng một quyết thắng thua, xem ai có thể làm thượng Chu gia dấu cả. Nhưng mà, Đường Viễn Doanh đã không thích Chu Hưng Vân, lại muốn dùng hô nước đến bắt cóc hắn, thật sự là quá hèn hạ. Được rồi, các ngươi đã đều nói về nhà trước, chúng ta đây trở về ra a. Chu Hưng Vân cho rằng Hứa Chỉ Thiên nói có lý, hắn tốt xấu là trong triều quan viên, quay lại kinh thành lẽ ra trước hướng thập lục hoàng tử thỉnh an, dù sao trễ một ngày đi gặp Đường Viễn Doanh cũng không có gì đáng ngại.
đêm nay có ăn ngon sao?
Ăn, suốt ngày ngươi chỉ có biết ăn thôi.
Ta là U Minh giáo giáo chủ phu nhân yêu,
ngươi không hầu hạ tốt ta sẽ tạo phản.
Mạc Niệm Tịch một bên lay động Chu Hưng Vân cánh tay làm nũng, một bên không hề lực uy hiếp hù dọa hắn muốn tạo phản.
Đừng dao động, đợi tí nữa ta cùng Túc Diêu đi gặp thập lục hoàng tử, ngươi tắc thì cùng Kiệt Văn đi chợ bán thức ăn vớt tài liệu, buổi tối ta tự mình xuống bếp.
Ta không có tiền.
Mạc Niệm Tịch móc giống tuyết túi tiền, Chu Hưng Vân im lặng trợn trắng mắt, Kiệt Văn thanh toán.
Từ Tử Kiện đêm qua lái xe chạy đi, sáng nay mệt mỏi không thôi, thoáng hàn huyên vài câu liền trở về phòng nghỉ ngơi, dù sao hắn một mực ở tại Vân Hiệp khách sạn.
Chu Hưng Vân tắc thì mang theo Hứa Chỉ Thiên, Ngô Kiệt Văn, Duy Túc Diêu, Mạc Niệm Tịch hồi trở lại quý tộc khu phủ đệ, chỉnh đốn hoàn tất về sau, mới chia ra ba đường riêng phần mình hành động.
Hứa Chỉ Thiên thân kiều thể yếu, tự động xin đi giết giặc ở lại phủ đệ giữ nhà.
Mạc Niệm Tịch cùng Ngô Kiệt Văn tiến về trước chợ bán thức ăn, là đêm nay phong phú món ngon làm chuẩn bị.
Mấy ngày gần đây nhất đi đường suốt đêm màn trời chiếu đất, đêm nay cuối cùng tham ăn thượng dừng lại tốt. Mạc Niệm Tịch tự nhiên trắng trận thu hết thượng phẩm nguyên liệu nấu ăn, làm cho Chu Hưng Vân toàn lực ứng phó, dù sao mua đồ không cần nàng trả tiền, sơn chân hải vị khẳng định càng nhiều càng tốt.
Chu Hưng Vân cùng Duy Túc Diêu tiến về trước hoàng tử phủ, cho thập lục hoàng tử thỉnh an, thuận tiện đòi hỏi giải dược.
Thập lục hoàng tử hơi chút hỏi thăm Bích Viên Sơn Trang tình huống, Chu Hưng Vân tắc thì câu được câu không lừa dối, tựa như giang hồ nghe đồn như vậy, công bố lao trang chủ cũng không lo ngại, căn bản không cần hắn tự mình ra tay, y tiên tần bội nghiên đúng bệnh hốt thuốc tiểu mọi sự đại cát.
Thập lục hoàng tử nghe vậy gật gật đầu, lập tức nhiệt tình nói lời khách sáo, cũng nói cho Chu Hưng Vân một cái thiên đại tin vui.
Nguyên lai, Chu Hưng Vân không ở kinh thành 10 ngày, hoàng thái hậu bệnh cũ tái phát, trong nội cung ngự y cơ hồ thúc thủ vô sách. Cuối cùng thái tử điện hạ theo hắn gửi hướng kinh thành đã xem xét độc môn phương thuốc ở bên trong, tìm được một bộ lương phương, đi qua ngự y xem xét sau lại để cho hoàng thái hậu phục dụng, kết quả thuốc đến bệnh trừ, trong lúc vô hình lại thúc đẩy Chu Hưng Vân lập nhiều cái đại công.
Thập lục hoàng tử còn nói cho Chu Hưng Vân, hoàng thái hậu kim khẩu đã mở, đợi hắn hồi trở lại kinh sau tất có trọng thưởng.
Chu Hưng Vân nghe xong cảm thấy ngoài ý muốn, không muốn cái trung thực hàn phong, cũng sẽ biết âm thầm giơ lên hắn một tay, trợ hắn thăng quan phát tài, rất tốt địa đạt được thập lục hoàng tử coi trọng.
Không đúng.
Giảng đạo lý, Hàn Phong không phải cái này tính toán tỉ mỉ người, phía sau màn khẳng định có lao hồ ly tại chỉ điểm hắn.
Tiểu tiểu.
Hứa Chỉ Thiên không hiểu thấu hát hơi một cái, đây là có người ở sau lưng nói nàng nói bậy.
Hay là nói nàng nói bậy.
Hứa Chỉ Thiên cố tình trợ Hàn Phong thuận lợi đăng cơ, tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ngồi đợi kết quả, ly khai kinh thành trước, nàng đã viết thư cho Hàn Phong, lại để cho hắn và hoàng thái hậu liên hợp diễn vừa ra đùa giỡn, làm cho Chu Hưng Vân hồi trở lại kinh sau liên tiếp thăng trước.
Hoàng thái hậu chính là Hàn Phong cùng Hàn Thu Mi thân mẹ ruột, nàng định sẽ không hiệp trợ thập lục hoàng tử cướp con mình ngôi vị hoàng đế, có thể nói là Hàn Phong đăng cơ xứng đế, đáng ra tín nhiệm nhất cùng kiên cố nhất hậu thuẫn.
Hàn Phong thế đơn lực bạc, lại có thể cùng thập lục hoàng tử địa vị ngang nhau, dựa đúng là nhà mình lão mụ tử uy vũ khí phách.
Lặn lội đường xa quay lại kinh thành ngày đầu tiên, tất cả mọi người rất mệt mỏi, làm xong chuyện nên làm, ăn xong phong phú bữa tối, tiểu đồng bọn liền sớm trở về phòng ngủ.
Chu Hưng Vân cởi vớ giày nằm trên giường, lặng lặng hồi ức hắn tại Bích Viên Sơn Trang quang vinh sự tích, từng cái tưởng tượng hiện tại Mục Hàn Tinh cùng Trịnh Trình Tuyết đang làm cái gì, bất chi bất giác tiểu lâm vào hôn mê.
Nhưng mà, ngay tại Chu Hưng Vân mơ hồ ngủ say nháy mắt, ngoài phòng lại vang lên thùng thùng tiếng đập cửa.
Chương 77, diễn vũ thế.
Bất đắc dĩ bỏ lên giường mở cửa, Chu Hưng Vân chỉ thấy Duy Túc Diêu thập phần không được tự nhiên đứng bên ngoài đầu.
Duy cô nương tìm ta có việc.
Cái kia,
Tần Thọ đi phiêu lương lâu,
cho nên ta nghĩ, có phải hay không có thể giúp ngươi giảm bớt mệt nhọc.
Chu Hưng Vân nghi hoặc khó hiểu nghiêng cổ, không hiểu nổi Duy Túc Diêu ý đồ đến, Tần Thọ đi phiêu hương lâu cùng bọn họ có quan hệ như thế nào?
Đến, ta giúp ngươi điều tức.
Duy Túc Diêu đem không hiểu ra sao Chu Hưng Vân đưa đến bên giường, ôn nhu địa đưa hắn phóng ngược lại, sau đó lợi dụng thủy tiên các độc môn khí liệu công pháp giúp hắn thư chỉ hoãn mệt nhọc.
Nga ba,
thoải mái nha.
Duy cô nương, ngươi cái này thủ pháp giỏi quá, xuống một điểm có một huyệt vị.
Đúng, tiểu cái này, ước yêu.
Chu Hưng Vân sảng khoái quỷ tê, nguyên lai Duy Túc Diêu là tới giúp hắn mã.
Giết gà nội công thêm điểm huyệt massage. Cái kia tư vị thiệt tình thoải mái đến bạo.
Ngươi nhỏ giọng một chút được không?
Duy Túc Diêu mặt đỏ tới mang hai, Chu Hưng Vân gọi giống như cái gì tựa như, ngoại nhân nghe thấy còn cho là bọn họ đang làm cái kia cái gì.
Không được, rất thư thái.
Ai ôi hoa.
Tần Thọ mệt mỏi tiểu đi thanh lâu uống rượu mua vui, hưởng thụ phong trần nữ tử nhu tình.
Cho nên, Duy Túc Diêu ăn cơm tối xong, tiểu suy nghĩ như thế nào lại để cho Chu Hưng Vân ở nhà tận hưởng ôn nhu, miễn cho hắn cả ngày tâm tư, muốn cùng mẫu cầm thú đi dạo ký viện.
Chu Hưng Vân hoa hoa kêu tốt một hồi. Rốt cục thư phục phục hương vị ngọt ngào thiết đi.
Duy Túc Diêu cẩn thận từng ly từng tí giúp thiếu niên đắp kín chăn lông, mỉm cười khẽ vớt hắn khuôn mặt, yên lặng ngưng mắt nhìn lưỡng khắc trùng, mới chậm rãi lui ra khỏi phòng.
Kiệt Văn rời giường.
Nhị sư tỷ sáng sớm đi đâu nhi đi săn?
Nhanh mang ta đi tìm nàng.
Nhờ có Duy Túc Diêu ôn nhu chăm sóc, ngày mới sáng, Chu Hưng Vân tiểu tinh lực rồi rào xâm nhập Ngô Kiệt Văn phòng ngủ, ồn ào tiểu tử dẫn hắn đi gặp Đường Viễn Doanh.
Nhị sư tỷ hôm nay sẽ không đi săn bắn, tam sư huynh để cho ta ngủ thêm một lát ta.
Không đi săn bắn?
Vì cái gì? Ngươi ngày hôm qua không nói nàng mỗi ngày sáng sớm đều đi thành bên ngoài ngoại ô lâm sao?
Hôm nay là ngày mùa hè diễn vũ tế, nhị sư tỷ muốn tham gia tụ hội.
Nô Kiệt Văn không thể làm gì bò lên giường,
nói cho Chu Hưng Vân hôm nay là kinh thành tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi dùng võ kết bạn ngày tốt lành, Đường Miễn Doanh chắc chắn sẽ không sai sót cơ hội tốt, mượn nhờ Diễn Vũ Tế tăng lên nàng giang hồ mỹ danh. Diễn Vũ Tế, ngươi không nói ta còn đã quên cái này việc sự tình. Tụ hội khi nào bắt đầu? Chu Hưng Vân mới tới kinh thành chợt nghe Duy Túc Diêu đã từng nói qua, kinh thành phụ cận đại môn phái liên danh, từng quý cũng sẽ ở nội thành tổ chức một lần Diễn Vũ Tế lại để cho trong môn đệ tử trẻ tuổi dùng võ kết bạn giúp nhau kết bạn. Khi nào là cái gì? Diễn Vũ Tế giờ nào ở đâu bắt đầu? Giang hồ bố cáo thượng ghi chú rõ, giờ tị tại khu thương mại phía đông quảng trường tập hợp. Nhanh mặc quần áo, chúng ta đi trước Vân Hiệp khách sạn. Chu Hưng Vân khua chiêng gõ trống đánh thức Hứa Chỉ Thiên tam nữ, rửa soát soát một phen, lưu lại phong thư ở phòng khách mặt bàn, để cáo chi không tại chàng Tần Bội Nghiên, mọi người đi Vân Hiệp khách sạn. Lập tức, một chuyến năm người hấp tấp ly khai biệt phủ. Lão Khang chuẩn bị mở cửa tiệm, vừa xốc lên Vân Hiệp khách sạn ván cửa, đã nhìn thấy Chu Hưng Vân xa xa đi tới. Tam thiếu ra sớm. Sáng sớm tốt lành. Khang ba sớm. Mọi người sớm. Thiếu niên thiếu nữ nhao nhao hướng Lão Khang chào hỏi, lục tục ngo ngoe tiến vào khách sạn, chỉ nghe hậu viện truyền đến đùng đùng đốn tuổi thanh âm, cảm tình từ Tử Kiện hôm qua ngủ cả ngày, sáng nay trời chưa sáng tựu rời giường giúp Khang bá làm tạp vụ, thật là một cái chăm chỉ tin cậy hảo hải tử. Tiểu đồng bọn phân công hợp tác, giúp Lão Khang quản lý khách sạn, không cần thiết thời gian qua một lát, Vân Hiệp khách sạn đã khai trương đón khách. Lão Khang thân là người trong võ lâm, tự nhiên hiểu được hôm nay kinh thành các phái đem trong thành tổ chức Diễn Vũ Tế. Cho nên mở cửa tiệm không bao lâu, Lão Khang tựu lại để cho Chu Hưng Vân đi nội thành xem náo nhiệt, cửa hàng có hắn chiếu khán sẽ xảy đến. Chu Minh, ngươi có thể phát giác ngày ấy đánh lén ngươi đâm sau lưng, cùng Tô phủ đánh lén Tô Viên ngoại đâm sau lưng không có sai biệt. Thời gian còn sớm, Chu Hưng Vân bọn người không vội không chậm điệu tiến về trước nội thành phía đông quảng trường, từ Tử Kiện từ trong lòng ngực lấy ra hai chi mũi tên, một chi là hai tháng trước bắn bị thương Tô Viên ngoại đâm sau lưng, một chi là mấy ngày trước tập kích Chu Hưng Vân chưa thoại, bị Hoành Không Đơn trưởng cắt đứt mũi tên nhọn. Từ Tử Kiện tỉnh táo đối lập phân tích, hai chi mũi tên tạo công giống như lúc, hơn nữa tiễn thuật tạo nghệ cực kỳ tương tự, rất có thể là cùng là một người gây nên. Từ đại ca, ngươi có thu thập những này thứ đồ hư nhi hứng thú? Chu Hưng Vân phản ứng đầu tiên cũng không phải là suy nghĩ sâu xa làm cho Bích Viên Sơn Trang nội loạn phía sau màn thủ phạm, mà là cảm thấy Từ Tử Kiện không có việc gì tìm việc làm, rõ ràng ưa thích thu thập địch nhân rơi xuống binh khí. Giang hồ hiểm ác cần cẩn thận, địch nhân còn sót lại ám khí, đối với chúng ta mà nói là phi thường quý giá manh mối. Duy Túc Diêu kiên nhẫn giải thích, thu thập địch nhân ám khí, không chỉ có thể có hiệu truy tung địch nhân, còn có thể căn cứ binh khí tạo công, nhìn thấu địch nhân ngụy trang. Duy Túc Diêu đơn cử đơn giản ví dụ, nếu như lúc này bọn hắn ở kinh thành một nhà nào đó tiệm sắt thép phố, trông thấy cùng loại tạo công mũi tên, sẽ xảy đến truy tra người nào, lúc nào, tại cửa hàng đính tạo qua mũi tên. Đúng rồi, đúng rồi. Ngươi tiểu là cái chơi bời lêu lổng, không có một điểm giang hồ thưởng thức võ lâm liệu bì. Mặc Niệm Tịch gậy ông đập lưng ông, hung hăng công kích Chu Hưng Vân, trả thù hắn buổi sáng khua chiêng gõ trống nhiều người thành mộng lại không định bữa sáng cho nàng ăn chi thủ. Có gan ngươi chớ né tại Duy cô nương sau lưng, đứng đi qua cùng ta nói chuyện. Chu Hưng Vân so đo nằm đấm, sợ tới mức Mặc Niệm Tịch tốc độ tàng đến Duy Túc Diêu sau lưng. Cô gái nhỏ lại dám dùng hắn mắng lời của nàng đến mắng hắn, muốn tạo phản hay sao? Từ đại ca có ý tứ là làm cho Bích Viên Sơn Trang nội chiến, tại Bích Viên Sơn Trang đánh lén người của chúng ta là Phượng Thiên Thành giáo đồ. Hứa Chỉ Thiên nghĩ mãi không thông, nếu như Bích Viên Sơn Trang nội chiến là Phượng Thiên Thành môn đồ có ý định làm cho, như vậy thập lục hoàng tử tại sao đáp ứng Chu Hưng Vân chào từ giã, lại để cho hắn đi Bích Viên Sơn Trang y cứu lao trang chủ? Hứa Chỉ Thiên yên lặng suy nghĩ sâu xa, Phượng Thiên Thành cùng thập lục hoàng tử không phải một đám người sao? Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng không phải là bền chắc như thép? Phượng Thiên Thành cái đáp ứng hiệp trợ thập lục hoàng tử đăng cơ, dưới trướng lại đều vì mình chủ tất cả vội vàng chuyện lạ. Không cần hỏi, nhất định là Phượng Thiên Thành kẻ trộm từ đó cản trở. Nô Kiệt Văn ghét ác như kiểu, một mực chắc chắn Bích Viên Sơn Trang nội chiến, 89 phần 10 là Phượng Thiên Thành môn đồ tản lời đồn, cố ý châm ngòi Hoành Không cùng Vạn Đỉnh Thiên khiến cho. Ta nói, các ngươi có thể không để Phượng Thiên Thành sao? Hôm nay tạm thời xem như võ lâm hỉ ngày, đừng tổng câu dẫn ra ta thương tâm hồi ức được rồi. Chu Hưng Vân vẻ mặt xu hướng suy tàn, Hứa Chỉ Thiên nói đến Phượng Thiên Thành, hắn tiểu kìm lòng không được nhớ tới Nhiêu Nguyệt, vị này đẹp như tiên tử rồi lại vui buồn thất thường nữ ma đầu, nhưng làm hắn dày vò ra tâm lý oán hận. Đêm hôm đó ly khai hoàng tử phủ, chết tiệt yêu nữ bắt được hắn vung đến vung đi, trọn vẹn chơi lấy mấy cái thời cơ mới bỏ qua, đây là bao nhiêu thủ hạ. Nếu như nàng mỗi lần cũng giống như tại Tô phủ như vậy, ôn nhu địa tại trên mặt hắn vẽ tranh, thế thì không mất khả dĩ kết giao bằng hữu, sau này hai vạ đến nơi tìm nàng chống đỡ chẳng tử. Chu Hưng Vân rất ngạc nhiên, Nhiêu Nguyệt đến tột cùng là cái như thế nào nữ tử? Nói nàng xấu, lại vô cùng hắn nhưng, nàng chưa bao giờ tổn thương hắn. Muốn nói nàng tốt nha. Cái kia căn bản chính là nghiệp chướng. Chu Hưng Vân sáu người vừa đi vừa nói, đảo mắt tức đến khu thương mại phía đông quảng trường. Tại nơi này khuyết thiếu giải trí hoạt động thời đại, võ lâm chính đạo hợp lực tổ chức Diễn Vũ Tế, đối với sinh hoạt buồn tẻ dân chúng mà nói, có thể nói là phi thường vui mừng giải trí tiết mục. Giờ thị chưa tới, trên quảng trường đã kín người hết chỗ, rất nhiều nhàn rỗi không có chuyện gì lão nhân phụ nữ và trẻ em đều mang theo hài tử đến quảng trường quan sát tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi luận võ kết bạn. Trong sân rộng ở giữa có một 150m² lôi đài, lôi đài quanh thân thì là người bán hàng rong sạp hàng, lông hấp, đồ nướng, nước trà, tiệm mì, đủ loại màu sắc hình dạng tiểu thực sạp hàng,
vờn quanh quảng trường bố trí mấy trăm khăn quay trước bàn khi có việc cưới xin hay tang ma ghế dựa, thứ nhất có thể lại để cho mọi người nghỉ ngơi cùng quan sát, thứ hai có thể thuận tiện chính mình việc buôn bán. Cho ta hai cái tiền đồng được chứ? Ngươi đòi tiền làm gì vậy? Ta không có an điểm tâm. Mặc Niệm Tịch sở sở có thể người lôi kéo Chu Hưng Vân ống tay áo, sau đó chỉ quảng trường bên cạnh mức quả người bán hàng rong, rất giống cái lấy cha mẹ mua đồ ăn vặt ăn tiểu bằng hưu. Ăn kẹo tham ăn no bụng. Đi mua mấy cái bánh bao trở về. Chu Hưng Vân nắm lên mấy miếng vòng vo nhét cho thiếu nữ, làm cho nàng đến bên cạnh bánh bao điếm mua chút ít bánh bao lại để cho mọi người lấp bao tử. Mặc Niệm Tịch túi đầu đếm tiền đồng, phát hiện một cái hạt bụi đều không có nhiều, lập tức nhịn không được nói thầm Chu Hưng Vân keo kiệt. Người này tên là nàng đi mua đồ lại không để cho nàng kiếm chất béo, thật sự quá keo kiệt. Gọi ngươi đi tự đi, buổi tối có rảnh ta tự tay chế tác kẹo cho ngươi ăn, đáng tin so bên đường bán ăn ngon gấp trăm lần. Ta nghe lời ngươi. Chu Hưng Vân gặp tóc đen thiếu nữ không phải rất thích ý, lợi dụng chỗ tốt đem ra sử dụng nàng làm việc, dù sao đại cô nàng rất tốt thu mua, cực nhỏ lợi nhỏ có thể làm cho nàng vội vội vàng vàng bên ngoài. Mọi người đi tới diễn vũ tế lễ mừng quảng trường, cho dù thời gian còn sớm, nhưng đã có hai vị tuổi trẻ tiểu hỏa xoa tay trèo lên lôi đài, ôm quyền khách sáo hai câu, tiểu quyền cước này ra đấu được phong sinh thủy khởi. Dưới đài người xem thấy thế lập tức hoan hô gọi tốt, là hai gã tuổi trẻ tiểu hỏa vỗ tay cố gắng lên. Kiệt Văn, chứng kiến nhị sư tỷ sao? Chu Hưng Vân ngay lấy bánh bao bốn phía nhìn quanh, hắn đối với trong sân rộng luận võ không có đinh điểm hứng thú, dù sao hai cái không hề sát ý đại nam nhân tại trên lôi đài giúp nhau ma sát, xem lâu rồi rất đau đớn mắt. Tam sư huynh cũng không phải không biết nhị sư tỷ tính nết, nàng muốn tham gia như vậy tụ hội, nhất định sẽ ở nhà dốc lòng trải vớt cách ăn mặc. Nô Kiệt Văn ngẩng đầu nhìn mới dương, hiện tại mới vừa đến giờ tị, đoán chừng muốn qua 2-3 khắc trùng, bọn hắn mới có thể thấy Đường Viễn Doanh. Nô Kiệt Văn hời hợt mà nói, Đường Viễn Doanh ở kinh thành kết bạn không ít bằng hữu, đoán chừng muốn cùng đồng bạn tụ hợp, sau đó lại rời bước quảng trường. Chúng ta trước tìm một chỗ ngồi xuống đang xem cuộc chiến a. Chu Hưng Vân thực không biết vị bĩu môi, cái này bánh bao vị đạo thực không lớn đấy, sớm biết như thế còn không bằng mua băng đường hồ lô, mức quả ghim thành sâu. Vân ca, chỉ thiết tỷ, các ngươi cũng tới tham gia diễn vũ tế sao? Tới đây ngồi. Nhanh đến bên này ngồi. Chu Hưng Vân vừa định tìm một chỗ nghỉ ngơi, bên hai tiểu truyền đến một hồi kêu to, mọi người theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Tần Thọ đứng tại lôi đài bên phải hạng nhất ngồi vào hướng bọn hắn ngắc. Chu Hưng Vân gặp Tần Thọ đã sớm chiếm tốt vị trí, cũng không muốn quá nhiều, liền dẫn Duy Túc Diêu bọn người hướng hắn phương hướng đi đến. Nhưng mà, đem làm Chu Hưng Vân đi đem một nửa thời điểm, lại phát hiện tình huống có chút không đúng, nguyên bản ngồi ở Tần Thọ chung quanh đệ tử trẻ tuổi, đều hiện ra một bức giận mà không dám nói gì tư thái, lục tục ngoe ngoe mở ra hàng phía trước ngồi vào, xa xa địa lui đến một bên nhìn hằm hằm của bọn hắn. Chương 78, tiểu nữ sinh. Hưng Vân sư huynh mắc lửa nói nhiều. Hứa Chỉ Thiên âm thầm cười trộm, nhìn Tần Thọ cái kia tiểu nhân đắc chí bộ dáng, nàng liền đoán được đối phương cáo mượn oai hùng, cho Chu Hưng Vân rơi xuống cái bộ đồ, lợi dụng Duy Túc Diêu cùng Từ Tử Kiện giang hồ hy vọng, dọa lùi môn phái khác đệ tử trẻ tuổi. Đơn giản nói, lôi đài quanh thân kín người hết chỗ không còn chỗ ngồi, hàng phía trước những cái kia hạng nhất cái bàn, cơ bản đều bị sớm đã đến thiếu nam thiếu nữ chiếm cứ, Tần Thọ căn bản tìm không ra tốt không vị nghỉ ngơi. Bất quá, đem làm Tần Thọ trông thấy Chu Hưng Vân một đoàn người xuất hiện, hắn lập tức tiểu lẹn đến hàng phía trước bàn tịch, cáo mượn oai hùng xua đuổi môn phái khác đệ tử trẻ tuổi, ồn ào bọn hắn cho Chu Hưng Vân 6 người nhường chỗ ngồi. Những này giang hồ danh môn đệ tử trẻ tuổi, vốn là không muốn thoái vị, không biết làm sao Chu Hưng Vân mang theo Duy Túc Diêu cùng Từ Tử Kiện, hùng hổ hướng bọn họ tới gần. Hơn nữa Tần Thọ bên người vênh váo tự đắc Lý Tiểu Phàm, thượng giới thiếu niên anh hùng đại hội Trạng Nguyên, Bảng Nhãn, Thám Hoa tề tụ một đường, trong lúc vô hình tản mát ra một cổ uy áp, gấp rút khiến cho bọn hắn chột dạ lại để cho hiền. Các ngươi nghe thấy chưa? Tần Vô lại rõ ràng gọi người nọ Vân ca, có ai biết hắn là cái gì địa vị? Chưa thấy qua, kinh thành lúc nào toát ra như vậy nhân vật số má. Ta nhận thức cô gái áo đen kia, nàng là U Minh giáo thủ tịch đại đệ tử, là cái ngự khí cảnh giới cao thủ đứng đầu. Chỉ một thoáng, Chu Hưng Vân mấy người trở thành các đại môn phái đệ tử trẻ tuổi chú mục chính là tiêu điểm, tất cả mọi người tại nghị luận nhau nhau, suy đoán thân phận của bọn hắn cùng lai lịch. Ta giống như ở đâu bái kiến hắn. Cái nào đó đã tham gia Tô phủ thọ yến đệ tử trẻ tuổi, lờ mờ mơ hồ hồi ức suy nghĩ. Ở đâu bái kiến? Hắn rất lợi hại phải không? Nhạc Sơn phái Từ Tử Kiện cùng Thủy Tiên các Duy Túc Diêu, tại sao phải dùng tên kia Duy Như Thiên lôi sai đâu đánh đó? Chu Hưng Vân sải bước đi tại phía trước, Duy Túc Diêu bọn người theo sát phía sau, vô dụng làm nhiều giải thích, người ở chỗ này đều nhìn ra được ai là đội ngũ đứng đầu. Chỉ là, cái này có thể làm cho Từ Tử Kiện, Duy Túc Diêu, Mặc Niệm Tịch túi đầu xương thần thiếu niên, đến tột cùng là gì phương đại nhân vật. Người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào mạ vàng, vĩ đại hình tượng, cũng là muốn phụ trợ mới hiện ra đến. Nếu như chỉ có Chu Hưng Vân một người tới gần, cái kia thường thường không có gì lạ hơi có vẻ hèn mọn bị ổi ngốc dạng, nhất định sẽ khiến cho mọi người coi rẻ cùng khinh thường. Nhưng mà, đem làm hắn đi theo phía sau ba cái danh chấn giang hồ võ lâm mới thanh tú, cộng thêm một cái mỹ lệ trang nhã Hứa Chỉ Thiết lúc, Chu Hưng Vân có chút hèn mọn bị ổi ngốc dạng, lập tức tiểu trở nên anh bá cực kỳ, phảng phất làm theo ý mình quyền trưởng thiên hạ chơi thế gian hùng. Chu Hưng Vân 6 người vừa dứt chỗ ngồi vị, lập tức chỉ nghe thấy sau hai có người kinh hô. Ta nhớ ra rồi, hắn là giang hồ tam lãng đứng đầu, Kiếm Thục Sơn trang Chu Hưng Vân. Nói cái gì? Hắn tiểu là tự xưng quỷ thần đồng tử, lừa gạt nhuộm Bích Viên Sơn trang nữ đệ tử Mục Hàn Tinh trong sạch đầu sỏ gây nên. Từ Tử Kiện bọn hắn sao sẽ cùng loại người này cùng một chỗ?
Chắc chắn 100%. Trước trận ta theo sư phụ đi Phất Cảnh Thành tham gia thọ yến, chính là hắn thừa dịp Thủy Tiên các Ninh nữ hiệp trọng thương hôn mê, giả ý chữa thương thực tế khinh bạc, lung tung giấu tay Ninh nữ hiệp. Lúc ấy ta tiểu ở bên cạnh, thấy nhất thanh nhị sở.
Đúng đúng đúng.
Ta còn nghe người ta nói hắn ly khai Tô phủ trước, từng vụng trộm tiến vào Duy Túc Diêu sương phòng, hai người giống như có lẽ đã.
Đúng đúng.
Mấy cái đệ tử trẻ tuổi không kiêng nể gì cả nói mò lời nói, tức giận đến Duy Túc Diêu khuôn mặt hàn sương, phất tay tế ra liệm dây xích cây roi đem bọn họ bên cạnh cái ghế chém thành hai khúc. Quanh thân đệ tử nhìn ra thiếu nữ phẫn nộ dung nhan, đều bị sợ tới mức nhượng bộ lui binh, nếu không dám đàm luận thị phi.
Duy tỷ tỷ đừng kích động, ngươi như vậy đe dọa bọn hắn, chỉ biết hoàn toàn ngược lại.
Hứa Chỉ Tiên tranh thủ thời gian ngăn lại tức sủi bọt mép, suýt nữa ra tay đả thương người Duy Túc Diêu.
Lẽ nào lại như vậy?
Bọn hắn vũ nhục ta cũng thế, còn dám nhục Ninh sư di cùng Hưng Vân công tử.
Bình tĩnh điểm, việc này thói quen là tốt rồi.
Chu Hưng Vân lời nói thâm thía vô vỗ Duy Túc Diêu cánh tay, cũng đem nàng kéo về vị trí ngồi xuống, phải biết rằng, vô luận trước kia hay là hiện tại, hắn mới thật sự là người bị hại.
Bọn hắn hình như rất sợ ngươi.
Mạc Niệm Tịch có chút sùng bái mà nói.
Thiếu nữ trước hết tử sẽ đem bán kính 10m nội người sợ tới mức gà bay cầu đi, hiện tại bọn hắn chung quanh, còn sót lại quầy hàng chủ nhân đứng tại nguyên chỗ lạnh run, vẻ mặt nữ hiệp dơ cao đánh khẽ bộ dáng nhắm mắt cầu nguyện.
Dù sao cũng là tóc vàng.
Chu Hưng Vân chống cái cằm cảm thán.
Cái đó và đầu ta phát có quan hệ gì, ngươi không phải nói.
Không phải nói ta kim sắc tóc dài đẹp mắt.
Duy Túc Diêu đã lo lắng vừa ngượng ngùng, nàng rất để ý chính mình màu tóc, dù sao từ nhỏ đến lớn, nàng không ít bởi vì kim sắc tóc dài bị người khác khinh khỉnh, nếu không cũng sẽ không biết thường xuyên mang màu đen tóc giả đi ra ngoài.
Nếu không phải Chu Hưng Vân nói do nói thích hắn tóc vàng, Duy Túc Diêu tới tham gia nhiều người lễ mừng, nhất định sẽ ngụy trang một phen, miễn cho gây chú ý ánh mắt của người ngoài chỉ trỏ.
Duy cô nương đừng hoảng hốt, ta là thật tâm cảm thấy ngươi tóc vàng nhìn rất đẹp.
Bất quá, tơ vàng tóc dài tại trung thổ phi thường hiếm thấy, chưa thấy qua các mặt của xã hội người trẻ tuổi, dễ dàng hiểu lầm ngươi tu luyện nào đó kỳ môn công pháp, sợ sợ hãi kiêng kỵ.
Thần bí cũng không biết sẽ để cho người cảm thấy bất an, Chu Hưng Vân giơ cái đơn giản ví dụ, 10 chú chuột bên trong, 9 cái màu đen một cái bạch sắc, chưa thấy qua chuột bạch người, tự nhiên mà vậy sẽ cảm thấy chuột bạch so hắc con chuột lợi hại.
Hắn chửi, má ngươi là con chuột, bạch sắc.
A ô.
Mạc Niệm Tịch thần sứ quỷ sai ngắt lời, Chu Hưng Vân nhấc tay là được một ngón tay đạn, ngươi câm miệng.
Ngươi lại khi dễ ta.
Mạc Niệm Tịch người gặp yêu tiếc chằm chằm vào thiếu niên, bại hoại một lời bất hòa tiểu đạn nàng cái chán, giảng giảng đạo lý được hay không được.
Ta nêu ví dụ từ ngươi chọc vào cái gì miệng, xem thật kỹ lôi đài luận vo không thành sao.
Chu Hưng Vân hung dữ phê phán.
Ngươi thiện bị người lấn, ngựa thiện bị người cưới, tóc đen thiếu nữ tâm địa thiện lương, không lấn ngu sao mà không lấn.
Ngươi hung ta.
Mạc Niệm Tịch rất bị khuất, hai mắt lưng tròng vểnh lên miệng, bày làm ra một bộ có tin ta hay không lập tức khóc cho người xem thái độ.
Hảo hảo hảo, là ta không đúng, ngươi đừng khóc, tối nay tiễn đưa ngươi cái bà bối.
Chu Hưng Vân e ngại mỹ nữ khóc giống, cho nên hay là lấy lui làm tiến, ổn định giai nhân nói sau.
Dù sao cô gái này rất tốt lừa dối, tùy ý mua cái tiểu vật phẩm trang sức tiễn đưa nàng sẽ nhạc ga cả buổi.
Ngươi nói yêu,
không được đổi ý, ta sẽ tha thứ cho ngươi.
Quả nhiên, Mạc Niệm Tịch ngàn chịu vạn chịu đáp ứng.
Nô sư huynh, chỉ thiên cái này có chút mặt vụn, ngươi cầm lấy đi cho chủ quán, lại để cho hắn thượng 8 chén sữa đậu nành, nhiều ra đến là quy tắc tính toán làm bồi thường hư mất cái ghế.
Việc buôn bán không dễ dàng, Hứa Chỉ Thiên nhìn chủ quán quái đáng thương, liền tự móc tiền túi tiến hành bồi thường, thuận tiện thỉnh mọi người uống sữa đậu nành.
Thật có lỗi, vừa rồi ta nhất thời xúc động, cái này cái ghế để cho ta bồi.
Duy Túc Diêu hậu chi hậu giác, ý thức được chính mình ngang ngược hành vi, tranh thủ thời gian móc ra túi tiền, bất quá Hứa Chỉ Thiên thân mật từ chối nhã nhặn, làm cho nàng lần sau lại mời khách.
Tiểu Lý Tử trông thấy chưa?
Cái này là giang hồ nghe đồn anh hùng khí phách.
Vân Ca vừa đến, uy trấn tứ phương, si mị vong lượng, hết thảy lui tán.
Tần Thọ đã làm việc trái với lương tâm, đành phải vớt mông ngựa A Duôn định hót Chu Hưng Vân, hy vọng hắn không muốn so đo hắn cáo mượn oai hùng khu người rời tiệc.
Không đúng loa, bọn hắn rõ ràng là bị Duy đại tỷ roi dọa lùi, cùng Chu đại ca không có nửa văn tiền quan hệ.
Lý Tiểu Phàm đỉnh đạc ngồi vào Từ Tử Kiện bên cạnh đợi sữa đậu nành, nghĩ thầm chính mình tốt xấu là thiếu niên anh hùng đại hội bằng nhãn, so Từ Tử Kiện cao cấp hơn tồn tại.
Lý Tiểu đệ ngu xuẩn bốn.
Duy cô nương chính là Vân Ca hồng nhan chi kỷ, nói là nửa cái Chu gia người cũng không đủ, ngươi làm sao có thể nói nàng cùng Chu đại ca không có sao?
Tần Thọ không muốn nói mỏ.
Ta cùng Hưng Vân không quen.
Duy đại tỷ thật biết chế cười, không quen ngươi sao gọi Chu đại ca Hưng Vân?
Ta xem mấy ngày nữa đều có thể kêu ngươi làm Chu đại tẩu.
Ai yêu?
Lý Tiểu Phàm cũng muốn nói theo Tần Thọ vớt mông ngựa lừa thiếu nữ khai mở tâm, kết quả không lựa lời nói đập quá mức.
Duy Túc Diêu ngượng ngùng khó chịu nổi xấu hổ vô cùng, đưa chân liền vén lên Lý Tiểu Phàm dưới mông đít cái ghế, lại để cho hắn trực tiếp rơi xuống đất nở hoa tràn ngập không khí phấn khởi.
Lý Tiểu Phàm vẻ mặt mộng bức nhìn xem Tần Thọ, phản phất tại hỏi thăm hắn nói sai cái gì rồi, Duy Túc Diêu vì sao phải giáo huấn hắn?
Chậc chậc chậc, không phải nhị ca nói ngươi, ngươi cái này là đáng đời chịu tội.
Tục nữ nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển, có một số việc chính mình hiểu là tốt rồi, nói toạc ra có vi thiếu nữ rụt rè, sẽ đưa tới họa sát thân.
Tần Thọ nhìn Lý Tiểu Phàm, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc lắc thủ, lập tức bưng lên chén sữa đậu nành cô lô uống lên đến.
Trải qua Tần Thọ như vậy nghiêm chỉnh, Chu Hưng Vân mấy người cho dù không muốn, cũng đành chịu chiếm diện tích là vương, ngồi ở lôi đài bên phải thủ tịch vị,
khoảng cách gần quan sát tuổi trẻ tiểu hòa tỷ thí. Diễn vũ tế chính như Duy Túc Diêu nói, là cái lại để cho tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi giao hữu bình đài, trên lôi đài hai vị tuổi trẻ tiểu hòa so chiêu, thoạt nhìn phi thường hoa lệ, trên thực tế không có gì hơn phối hợp với nhau biểu diễn siếc ảo thuật, võ công xáo lộ sơ hở chồng chất, trong thực chiến cái gì cũng sai, địch nhân căn bản sẽ không cho cơ hội thi triển. Hai người theo khuôn phép cũ từng chiêu từng thức, mà ngay cả Chu Hưng Vân như vậy tam lưu võ giả đều có thể nhìn thấu, hơn nữa tự tin có thể ứng đối như lưu, cũng khó trách Duy Túc Diêu mấy vị cao thủ đứng đầu khinh thường đến tham gia náo nhiệt. Bất quá, vừa bái nhập Kiếm Thục Sơn Trang không bao lâu Hứa Chỉ Thiên, ngược lại là thấy mùi ngon, liên tiếp vỗ tay khích lệ thiếu hiệp hảo thân thủ đến nỗi trên đài hai gã nam tử trẻ tuổi càng ra sức biểu diễn lẫn nhau hầu. Nhưng mà, ngay tại hai gã nam tử vì thu được Hứa Chỉ Thiên khích lệ, ý định chiếm lấy lôi đài tái chiến 300 hiệp lúc, một cái thình lình giọng nữ, lập tức gáp chế ồn ào hoan hô, dùng tinh diệu nội công truyền âm khuyết tán toàn bộ quảng trường. Khoa chân múa tay, khó trèo lên nơi thanh nhã. Lôi đài quanh thân khán giả chưa kịp phản ứng, chỉ thấy một cái kiểu tiểu hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, công khai rơi vào lôi đài chính giữa, trái một quyền, phải một ước, lúc này đem hai gã gặp chiêu phá chiêu bên trong đích nam tử trẻ tuổi đánh được bay lên, ngang mặt ngã cái ngã gục. Hai đạo nhân ảnh một trái một phải té xuống lôi đài, khóc như mưa đụng ngã lăn vài trường cái bản, khiến cho phần đông người vây xem trở tay không kịp. Ngắn ngủi hỗn loạn qua đi, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn ra xa lôi đài, chỉ thấy một gã 15-16 tuổi thiếu nữ, chắp tay khóc lập trên đài, dưới cao nhìn xuống bao quát quần chúng. Ta họ Ngu, tên Vô Song, chính là Lạc Thủy Thành Huyền Miểu Phong Kỳ Lân cung môn nhân, ngày trước đặc biệt dâng tặng gia phụ chi mệnh tới tham gia diễn vũ tế. Thiếu nữ trung khí 10 phần tiến hành tự giới thiệu, sau đó còn nhìn chung quanh toàn trường, lộ ra một vòng khốc lệ cười lạnh khiêu khích nói, tiểu nữ bất tài, 3 tháng trước mới vào nhất lưu cảnh giới, hoan nên các vị sư huynh sư tỷ lên đài khiêu chiến. Chương 79, một mất đủ thành thiên cổ hận. Nàng là ngươi thất lạc nhiều năm thân muội muội sao? Chu Hưng Vân nhớ không lầm, Duy Túc Diêu đã từng đã làm cùng loại hành động vĩ đại, tại dùng võ kết bạn diễn vũ tế thượng độc lĩnh phong tao, đem lên đài Vân An tiểu bằng hưu đá ra bên ngoài chẳng. Chỉ có điều, hôm nay tình huống, có lẽ tính toán Duy Túc Diêu sự kiện tăng cường bản. Tiểu nữ sinh một thanh âm vang lên sáng khí phách gợi hái, giống như mỹ thiếu nữ chiến sĩ đại biểu ánh trăng trừng phạt gian trừ ác, quyền đánh ngọc diện công tử ca, chân đá khôi ngô cao lớn hán, lập tức lại để cho khán giả trợn mắt há hốc mồm. Ta. Duy Túc Diêu ngây người một lúc, tuy nhiên Chu Hưng Vân nói được rất tuyệt chuyện, nhưng nàng có thể nghe rõ hắn tại ngấm ngầm hại người mượn cổ phúng này. Kỳ Lân cung Ngu Vô Song, chậc chậc chậc, ta đại giang hồ lại nhiều một vị mới xinh đẹp tuyệt trần nữ. Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Tần Thọ như là phát hiện đại lục mới, hai mắt mạo hiểm tinh quang, dùng sét đánh không kịp bưng thai xu thế. Tại tuyên trên giấy phát họa ra Ngu Vô Song xinh đẹp bộ dáng. Chu Hưng Vân nhịn không được tinh tế điệu dò xét, tiểu nữ sinh yên nhưng linh lung tinh mỹ, như là tiểu thiên sứ giống như phi thường đáng yêu. Ngu Vô Song tóc dài màu đen đủ mông, phân biệt dùng màu đỏ dây lưng lụa, dùng nơ thức buộc lên hai bó tóc ăn, xuôi theo tả hữu hai lỗ tai rủ xuống trước ngực, dùng nơ con bướm thức buộc lên hai bó thẳng phát, thuận tả hữu hai vai rủ xuống sau thắt lưng, bốn đầu mái tóc giúp nhau đối xứng dài ngắn nhất trí, thoạt nhìn thập phần tươi đẹp. Nếu như nói Mục Hàn Tinh bề ngoài giống như cái diễm lệ bắn ra bốn phía nhà bên đại tỷ tỷ, như vậy trên đài nữ sinh giống như cái xinh đẹp có thể người tiểu muội nhà bên muội. Đương nhiên, Ngu Vô Song chỉ lần này tướng mạo đáng yêu mà thôi, tính cách cùng khí chất lại rất giống kiệt ngao bất tuân lãnh huyết thích khách, lực uy hiếp so Duy Túc Diêu chỉ có hơn chứ không kém. Dù sao Duy Túc Diêu không nghiêm cậu thả cười lại theo khuôn phép cũ, sẽ không bởi vì xem không vừa mắt tiểu đánh đập tàn nhẫn, đem hai gã tuổi trẻ tiểu hỏa theo trên lôi đài đuổi xuống dưới. Ngu Vô Song đột nhiên gật hái, lại để cho phần đông người vây xem mê mang, không hiểu nổi tiểu nữ sinh vì sao tại tốt lễ mừng thượng náo sự. Kỳ Lân cung xem như rất có danh vọng giang hồ chính phái. Bọn hắn chủ yếu phạm vi hoạt động tại Lạc Thủy, Hàng Ngự, kinh thành ba thành phố lớn, cũng diễn vũ tế tài trợ môn phái một trong, gần đây tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi, hoặc nhiều hoặc ít đều hơi có nghe thấy. Hôm nay Ngu Vô Song tham gia diễn vũ tế, không tuân thủ quy củ ra tay đả thương người, chẳng phải thoáng cái đắc tội phần đông môn phái, nàng có cân nhắc qua Kỳ Lân cung lập trường sao? Duy Túc Diêu ngẩng đầu nhìn trên lôi đài kích động tiểu nữ sinh, chỉ có thể thương tiếc thán nàng tuổi còn rất trẻ. Nhớ ngày đó nàng cũng cho rằng diễn vũ tế dùng võ kết bạn là cái dạng này, bằng vào chân công phu, tìm kiếm võ đạo chi âm. Ai ngờ kết quả lại là dạng như vậy. Ngu Vô Song tại trên lôi đài đứng non nửa một lát, không thấy có người lên đài khiêu chiến, lập tức lại nói năng lô mãng, như thế nào? Các ngươi là sợ ta sao? Chẳng lẽ lại Trường Giang về sau ngoại trừ ta ra, sẽ không một cái có thể đánh nhau đấy sao? Tiểu nữ sinh độc chiếm lôi đài hào ngôn khiêu khích, hung hăng cản quấy thái độ năm gần đây không bao lâu Duy Túc Diêu càng thêm quá phận. Nói thật, giờ này khắc này Duy Túc Diêu có chút khai mở tâm, bởi vì nàng minh bạch đã qua hôm nay, chính mình tham gia diễn vũ tế ra sức đánh danh môn đệ tử hắc lịch sử, cũng sẽ bị trước mắt tiểu nữ sinh danh tiếng áp đảo. Vừa lúc đó, lôi đài chung quanh tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi, nhao nhao chuyển di ánh mắt nhìn hướng Chu Hưng Vân bọn người, bởi vì mọi người trong nội tâm tin tưởng, chỉ có bọn hắn cái này nhóm người có trên thực lực đài giáo huấn không coi ai ra gì Ngu Vô Song. Quả thật, một lòng muốn rửa sạch năm đó hai nạn xấu hổ Duy Túc Diêu, xác định vững chắc sẽ không ném đầu mặt mày dạng dỡ đoạt danh tiếng. Mặc Niệm Tịch đến kích động bén tay áo lên, nhìn như muốn lên đài trêu chọc tiểu nữ sinh chơi, không biết làm sao Chu Hưng Vân trừng mắt chừng, thiếu nữ lập tức ngoan ngoãn ngồi vào chỗ của mình, không đi gây chuyện thị phi. Từ Tử Kiện tuy nhiên nữa thích gặp chuyện bất bình trợ giúp cần phải trợ giúp người,
nhưng hành hiệp trượng nghĩa cùng xen vào việc của người khác là hai chuyện khác nhau, loại này làm náo động giang hồ trò khơi hài hắn tuyệt tất nhiên không muốn được thông qua. Trong lúc nhất thời, Ngu Vô Song tình cảnh trở nên rất xấu hổ, bởi vì không có người lên đài tiếp chiến, làm cho nàng một mình một cái ngốc núc ních đứng tại lôi đài, chịu đủ dưới đài đám người chỉ trỏ nói nói xấu. Duy Túc Diêu nhìn xem tứ cố vô thân tiểu nữ sinh, không khỏi thấy cảnh thương tình, tại tâm không đành lòng lắc đầu thở dài. Đây chỉ là ác mộng bắt đầu, bi kịch sẽ kéo dài lên men, thẳng đến tiểu nữ sinh minh bạch chính mình bị mọi người cô lập. Thử nghĩ một chút, Ngu Vô Song không chỉ có muốn đỉnh lấy khốc nhiệt tại trên lôi đài đứng các loại, còn muốn gặp dưới đài người xem rỗi danh nói chuyện nhảm, cảm giác như là một cái bị người vây xem siết ảo thuật hầu tử, tình cảnh muốn nhiều xấu hổ có nhiều xấu hổ. Bất quá, nhất tổn thương người chính là, đem làm Ngu Vô Song đi xuống lôi đài về sau, tiểu sẽ phát hiện còn lại môn phái đệ tử nô nước tấp nập lên đài luận bàn, cười cười nói nói khiến cho thật vui. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Duy Túc Diêu tuyệt sẽ không quên ngày đó Diễn Vũ Tế đi xuống lôi nháy mắt, trong nội tâm cô độc bất lực cảm xúc. May mắn, hiện tại có hắn làm bạn tại bên người, mặc dù hồi tưởng lại cái kia phần cô độc cũng không sợ, nó đã bất chi bất giác đi xa. Chu Hưng Vân tinh thần chấn động, Duy Túc Diêu chẳng biết tại sao, lén lút dưới bàn dắt hắn mu bàn tay, thật sự là không tưởng được lớn mật. Ngu Vô Song độc chiếm lôi đài, không chút nào ảnh hưởng tất cả môn phái đệ tử trao đổi cảm tình, thiếu niên thiếu nữ trước sau như một ở dưới đài cười cười nói nói, dù sao Diễn Vũ Tế lôi đài chỉ là bài trí, bọn hắn tới đây mục đích thực sự là ngồi cùng một chỗ sống phóng túng làm sâu sắc cảm tình, chỉ có nhàn rỗi không có chuyện gì mới có thể hẹn nhau lôi đài biểu diễn một phen công phu quyền cước. Lưỡng Khắc Trung đảo mắt đi qua, Ngu Vô Song như trước kiên cường đứng tại trên đài, mặt ngoài thoạt nhìn cùng Lưỡng Khắc Trung trước không có khác nhau, trên thực tế từng có cùng loại kinh nghiệm Duy Túc Diêu khả dĩ cam đoan, tiểu nữ sinh giờ phút này tâm tình tất nhiên bị đả kích nặng nề. Nguyên bản vinh báo tự đắc liên tiếp mở miệng khiêu khích Ngu Vô Song, lúc này cũng trở nên mạc nôn xấu hổ, bởi vì mọi người đều không đem nàng đem làm chuyện quan trọng, uống sữa đậu nành uống sữa đậu nành, ăn hạt dưa ăn hạt dưa, ngẫu nhiên có mấy cái mới tới đệ tử trẻ tuổi không hiểu nổi tình huống chỉ vào lôi đài hỏi thăm đến tận cùng, đợi hiểu rõ sau cũng chế rêu giống như địa ngồi xuống một bên, cùng mọi người ngay ngắn hướng treo chọc tiểu nữ sinh không làm. Tam sư huynh mau nhìn đối diện, nhị sư tỷ đã đến. Nô Kiệt Văn mạnh mà lôi kéo Chu Hưng Vân, Đường Viễn Doanh tại tứ nữ bảy nam đồng hành, chuyện trò vui vẻ đi vào quảng trường. Đường Viễn Doanh một chuyến 12 người tiến tràng, lôi đài bên trái hơn 10 tên mặc gia đình trang phục đích người hầu lập tức nhượng bộ, để bọn hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Đoán chừng một nhà nào đó công tử Kha Lao sớm phân phó hạ nhân dự chiếm ghế, dùng để chiêu đãi Đường Viễn Doanh mấy vị tiểu mỹ nhân. Chu Hưng Vân ngẩng đầu nhìn ra xa, Đường Viễn Doanh trùng hợp ngồi ở hắn đối diện mặt. Hộ tống Đường Viễn Doanh cùng một chỗ 10 trong một người, có 6 gã kiếm thuộc sơn trang đệ tử, trong đó 4 người Chu Hưng Vân bài kiến, bọn hắn theo thứ tự là Triệu Hoa, Hồ Đức Vĩ, Hiên Nu, Chính Hạo. Về phần 2 gã khác đeo kiếm thuộc sơn trang môn huy nam tử, Chu Hưng Vân không có ấn tượng, có lẽ thuộc về kinh thành phân đà bên ngoài đệ tử. Kiếm thuộc sơn trang ở kinh thành sắp đặt võ quán, Hiên Nu cùng Chính Hạo đều là kiếm thuộc võ quán đệ tử, cũng kiếm thuộc sơn trang bên ngoài đệ tử. Hàng năm bắt đầu mùa đông tiết, kiếm thuộc sơn trang tất cả phân đà võ quán đều lấy ra 2 gã tinh anh đệ tử, lại để cho bọn hắn tiến về trước kiếm thuộc sơn trang bồi dưỡng, học tập bổn tông độc môn võ công. Hiên Nu cùng Trình Hạo mấy năm gần đây đều đại biểu kinh thành kiếm thuộc võ quán bên ngoài đệ tử, tiến về trước kiếm thuộc sơn trang bồi dưỡng, cho nên Chu Hưng Vân đối với 2 người rất có ấn tượng, thực tế mỹ mạo không kém cỏi Đường Viễn Doanh kinh thành mỹ nữ Hiên Nu. Đáng tiếc, Chu Hưng Vân tại bổn tông thanh danh quá thối, cứ thế thiếu nữ cũng không hướng hắn vị này tam sư huynh Vân An, phản phất cùng hắn lời nói sẽ mang thai đồng dạng, mặt chạm mặt đều bỏ qua hắn. Các ngươi chờ ta với. Chu Hưng Vân đứng thẳng đứng dậy, chuẩn bị đến đối diện bản tịch cùng Đường Viễn Doanh lên tiếng kêu gọi. Đổi lại trước kia, Chu Hưng Vân dù cho trông thấy Đường Viễn Doanh, cũng tuyệt không dám mạo mạo thất thất đi lên chào hỏi, dù sao thiếu nữ hận hắn tận xương, làm không tốt tiểu là dừng lại đòn hiểm. Bất quá, gần đây liên tiếp không ngừng đào hoa, khiến cho Chu Hưng Vân lòng tự tin bành trướng đến trước nay chưa có độ cao, cộng thêm ly khai kiếm thuộc sơn trang trước, Đường Viễn Doanh đối với hắn quý củ, cho nên hắn phải tất yếu dùng vị hôn phu thân phận, đem vờn quanh tại thiếu nữ bên người côn trùng có hại hết thảy xua đuổi. Nàng là ta xuất giá thế tử, các ngươi thức thời cút xa một chút cho ta. Câu này tha thiết ước mơ đối thoại, sớm đã chôn giấu tại Chu Hưng Vân trong nội tâm thật nhiều năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội nói ra miệng. Chu Hưng Vân hấp tấp hướng Đường Viễn Doanh đi đến, một cử động kia lập tức khiến cho tất cả mọi người chú mục, đứng tại lôi đài xấu hổ không thôi Ngu Vô Song, càng lạ như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tinh thần phấn chấn chỉ vào hắn thét to, "Tốt, cuối cùng có một như dạng dám tới khiêu chiến buồn cô nương." Không giống có chút nhát gan phỉ loại, chỉ biết kẹp lấy cái đuôi tại dưới đài nói ngồi trầm trọng. Chu Hưng Vân hầu nhanh chóng hướng Đường Viễn Doanh đi đến, kết quả không để ý đến một cái nghiêm trọng vấn đề. Cái kia chính là đứng tại trên lôi đài Ngu Vô Song. Vì cái gì? Bởi vì Đường Viễn Doanh tại lôi đài bên trái, Chu Hưng Vân tại lôi đài bên phải, hắn ngốc không rác rưởi từ đó đi ngang qua mà qua, cực dễ dàng lại để cho người hiểu lầm hắn là muốn lên trước khiêu chiến lôi đài. Đem làm Chu Hưng Vân ý thức được điểm ấy, hiển nhiên đã là thì đã trễ. Cắt. Chu Hưng Vân cước bộ dừng lại, phản phất bị người làm định thân chú, cả người cứng rắn đứng tại lôi đài trước. Hừ. Xem tại ngươi vô chi không sợ dám đến ứng chiến phân thượng, buồn cô nương quyết định cho ngươi ba chiêu, lên đài a. Ngu Vô Song nhìn Chu Hưng Vân vẻ mặt mờ mịt thần sắc, không khỏi sợ hắn dẹp đường hồi phủ, vì vậy cái khó lo cái khôn, dùng nhượng chiêu phương thức khích lệ hắn lên lôi đài. Ngu Vô Song quan sát Chu Hưng Vân hô hấp cùng bộ pháp, đại khái có thể nhìn ra hắn là cái tam lưu nhân vật, cho nên nàng quyết định trước dụ hắn lên lôi đài tỉ thí, đón lấy lưu loát đem hắn tiêu diệt,
sau đó bỏ xuống một câu ngươi muốn đánh nhau thắng ta, luyện thêm cái 20 năm vân vân bốn. Nên ngang rời đi. Tiểu muội muội, ta chỉ là đi ngang qua. Chu Hưng Vân buồn bực lộ ra bôi cười khổ, đối phương là cao thủ nhất lưu, hắn lên đài khiêu chiến không phải tìm đánh sao? Ngươi sợ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi cùng bọn họ không giống với, là cái có đảm lượng thiếu niên anh hùng. Năm chiêu. Ta trước hết để cho ngươi năm chiêu. Lên đây đi. Không phải để cho hay không vấn đề của ta. Chu Hưng Vân khóc không ra nước mắt, tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng hắn phải thừa nhận, tiểu nữ sinh đừng nói lại để cho hắn 5 chiêu, tự là 50 chiêu, hắn hay là đánh không lại nàng. Đừng nói nhảm, 10 chiêu. Ngươi tới đi. Ngu Vô Song không thuận theo không buông tha quát, quyết tâm muốn giẫm phải Chu Hưng Vân dưới thi thể đài, nàng đã thụ đủ cái này làm cho người xấu hổ lôi đài, nhiều một giây đều không nghĩ ngóc xuống dưới. Ta không có cùng ngươi có kẻ mặc cả ý tứ. Chu Hưng Vân phát hiện Đường Viễn Doanh đã chú ý tới mình, không khỏi lần nữa mở ra cước bộ, nghĩ thầm đường vòng đi qua. Chương 80, không nhúc nhích được. Ngu Vô Song nhìn Chu Hưng Vân phải ly khai, đáy lòng lập tức tiểu nóng nảy, không khỏi lợi dụng nội công truyền âm nhập mật đối với hắn nói, ngươi đừng đi. Ta cho ngươi hai tay thêm 10 chiêu. Tóm lại ngươi lên trước đài được không? Chu Hưng Vân nghe tiếng sững sờ, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn chắp tay đứng ở lôi đài Ngu Vô Song, chỉ thấy nàng hốc mắt sáng long lánh, nhìn như muốn khóc bộ dạng. Ngu Vô Song tình cảnh xấu hổ tiến thối lưỡng nan, bất đắc dĩ ngưng âm thanh thành tuyến mời Chu Hưng Vân lên đài nên chiến. Chu Hưng Vân trầm mặc do dự mấy giây, cảm thấy tiểu nữ sinh thật đáng thương, chỉ có đắng chát thở dài, kiên trì trèo lên lôi đài, nhìn một cái cô gái nhỏ muốn như thế nào náo. Ngu Vô Song nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Chu Hưng Vân, thẳng đến hắn hoàn toàn đứng lên lôi đài, nàng nghiêm túc nhíu chặt lông mày mới hơi chút thư chỉ hoãn một điểm. Kiếm Thục Sơn trang tay ăn chơi tại vạn chúng chú mục hạ đi lên lôi đài, chung quanh người xem không thể thiếu hoan hô ồn ào nhìn có chút hả hê. Đường Viễn Doanh thấy thế càng là âm thầm mừng thầm, bởi vì nàng biết nói Chu Hưng Vân tới là muốn tìm nàng, kết quả trên đường bị Ngu Vô Song gọi lại. Đường Viễn Doanh rất lo lắng cho mình thân là Chu Hưng Vân vị hôn thêm một chuyện để cho người khác biết nói, thực tế kinh thành truy phủng nàng các công tử tiểu gia, cho nên xem Chu Hưng Vân đi tới, nàng rất sợ tiểu tử không tán thưởng nói lung tung, làm cho nàng phi thường khó chịu nổi. Bởi vì Lưu Quế Lan không tại, không có ai quản chế ước thúc Đường Viễn Doanh, đến nỗi nàng vào kinh hơn 10 ngày, khiến cho tốt không thoải mái, kết giao rất nhiều kinh thành phú tiểu. Từ nhỏ ở phất cảnh thành lớn lên Đường Viễn Doanh, đột nhiên đi vào phồn hoa kinh thành, mỗi ngày hưởng thụ như mộng ảo sinh hoạt, tự nhiên mà vậy tiểu đã quên mẫu thân dặn dò, đã quên thủ cung xa biến mất một chuyện, khôi phục nguyên thủy bản tính, thật sâu xem thường Chu Hưng Vân, ước gì Ngu Vô Song đưa hắn đánh thành trọng thương, nằm trên giường nằm cái một năm nửa năm. Đường Viễn Doanh hiện tại nghĩ cách, nàng tiểu là một cái mỹ lệ thiên nga, liền kinh thành tuấn nam tài tử đều quỳ gối tại nàng váy quả lựu xuống, Chu Hưng Vân như vậy con cóc, mơ tưởng gặp mặt nàng một sợi tóc. Dù sao núi cao hoàng đế xa, Đường Ngạn Trung cùng Lưu Quế Lan đều không xen vào nàng, nàng cần gì phải cho Chu Hưng Vân sắc mặt tốt. Nghĩ tới đây, Đường Viễn Doanh hiện lộ một vòng kiêu ngạo mỉm cười, trông mong ngồi đợi Chu Hưng Vân chật vật ra khiếu. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Hưng Vân không hiểu ra sao đứng tại trên lôi đài, hiện tại hắn đáy lòng có cổ khó có thể nói rõ không khỏe cảm giác, cảm thấy trước mắt tiểu nữ sinh thập phần quái dị. Nàng thoạt nhìn rất lạnh lùng, không nghiêm cầu thả cười thái độ, trận địa sẵn sàng đón quân địch cử chỉ, giống như cái thời khắc bảo trì cảnh giác vô tình sát thủ. Nhưng mà, vừa rồi truyền âm nhập mật lúc, tiểu nữ sinh lại lộ ra một loại cầu khẩn tin tức, thực tế cuối cùng câu kia tóm lại ngươi lên trước đài được không, cái kia cho người cường ngạnh cùng lãnh khốc cảm giác, lập tức tiểu băng sơn sụp đổ ngã nhuyễn ra rồi. Cái này đại tương đỉnh kính tương phản cảm giác, cũng thúc đẩy Chu Hưng Vân trèo lên lôi đài nguyên do một trong. Ta đã đến, ngươi muốn như thế nào cả? Chu Hưng Vân ôm quyền hành lễ đồng thời, tiểu nhỏ giọng hỏi thăm tiểu nữ. Ngu Vô Song nghe vậy lập tức quay người đưa lưng về phía hắn, bày làm ra một bộ tuyệt thế cao nhân tư thái, mặt hướng quần chúng lạnh lùng như băng nói, vô địch luôn tịch mịch, từ khi ta thần công đại thành, liền cũng tìm không được nữa kỳ phùng địch thủ cảm giác. Ngươi là người thứ nhất dám tới khiêu chiến người của ta, ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi, nhưng là ngươi thật sự quá không biết tự lượng sức mình. Ngu cô nương nói rất đúng, tiểu tử ta không biết tự lượng sức mình, cho nên ta đi trước. Chu Hưng Vân vô lực nhà rãnh, tiểu nữ sinh cầu khẩn hắn lên đài hỗ trợ giải vây, rồi lại cho hắn tự cao tự đại, thực đem mình đem làm bà cô sao? Lão tử không hầu hạ rồi. Chấm đã. Ngươi thực lực của ta kém cách xa, ta quyết định cho ngươi hai đấm hai chân, đứng ở chỗ này nhưng ngươi đánh 10 quyền. Nếu như ta ngã xuống, cho dù ngươi thắng. Ngu Vô Song một cái trung bình tấn tiến lên, tiêu sái phủi tay. Lúc này nàng có thể bỏ hết cả tiền vốn, Chu Hưng Vân như còn không dám ứng chiến, chỉ có thể nói hắn lá gan so con rùa đen còn nhỏ. Đầu óc ngươi không có vấn đề a? Chu Hưng Vân dở khóc dở cười, tiểu nữ sinh ồn ào mặc hắn đánh 10 quyền, hắn không biết xấu hổ ra tay sao? Không cần nhiều lời, ta nội công thâm hậu, thở nhỏ tập được chuông vàng chu thiết bố sam, ngươi mèo ba chân công phu, căn bản không gây thương tổn ta. Ngu Vô Song bình tĩnh ưỡn ngực, biểu hiện ra nhìn như không sợ hãi. Đây là tự ngươi nói, như thế này lần lượt nắm đấm cũng đừng teo lên đau đớn ở. Chu Hưng Vân khỏe miệng buộc vòng quanh một vòng âm hiểm cười gian, căn cứ Ngu Vô Song xuất hiện đến nay thái độ và biểu hiện, hắn dần dần hiểu rõ tiểu nữ sinh tính cách. Nếu như suy đoán đúng vậy, trước mắt bộ dáng xinh đẹp tiểu nữ sinh, 89/10 là cái ở vào phản nghịch kỳ, hơn nữa khóc sĩ diện hỉ như cô gái nhỏ. Ngươi có thể không nên quên, ta chính là sơ phàm chi cảnh cao thủ nhất lưu. Ngu Vô Song như trước lời nói lạnh nhạt ra vẻ trấn định, bất quá tại Chu Hưng Vân xem ra, tiểu nữ sinh hiển nhiên là mạo xưng là trang hảo hán, một câu hai ý nghĩa cảnh cáo hắn. Ngu Vô Song nói ra lời nói này, hình thức thượng như nói cho giới đài người xem,
nàng đường đường cao thủ nhất lưu, không sợ Chu Hưng Vân tam lưu quyền cước. Thực tế lại là nghe Chu Hưng Vân công bố hội toàn lực đánh nàng, tiểu nữ sinh nhận thức kinh sợ, cầm cao thủ nhất lưu uy hiếp hắn, ngụ ý không có gì hơn, ta là cao thủ nhất lưu, ngươi dám làm đau ta, sau đó xem ta không giết chết ngươi. Bất quá, Chu Hưng Vân đã thăm dò rõ ràng tiểu nữ sinh chi tiết, tiểu cũng không lại bị nàng lạnh lùng thái độ hù ngã. Ngu nữ hiệp thần công cái thế, tại hạ bội phục không thôi. Hôm nay ta tiểu cung kính không bằng tuân mệnh, đem hết toàn lực đánh ngươi 10 quyền, tin tưởng nữ hiệp nhất ngôn cửu đỉnh, định sẽ không hoàn thủ đánh ta. Ta ngu vô song một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Đã từng nói qua không hoàn thủ tiểu tuyệt không hoàn thủ. Ngu vô song hai mắt trừng lớn nhìn thẳng Chu Hưng Vân, đáp lời ngựa khí uy vũ khí phách, nghe thập phần dọa người. Cảm tính ảo. Chu Hưng Vân khỏe miệng hơi vện, lộ ra một tia không có hảo ý dáng tươi cười, tiểu nữ sinh thật sự quá ngây thơ, cho là hắn là cái tam lưu võ giả tiểu tổn thương không đến nàng. Nhưng mà, hắn điểm huyệt thần công, sớm đã vượt quá phàm nhân cảnh giới, mà ngay cả đỉnh điểm cao thủ đều thúc thủ chịu trói, tiểu nha đầu này lại dám đứng đấy bất động lại để cho hắn âm, ngươi nói có đúng hay không rảnh rỗi đến bị khủng tự tìm khó chịu. Đem làm ngu vô song hảo ngôn lại để cho Chu Hưng Vân đánh 10 quyền, Hứa Chỉ Thiên, Mạc Niệm Tịch đợi chịu đủ mất hồn điểm huyệt tay tổn thương nữ tử, đều bị đau thương nhìn xem tiểu nữ sinh, yên lặng địa vi nàng cầu nguyện, hy vọng Chu Hưng Vân niệm tại ngu vô song trẻ tuổi không hiểu chuyện, giơ cao đánh khẽ phóng nàng một con ngựa. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Chu Hưng Vân nổi lên khí kình hô to một tiếng, kiếm thuộc 10 tuyệt đệ tam thức, lục mạch thần kiếm, lập tức vung tay cao vung đánh út về phía thiếu nữ. Chỉ một thoáng, dưới đài người xem nín hơi tương vọng, chỉ thấy Chu Hưng Vân hai chỉ khép lại, nước chảy mây trôi ở ngu vô song trên người trọn vài cái. Có lẽ Chu Hưng Vân khí thế như cầu vồng quá hung mãnh, có lẽ là hắn kêu đi ra chiêu thức tên quá khí phách, đến nỗi người vây xem đều tập trung tinh thần, chậm đợi hắn đặc sắc biểu hiện. Bất quá, làm cho người thất vọng thì là, Chu Hưng Vân hời hợt ở ngu vô song trên người trọn vài cái, tiểu sau này nhảy lên để khí kết thúc công việc. Đường muội muội, chúng ta kiếm thuộc sơn trang có chiêu này sao? Hiên Tịnh không thể tưởng tượng hỏi thăm, tuy nhiên nàng không phải bổn tông đệ tử, nhưng hàng năm mùa đông đều hồi trở lại bổn tông bồi dưỡng, Chu Hưng Vân thi triển kiếm thuộc mười tuyệt, nàng chưa từng nghe người đề cập qua, chẳng lẽ là kiếm thuộc sơn trang đích truyền võ học? Hiên tỷ tỷ đừng nghe cái kia ngu ngốc nói mỏ, chúng ta kiếm thuộc sơn trang sao lại, há có thể có cái loại nảy phế công phu? Đường Viễn Doanh xem thường niệm ai, Chu Hưng Vân căn bản là tại mất mặt xấu hổ, trải qua hắn như vậy một náo, kiếm thuộc sơn trang mặt đều bị bại tận. Hiên sư tỷ, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức kiếm thuộc sơn trang tay ăn chơi, hắn biết mấy cái công phu tất cả mọi người hiểu được, ta một tay có thể đùa chơi chết hắn. Triệu Hoa Dương Dương đắc ý cười nói, tuổi của hắn so Hiên Tịnh nhỏ hơn một tuổi, cho nên gọi thiếu nữ sư tỷ. Bất quá với tư cách kiếm thuộc sơn trang bổn tông đệ tử, Triệu Hoa có 10 phần cảm giác về sự ưu việt, khả dĩ tại Hiên Tịnh trước mặt kiêu ngạo ưỡn ngực. Triệu sư đệ nói đúng, là ta quá tích cực. Hiên Tịnh nu nu cười cười, thu thủy người ấy điểm đạm nho nhã tú lệ, lập tức lại để cho quanh thân nam tử nghiêng mê. Hiên tỷ tỷ có phải là rất đẹp hay không? Xem các ngươi đều vì nàng mê muội đi hả? Đường muội muội cũng đừng có rêu cợt tỷ tỷ, cùng ngươi một đôi so, ta đều không có ý tứ trên đường phố gặp người. Nếu như đổi lại hắn nàng nữ tử đoạt danh tiếng, Đường Viễn Doanh không chuẩn hội mất hứng, nhưng Hiên Tịnh tắc thì khác thì đừng nói tới, bởi vì thiếu nữ rất hiểu nàng tâm, mới tới kinh thành tiểu đem mình thích nhất đồ trang sức tặng cho nàng, ngày thường cũng đúng nàng phi thường khách khí, đem nàng coi là lãnh tụ tinh thần. Ánh mắt một lần nữa trở lại lôi đài, Chu Hưng Vân cùng Ngu Vô Song tương đối mà đứng, phảng phất vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mới đầu Ngu Vô Song gặp Chu Hưng Vân như lang như hổ nhào đầu về phía trước, cảm thấy còn phi thường lo lắng, sợ hai đối phương không hiểu thương hương tiếc ngọc, vung quyền tiểu vung mạnh nàng vẻ mặt. Nhưng mà, đem làm nàng cắn chặt răng ngưng tụ nội lực chống cự lúc, lại ra ngoài ý định phát hiện, Chu Hưng Vân phi thường bắt mắt. Dùng nhìn như lợi hại thực chất lại không có tác dụng đâu, đầu ngón tay công phu đâm nàng. Tu luyện chỉ công cần hùng hậu nội lực phụ trợ, một cái tam lưu võ giả muốn dùng đầu ngón tay đâm tổn thương nàng, căn bản là nói chuyện hoang đường viển vông lời nói. Ngươi cũng chỉ có chút buồn sự ấy sao? Ngu Vô Song lạnh lùng nói ra, cao ngạo thâm trầm ngữ khí cùng thái độ, không khỏi làm người vây xem tâm sinh kính sợ. Đương nhiên không chỉ. Vừa mới chiêu đó chỉ là thức mở đầu, kế tiếp ta muốn dùng kiếm thuộc 10 tuyệt thức thứ 8, Hàng Long 18. Sở, mới được là đồng phục ngươi tuyệt chiêu. Ngạch ha ha ha. Chu Hưng Vân nhìn tiểu nữ sinh, một bên cười gian một bên trà sát tay, lập tức trả à nha tức bẹp liếm liếm người nói đớt, bộ dáng muốn nhiều hèn mọn bị ổi có nhiều hèn mọn bị ổi. Phốc ca khục khục khục. Duy Túc Diêu một ngụm sữa đậu nành mới vừa vào miệng, đã bị trên lôi đài tình huống sặc hồi trở lại đi ra. Trong bất hạnh vận hạnh, nàng cùng Chu Hưng Vân sớm chiều ở chung được cái nhiều tháng, cơ bản thăm dò rõ ràng tính cách của hắn, biết nói tiểu tử ưa thích miệng ba hoa nói lung tung, lại sẽ không làm ra khi nhục thiếu nữ hành vi. Cầm thú. Làm gì vậy? Ta không có bảo ngươi, ta đang nói hắn. Lý Tiểu Phàm mục trừng Chu Hưng Vân tà ác sắc mặt, lập tức lĩnh ngộ cầm thú hai chữ đích chân lý, khó trách Tần Thọ đêm qua cùng hắn đi uống hoa tửu, một cái kính cảm thán Chu Hưng Vân chính là chân thần người, Tần mỗ người mặc cảm, cũng lớn mật lời tiên đoán giang hồ mỹ nữ phải gặp tai ương. Lớn mật cùng đồ, lại dám mở miệng đùa giỡn buồn cô nương, xem ta không thay trời hành đạo thu thập ngươi cái dâm tặc. Ngu Vô Song cảm thấy đại hỉ, Chu Hưng Vân lời nói này không thể nghi ngờ làm cho nàng tìm được động tay lấy cớ, hôm nay nàng chỉ cần hung hăng giáo huấn đối phương, có thể dùng vì dân trừ hại nữ hiệp hình tượng hoàn mỹ lối ra. Bất quá, ngay tại Ngu Vô Song muốn động thân thời điểm, lại bi thúc phát hiện nàng rõ ràng không nhúc nhích được rồi, không nhúc nhích được rồi, không nhúc nhích được rồi.
bởi vì sự tình vô cùng nghiêm trọng, cho nên Ngu Vô Song trong óc vang lên ba lượt cảnh báo.
Chương 81, thổi.
Vô Song tiểu muội muội, ngươi đã đáp ứng ta, đảm nhiệm đánh không hoàn thủ lắm cơ à nha. Chu Hưng Vân từng bước một tới gần tiểu nữ sinh, nghĩ thầm xác nhận suy đoán của mình, tìm một chút Ngu Vô Song thật sự tính tình lạnh lùng, hay là tiểu nữ sinh sĩ diện, tại mọi người trước mặt giả bộ lanh khốc.
Ta
là đã nói như vậy, nhưng ngươi đã vừa mới chọn ta tắm xuống, căn bản tổn thương không đến ta, tiếp tục đánh cũng là tốn công vô ích, không bằng như vậy, ngươi nhận thua ly khai, hai ta tính toán huề nhau được không? Ngu Vô Song bắt đầu luống cuống, bởi vì nàng khẽ động cũng không nhúc nhích được. Chu Hưng Vân nếu là đúng nàng làm sàng làm bậy, nàng thật vất vả dựng nên khí phách hình tượng, tiêu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu muội muội, đại ca ca nói cho ngươi biết sự kiện của ta độc môn điểm huyệt thuật thiên hạ vô song, mặc kệ ngươi như thế nào vật công, đều không thể cởi bỏ huyệt đạo. Nếu như ta nhận thua vừa đi chi, ngươi chỉ sợ muốn đứng ở trưa mai mới năng động sợ. Ngu Vô Song nghe vậy biến sắc, tranh thủ thời gian vận công điều tra thân thể tình huống, kết quả chính như Chu Hưng Vân nói, trong cơ thể nàng huyệt đạo thông thuận không trở ngại, căn bản không có xuất hiện phong bế tình huống. Nói một cách khác, Ngu Vô Song căn bản không biết Chu Hưng Vân chọn nàng cái gì huyệt đạo, mặc dù muốn vận công trùng kích giải huyệt cũng làm không được. Ngu Vô Song nhìn cười liệt liệt đến gần Chu Hưng Vân, lập tức tiểu người biết chuyện là giao thất ta là thịt cá, chính mình không nghĩ qua là treo chọc đến thực cao thủ. Chu Hưng Vân không kiêng nể gì cả hướng đi Ngu Vô Song trước mặt, hai tay chống mạnh mặt, không, túi người, cùng nàng mục mục nhìn nhau.
Đại ca ca, ta
sai rồi. Nguyên bản cao lạnh uy nghiêm tiểu nữ sinh, nhìn qua gần trong gang tấc giống như cười mà không phải cười Chu Hưng Vân, lập tức tiểu nhược tức giận.
Chớ khẩn trương, ta không muốn khi dễ ngươi, chỉ là có vài món sự tình không biết rõ muốn hỏi một chút ngươi.
Chu Hưng Vân ôn nhu cười cười, Ngu Vô Song là 15-16 tuổi tuổi trẻ tiểu nữ sinh, mở miệng lúc nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn nổ ra ngọt kẹo mùi thơm, thật là một cái linh lung tiểu muội muội.
Ngươi hỏi, ta biết đến đều nói cho ngươi biết.
Ngu Vô Song hiện tại có thể trung thực rồi, cùng nàng trước khi lên đài quyền đánh xuất ca chân đá tráng hán khốc lệ hình tượng hiện lên rõ ràng đối lập.
Ngươi tại sao tới tham gia diễn vũ tế?
Phụ thân nói ta không có bằng hữu, cố ý dẫn ta tới kinh thành tham gia diễn vũ tế, thiệt nhiều kết bạn tất cả môn phái võ lâm nhân vật mới.
Đã muốn giao bằng hữu, ngươi vì cái gì vừa bước đài tiểu ra tay đả thương người?
Ngu xuẩn vấn đề, ta đem bọn họ đá xuống lôi đài, tự nhiên là bởi vì như vậy gặt hái khí độ tuấn tú.
Hơn nữa đem bọn họ đánh ngã, ta có thể chiếm lấy lôi đài, dùng võ phục người, kết giao thêm nữa.
Tên môn đệ tử.
Ngu Vô Song hai mắt tinh quang nói, cái đánh bại sở hữu tất cả lên đài khiêu chiến người, nàng tiểu là toàn trường tốt nhất võ lâm mới thanh tú, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người tìm nàng giao bằng hữu.
Kết quả, Chu Hưng Vân vô lực nhả rãnh nở nụ cười, nha đầu kia cái gì tư duy, đánh người khác dừng lại còn muốn đừng người cùng nàng giao bằng hữu.
Kết quả ta hiểu rõ một cái đạo lý, vô địch là cỡ nào tịch mịch, là cỡ nào hư không.
Ai, chỉ có thể trách ta quá lợi hại, thế tục phàm nhân căn bản không cách nào cùng ta đánh đồng, dưới đài những cái kia phàm phu tục tử không xứng cùng ta.
Ai, ngươi dẫm lên ta ngón chân rồi.
Ai, đau nhức, điểm nhẹ.
Chu Hưng Vân thừa dịp dưới đài người nhìn không thấy, một bên dùng sức dùng chân căn trà đạp Ngu Vô Song ngón chân vĩ, cũng cười ra không cười thì nói, tiểu muội muội, tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm ngươi biết không?
Tiếp tục như vậy ngươi vĩnh viễn cũng giao không đến bằng hữu.
Đã biết, ta đã biết, ngươi chân trước dịch chuyển khỏi được không? Vừa mới lên tới lôi đài thời điểm, ta đã đại hán kia không cẩn thận bị chật chỉ đầu, trước khi đứng đấy vẫn rất đau.
Ta phục ngươi rồi.
Chu Hưng Vân dở khóc dở cười lui về sau một bước, cái này cô gái nhỏ thật sự là chết sĩ diện khổ thân.
Hiện tại khả dĩ giúp ta giải về sao?
Qua trận đi ra buổi trưa, ta muốn đi Vân Hiệp khách sạn mua quần bánh.
Ngươi rất ưa thích ăn Vân Hiệp khách sạn quần bánh.
Đúng.
Nhân sinh của ta đã không thể không có nó.
Hiện tại ta lớn nhất tâm nguyện tiểu là một ngày ba bữa đều có thể ăn được Vân Hiệp khách sạn thịt nướng quần bánh, đáng tiếc nó mỗi ngày cái bán 200 phần, đi trễ sẽ không có.
Cho nên mau giúp ta cởi bỏ huyệt đạo được không?
Chu Hưng Vân á khẩu không trả lời được nhìn xem Ngu Vô Song, bộ dáng của nàng không giống nói dối, tựa hồ thật sự rất lo lắng, rất sợ đến trễ thời gian không kịp ăn Vân Hiệp khách sạn đặc chế thịt nướng quần bánh.
Giúp giải huyệt cho ngươi không có vấn đề, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, đợi tí nữa hảo hảo khích lệ kiếm thuộc sơn trang công phu rất cao minh, sau đó lại sử xuất tuyệt chiêu đem ta bức lui.
Nhớ kỹ không được làm bị thương ta.
Ngươi muốn cho ta thắng?
Ngu Vô Song thoáng kinh ngạc hỏi thăm.
Không muốn.
Chu Hưng Vân cũng không có ý định đoạt tiểu nữ sinh danh tiếng, bởi vì thắng được lôi đài chiến, đối với hắn một điểm chỗ tốt đều chưa, làm không tốt hắn chiến thắng còn chưa kịp xuống đài, Triệu Hoa bọn người tiểu không thể chờ đợi được thượng tới khiêu chiến, lại để cho hắn tại đại chúng trước mặt tự tăng dương.
Chu Hưng Vân có bao nhiêu cân lượng? Kiếm thủ sơn trang người nhất thanh nhị sở, nếu như hắn bức lui cao thủ nhất Lưu Ngu Vô Song, Triệu Hoa, Hồ Đức Vĩ tất nhiên tìm hắn chẳng tử, mượn này khai hỏa chính mình thanh danh.
Ngu Vô Song so hai gã nhị lưu võ giả lợi hại, Chu Hưng Vân so Ngu Vô Song lợi hại, bọn hắn so Chu Hưng Vân lợi hại.
Cái này một đuổi, Triệu Hoa bọn người tự nhiên nước lên thì thuyền lên, trở thành diễn vũ tế danh tiếng nhân vật.
Nguyện ý.
100 nguyện ý.
Ngu Vô Song mừng rỡ như điên, không có ngờ tới chính mình còn có thể tiếp tục giả vờ bức.
Chuẩn bị.
3, 2.
Chu Hưng Vân cùng Ngu Vô Song tại trên đài xì xào bàn tán 2 phút, cả dưới đài người xem không hiểu ra sao, không rõ hai người tại nét mực cái gì.
Bất quá, đem làm bọn hắn động lúc thức dậy, tình huống lại vượt quá tất cả mọi người đoán trước.
Ngu Vô Song mạnh mà bay ngược 5-6 mét, một gối quỳ xuống bên lôi đài xuôi theo, nhìn như hết sức thống khổ ôm ngực ngẩng đầu nói ra, thiếu hiệp tốt võ công.
chỉ dựa vào tam lưu võ giả nội lực, có thể thi triển ra so sánh nhất lưu võ giả một kích toàn lực công lực, để cho ta gân mạch bị nhục động sợ không được, kiếm thuật 10 tuyệt đệ tam thức lục mạch thần kiếm quả nhiên sắc bén. Vô Song tiểu sư muội quá khen, không nghĩ tới ngài tuổi còn trẻ, tự có được như thế nội lực thâm hậu. Phải biết rằng ta chiêu này lục mạch thần kiếm, mà ngay cả phong mang chi cảnh cao thủ đứng đầu Duy Túc Diêu cũng không thể nào chống đỡ, ngươi có thể ngăn hạ nó, thật sự hậu sinh khả úy a. Thật vậy chăng? Ngu Vô Song nghe vậy mừng rỡ, lại không cẩn thận lộ ra đuôi ngựa, biểu hiện ra tiểu nữ sinh sung sướng bộ dáng. May mắn Chu Hưng Vân vội vàng bổ cứu, lập tức đem tất cả chú ý lực chuyển rời đến dưới đài Duy Túc Diêu trên người. Không tin ngươi có thể hỏi Duy cô nương, nàng ngay tại dưới đài. Chu Hưng Vân dốc sức liều mạng cho Ngu Vô Song nháy mắt ra dấu, ám chỉ nàng diễn kịch muốn nhập đùa giỡn, như muốn chết để, đừng bởi vì hắn á du định hót hai câu tiểu hỉ lòi đôi. Duy Túc Diêu nhìn mọi người ánh mắt đều hội tụ tại trên người mình, đành phải thuận theo Chu Hưng Vân mà nói điểm cho phép định, thật có việc này. Duy Túc Diêu vừa nói như vậy, Chu Vi xem đệ tử trẻ tuổi, cuối cùng minh bạch từ từ kiện bọn người, tại sao lại dùng Chu Hưng Vân cầm đầu. Nguyên lai hắn tập được kiếm thuật sơn trang đích truyền võ học, có thể dùng tam lưu thực lực đối kháng VIP nhất võ giả, khó trách hắn dám lên đài khiêu chiến Ngu Vô Song. Hừ, đừng cho là ta hội sợ ngươi. Kỳ Lân cung độc môn võ học, cũng không thể so với các ngươi kiếm thuật sơn trang chiến lệnh, xem chiêu, cuộc đời phụ du. Ngu Vô Song một nhưng triển khai thế công, linh mẫn khinh công cùng thân pháp, làm cho nàng nhìn như một con cá nhì, vờn quanh lấy Chu Hưng Vân bơi qua bơi lại. Tiểu nữ sinh kinh người tốc độ di chuyển, tựa như một cái toàn lực bay lượn tiêm vĩ mưa yến, nhanh làm cho người khác không kịp nhìn. Hứa Chỉ Thiên hãi hùng khiếp vía đứng người lên, nghĩ thầm lên lôi đài ngăn cản hai người thi đấu, bởi vì theo góc độ của nàng đến xem, Chu Hưng Vân tựa như một thuyền lá lênh đênh, không ngừng thừa nhận Ngu Vô Song gió bão công kích. May mắn, từ tử kiện đợi cao thủ đứng đầu, đều thấy rõ ràng, Ngu Vô Song bề ngoài giống như hung manh tiến công, kỳ thật chỉ là dọc theo Chu Hưng Vân bên cạnh gặp thoáng qua, nắm tay nhỏ căn bản không có đụng hắn một cọng lông tóc. Trừ lần đó ra, Duy Túc Diêu còn phát hiện một chỗ khác thường, tuy nhiên Ngu Vô Song không có đánh trúng Chu Hưng Vân ý đồ, nhưng Chu Hưng Vân đối mặt Ngu Vô Song xét đánh xu thế lúc công kích, lại phản xạ có điều kiện tiến hành lẩn tránh, cước bộ giống như hán tử say đông lệch ra tây ngược lại, vừa gặp chỗ tốt có thể tránh thoát đối phương tấn công, thật sự là thật là quỷ dị. Chu Hưng Vân cùng Ngu Vô Song đấu được có đến có hồi trở lại, Đường Viễn Doanh cùng Triệu Hoa đợi kiếm thuật sơn trang đệ tử đều xem há hốc mồm, thầm nghĩ Chu Hưng Vân ồn ào kiếm thuật mười tuyệt, sẽ không phải thật sự là kiếm thuật sơn trang đích truyền tuyệt học. Hiên Tịnh trong nội tâm hoảng sợ, có thể làm cho tam lưu võ giả dốc sức chiến đấu cao thủ nhất lưu võ công tuyệt học, nhìn chung toàn bộ giang hồ đều tìm không ra thứ hai. Hơn nữa vừa rồi Duy Túc Diêu còn thừa nhận, thân là cao thủ đứng đầu nàng, đều không thể chống đỡ được Chu Hưng Vân kiếm thuật mười tuyệt, đây chẳng phải là chưa từng có ai hậu vô lai giả. Khó trách kiếm thuật sơn trang có thể sừng sững giang hồ mấy trăm năm không ngã, nguyên lai còn cất giấu như thế phía dưới khắc thượng tuyệt đỉnh tấn công. A. Nương theo một tiếng rên rỉ, Chu Hưng Vân lảo đảo rút lui, dọc theo lôi đài cầu thang ngã hồi trở lại Duy Túc Diêu bên người. Đa tạ. Ngu Vô Song lại khôi phục nguyên thủy lạnh lùng tư thái, bất ôn bất hỏa hướng hắn ôm quyền. Ngu cô nương võ công cái thế, tại hạ bội phục không thôi. Nếu không có ngươi trước hết để cho 10 chiêu, ta căn bản không phải ngươi hợp lại chi tướng, xem ra còn phải khổ luyện 10 năm, tại hạ mới có thể cùng ngài sánh vai. Vị này kiếm thuật sơn trang sư huynh không cần quá khiêm tốn, ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay gặp phải lợi hại nhất, nhất khả kính đối thủ. Sau này nhàn rỗi có rảnh, cho dù đến ta Kỳ Lân cung làm khách. Dễ nói dễ nói. Ngu cô nương không chỉ có võ công cao cường, còn bình dị gần gũi, quả thật đời ta võ lâm mới thanh tú mẫu mực, như ngu cô nương không chê, chúng ta hẹn nhau năm nay 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội, đến lúc đó hai ta lại phân cao thấp. Tốt. Ngươi. Ta chính là kiếm thuật sơn trang đệ tử, Chu Hưng Vân. Quân tử nhất ngôn, khoái mã trước hết, 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội không gặp không về. Chu sư huynh sau này còn gặp lại. Giang hồ danh vọng là làm sao tới? Ba chữ, thổi ra. Chu Hưng Vân cùng Ngu Vô Song trước mắt bao người, vô liêm sỉ giúp nhau nói khoác vuốt ngựa, cho đối phương tăng thêm danh vọng giang hồ. Nếu không có Ngu Vô Song còn nhớ thương Vân Hiệp khách sạn thịt nướng cuốn bánh, nàng tuyệt tất nhiên tiếp tục đứng tại trên đài, cùng Chu Hưng Vân hát song hoàng, lại để cho vẻ đẹp của mình danh truyền đến lao tia trong thai, miễn cho lão tia tổng mắng nàng nhân tiểu quỷ đại không hiểu chuyện, liền cái chi tâm bằng hữu đều giao không thượng. Ngu Vô Song thi triển khinh công ly khai quảng trường, Chu Hưng Vân lập tức thở dốc một hơi, phản nghịch kỳ tiểu nữ sinh không dễ ứng phó, nếu không có hắn cơ cảnh phát giác cô nàng thực bản tính, cái này lôi đài luận võ thật đúng là không tốt xong việc. Duy Túc Diêu nhìn tiểu nữ sinh cao hứng bừng bừng rời đi, đáy lòng không hiểu địa cảm thấy hâm mộ. Thầm than năm đó nàng tham gia diễn vũ tế thời điểm, Chu Hưng Vân muốn ở kinh thành thì tốt rồi. Chu Hưng Vân tại trên lôi đài rằng co một hồi lâu, tiết hầu thập phần khô khốc, tiện tay liền bưng lên Hứa Chỉ Thiên trước bàn không có uống xong sữa đậu nành cô lô uống lên đến. Hứa Chỉ Thiên thấy thế bất đắc dĩ bảo trì trầm mặc, dù sao Chu Hưng Vân đã không là lần đầu tiên cản rỡ thô lô, uống nàng uống qua đồ vật. Cảm tạ, mực quy ngấn, đồng đồng đã đến, ám bảo, e chôn cất nghi xã, huyện Nguyệt Chi sói 33, đợi thư hữu cổ động bỏ phiếu, cảm ơn các vị. Chương 82, một lớp vừa bình lại một lớp. Chu Hưng Vân thật vất vả đuổi đi Ngu Vô Song, hữu kinh vô hiểm vượt qua một trường phong ba, nhưng mà phiền toái lại không có nguyên nhân này chấm dứt. Hắn vừa uống xong sữa đậu nành, cầm chén thả lại mặt bàn, nghĩ thầm vượt qua lôi đài đi tìm Đường Viễn Doanh, nào có thể đoán được đối diện với góc thính phòng, đột nhiên tuân ra 40-50 cái cầm trong tay lợi khí võ trang phần tử. Võ trang phần tử không khỏi phân trần, đảo mắt công phu sẽ đem Chu Hưng Vân bọn người vây quanh, Duy Túc Diêu, Từ Tử Kiện,
Lý Tiểu Phàm phát giác khác thường, lập tức nắm chặt phòng thân binh khí yên lặng theo dõi kỳ biến. Một lớp vừa ngừng một lớp lại lên, bản quý diễn vũ tế tựa hồ đặc biệt nhiều thủ đoạn, đến nỗi tới tham gia đệ tử trẻ tuổi nhau nhau cảm thán chuyến đi này không tệ. Ngu Vô Song chân trước vừa rời đi, hơn 40 tên vũ đẳng môn đệ tử tiểu tìm tới cửa, náo nhiệt như vậy chẳng diện, ở kinh thành thực không thấy nhiều. Hơn nữa, bọn hắn khí thế hung hùng, thẳng tắp hướng lôi đài phía bên phải đi đến, người sáng suốt đều nhìn ra là hướng về phía Chu Hưng Vân bọn người. Nếu như hai bên đội ngũ oanh oanh liệt liệt đánh nhau, đích thân tới hiện trường vây xem tất cả môn phái đệ tử trẻ tuổi, ngày sau còn có chủ đề hướng đồng môn nói khoác. Phải biết rằng, tại nơi này khuyết thiếu tiêu khiển ngành sản xuất thời đại, giang hồ thị phi vĩnh viễn là mọi người nói chuyện say xưa giải trí chủ đề, nếu không giang hồ nghe đồn há lại sẽ hừng hực khí thế, chỉ chớp mắt tiêu chuyển khắp thế giới. Cầm đầu trung niên nam tử võ công tại ta phía trên, mọi người tận lực tránh cho xung đột, xem bọn hắn muốn. Duy Túc Diêu nhỏ giọng cảnh cáo mọi người, nàng có thể hiểu rõ dẫn đầu trung niên nam tử chính là một vị VIP nhất thời kỳ cuối quy nguyên cảnh giới võ giả, mà hơn 40 người bên trong, chí ít có hơn 10 tên cao thủ nhất lưu, song phương nếu phát sinh chiến đấu, bọn hắn khẳng định có hại chịu thiệt. Bọn họ là vũ đẳng môn đệ tử, toàn bộ mậu dịch đông khu đều quy bọn hắn quản. Lý Tiểu Phàm trận địa sẵn sàng đón quân địch, vũ đẳng môn có thể nói là hồng bang đối thủ một mất một còn, hai phái thường xuyên ở kinh thành cướp đoạt bàn, hôm nay hồng bang chiếm linh tây khu, vũ đẳng môn chiếm linh đông khu, cơ hồ mỗi cách 3-5 ngày, hai đầu sẽ giúp nhau với móc tại khu thương mại trung tâm giao giới đại loạt đấu. Lý lão đệ, bọn hắn chẳng lẽ là tới tìm ngươi tính sổ? Tần Thọ tranh thủ thời gian lui về sau 3 bước, rời xa Lý Tiểu Phàm bảo vệ bình an. Không đến mức a, ta hai bang phái hẹn rồi thời gian đánh nhau đoạt địa bàn, ngày thường gặp mặt nhiều lắm là bỏ qua đối phương, huống chi hôm nay chính là diễn vũ tế lễ mừng, vũ đẳng môn có tất yếu lao sư động chúng, phái cái sắp bước vào tuyệt đỉnh chi cảnh trưởng bối đến sửa chữa ta sao? Đạo lý giảng không qua hoa. Tần Mỗ cảm thấy bọn hắn không nghĩ với ngươi giảng đạo lý. Tần Thọ lạnh run chuyển hướng Duy Túc Diêu bên người tìm kiếm che chở, nếu không có đối phương đã đem bọn hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh, hắn khẳng định vụng trộm chui vào đám người trốn mất. Vị tiền bối này, Tư Tử Kiện vừa ý định tiến lên hỏi thăm tình huống, kết quả một câu nói còn chưa dứt lời, thì có cái vũ đẳng môn đệ tử đứng ra, ngón tay mạc niệm tịch phẫn phẫn nộ quát, tựu là cái này U Minh giáo ác đồ, nửa tháng trước không chỉ có bức chúng ta uống thuốc độc, uy hiếp chúng ta thay nàng làm việc, còn trọng thương nhị sư minh, hại hắn đến nay không thể rơi xuống đất hành tẩu, mất đi tham gia 9 tháng thiếu niên anh hùng đại hội tư cách. Vũ đẳng môn đệ tử như vậy một giải thích, mê mang Chu Hưng Vân bọn người lập tức tỉnh ngộ, nguyên lai đưa tới phiền vãi người, là một mực lại ở tại nhà hắn hắc y thiếu nữ, đại danh đỉnh đỉnh U Minh giáo giáo chủ phu nhân. Hắn nói ngươi là ác đồ. Mạc Niệm Tịch dùng bả vai đụng đụng Chu Hưng Vân, phản phất vũ đằng môn đệ tử người muốn tìm không phải nàng, mà là Chu Hưng Vân. Liên quan gì ta, nửa tháng trước ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Chu Hưng Vân mới tới kinh thành tiểu gặp gỡ Mạc Niệm Tịch, hắn cảm thấy thiếu nữ là cái cao thủ đứng đầu, hơn nữa rất tốt sai sử, chỉ cần bảo đảm 3 bữa cơm một đêm, có thể đối với nàng đến kêu đi hết, cho nên liền lưu nàng tại bên người hầu hạ. Dù sao U Minh giáo trên giang hồ không có ác tích, hơn nữa môn hạ đệ tử ngàn ngàn vạn, thế lực có thể so với Phượng Thiên Thành, ngày sau như gặp phiền toái, không chuẩn còn có thể làm cho vị này thân phận tôn quý U Minh giáo giáo chủ phu nhân ra mặt dọn dẹp. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, Mạc Niệm Tịch là cái chính cống tuyệt thế mỹ nữ, cho nên Chu Hưng Vân bị ma quỷ ám ảnh, bưng lấy gần nước ban công hành đao đoạt tái tâm tính, bụng dạ khó lường đem thiếu nữ giữ ở bên người. Tuy nhiên Tiểu Thiến đối với hắn đã từng nói qua, giang hồ năm đại mỹ nữ cũng không kể cả U Minh giáo giáo chủ phu nhân, nhưng Mạc Niệm Tịch rất xinh đẹp là không thể phủ nhận sự thật, thô thô xem xét cảm giác mỹ lệ, nhưng cẩn thận quan sát, tiểu sẽ phát hiện nàng so Tần Bội Nghiên chỉ có hơn chứ không kém, là cái thâm tàng bất lộ khuynh thành mỹ nhân. Chu Hưng Vân còn nhớ rõ đi Bích Viên Sơn Trang trên đường, Tần Thọ trong xe ngựa rảnh rỗi đến bị khủng, tìm Mạc Niệm Tịch làm người mẫu vẽ tranh. Đem làm hắn phát hiện thiếu nữ Lư Sơn chân diện mục, lập tức tiểu giật nảy mình, ngay cả mình họ cái gì đều quên, trọn vẹn nhìn gần nửa canh giờ, cuối cùng liên họa, vẽ, đều không có họa, vẽ, thành. Tần Thọ còn tín thể thản thản mà nói, năm nay thiếu niên anh hùng đại hội qua đi, Ngọc Thụ Trạch Phương đổi mới giang hồ mỹ nhân bảng, Mạc cô nương phải thượng bảng. Quả thật, Chu Hưng Vân tuyệt đối thật không ngờ, Mạc Niệm Tịch lại là cái mầm thai vạn, nửa tháng trước tiểu trêu chọc kinh thành thế lực lớn nhất vũ đẳng môn, cái này gọi là hắn như thế nào cho phải. Người hãy nghe ta nói, là bọn hắn không đúng đích. Chu Hưng Vân trợn mắt nhìn, Mạc Niệm Tịch đành phải ủy khuất giải thích, nửa tháng trước nàng vừa xong kinh thành, đã nhìn thấy mấy cái phố phường lưu manh nhức hiếp dân chúng, nàng thật sự nhìn không được, tiểu gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, uy bọn hắn ăn dược hoàn, uy hiếp đối phương giúp dân chúng làm việc nhi, nếu không tiểu không để cho bọn hắn giải dược. Người uy bọn hắn dược hoàn là Ngưu Hoàng. Chu Hưng Vân nhớ rõ hai người lần đầu gặp mặt, tóc đen thiếu nữ đã từng dùng giống nhau đích phương pháp xử lý uy hiếp hắn. Người thật thông minh nha. Mạc Niệm Tịch tranh thủ thời gian đập Chu Hưng Vân mã thi tân bút, sợ chính mình gặp rắc rối bị vứt bỏ. Bọn hắn nói chính là cái kia trọng thương gãy chân nhị sư minh, chuyện gì xảy ra? Là ngươi đả thương hắn sao? Ta hoan uổng, hắn trông thấy đồng môn sư đệ bị ta một chiêu đồng phục, biết nói ta là cao thủ đứng đầu, sợ ta uy hắn uống thuốc độc giết người diệt khẩu, sợ tới mức hoảng hốt chạy bừa mê đầu loạn trốn, kết quả chính mình trượt chân tiến vào giếng cạn, không thể trách ta. Mạc Niệm Tịch để tỏ lòng chính mình rất trong sạch, không tiếc trước mặt mọi người nhấc tay phát thế độc, công bố nếu có nửa câu nói ngoa, nàng đã đi xuống gã tên xấu rõ ràng kiếm thuộc tay ăn chơi, chọn đời không được tái giá. Chu Hưng Vân nghe vậy tức giận đến bộ mặt rút gân, thiếu chút nữa một đấm dập đầu nàng cái hót, làm cho nàng minh bạch Đông Hoa vì sao là hồng như vậy. Bất quá,
Mặc Niệm Tịch chất độc này thể, ngược lại chiếm được không ít người tin đảm nhiệm, bởi vì so về Thiên Lôi đánh xuống những cái kia bất định hội linh nghiệm báo ứng, gả cho giang hồ tay ăn chơi hiển nhiên càng thêm thực tế. Mặc Niệm Tịch nói Vũ Đằng môn đệ tử ức hiếp dân chúng, nàng mới ra tay tiểu trừng phạt đại giới, nhưng Vũ Đằng môn đệ tử tắc thì cực lực phản bác, công bố người bán hàng rong ở kinh thành khu thương mại, bày quầy bán hàng việc buôn bán, nộp lên trên phí bảo hộ thiên kinh địa nghĩa, bằng không thì giang hồ ác đồ đến nện điểm náo sự, do ai đến bảo hộ bọn hắn. Nghe được Vũ Đằng môn đệ tử lên tiếng, Chu Hưng Vân có chút đau đầu, giảng đạo lý, thu phí bảo hộ minh bạch là trái pháp luật phạm tội, song khi lúc này thay, bình dân chúng hướng danh môn chính phái giao nạp phí bảo hộ, nhưng lại không quy củ bất thành văn.